Chương 438, An tiểu đồng chính nghĩa. Chương 438, An tiểu đồng chính nghĩa. Đừng tại đây, có người.
Nơi nào có người?
Ngươi tranh thủ thời gian thoát, ngày mai sẽ phải khảo thí, ta thật vất vả mới từ trường học chạy đến, muốn tìm ngươi thư giãn một tí, ngươi đừng quét ta hương à, nếu là ngày mai thi không đậu Khải Minh học viện, đều tại ngươi.
Đi nhà khách có được hay không?
Đi cái gì nhà khách, đi nhà khách không cần tiền a.
Ta xuất tiền.
Thật phiền phức, tiền đâu, đem tiền cho ta. Học sinh bộ dáng nam nhân không nhịn được từ mang theo giày gọng kính nữ nhân trong tay đoạt lấy tiền.
Chúng ta đi thôi.
Đi cái gì đi? Tiền này ta giữ lại mua ôn tập tư liệu, ngay tại cái này. Đang lúc nam nhân xé rách nữ nhân quần áo lúc, mở tối hẻm nhỏ chỗ sâu, hai đoàn tinh hồng đống nhiên sáng lên, kia là một đôi thú đồng. Đè nén tiếng gào thét để nam nữ thân thể trong nháy mắt cứng đờ.
Ai?
Ai ở chỗ nào?
Không có mẹ nó nhìn qua làm.
Nam nhân nói còn chưa nói xong, tinh hồng đôi mắt chủ nhân đã từ trong bóng tối đi ra. Bao trùm toàn thân ám tử sắc lân phiến ở dưới ánh trăng hiện ra kim loại lanh quang, lưng hở ra như vặn bèo dây núi, chân trước mọc lên liêm đao trạng cốt nhận, đúng là một con dị hóa thú. Dị hóa thú từng bước một hướng phía nam nhân cùng nữ nhân tới gần. Hai người hoàn toàn sợ choáng váng, sợ hãi để bọn hắn thân thể bản năng cứng ngắc, căn bản nhất không nổi bộ pháp.
Giống.
Gào châm thấp xe rách bầu trời đêm.
A.
Mang theo giày gọng tính nữ nhân bị dọa đến nghẹn ngào kêu thảm, nàng bản năng muốn tóm lấy bên cạnh nam nhân, nhưng lại bị bạo lực đẩy ra, thân thể lập tức mất đi cân bằng té ngã trên đất. Nam nhân thần sắc hoảng sợ, trong mắt sớm đã không có dục vọng, chỉ có liều mạng thoát đi sợ hãi, đầu hắn cũng không trở về chạy.
Van cầu ngươi đừng bỏ lại ta.
Nữ nhân kêu khóc không người để ý tới, mà sắp chạy ra hẻm nhỏ nam nhân lại đột nhiên dừng bước, run lên cầm cập. Bởi vì hẻm nhỏ bên kia lại cũng xuất hiện một con dị hóa thú, hai người hoàn toàn bị phá hỏng. Đôi nam nữ này cũng không phải là ví dụ, trên người bọn họ chuyện phát sinh ngay tại Thử Quang Thành các nơi trình diễn, không ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là nguyên bản tường hòa trên đường phố, đột nhiên thêm ra từng cái dữ tận dị hóa thú. Canh hôi ngụm nước nhỏ xuống tại giày gọng kính nữ nhân trên mặt, cùng lệ thủy hỗn hợp lại cùng nhau, cực hạn hoảng sợ để nàng thân thể cứng ngắc, không làm được bất kỳ phản ứng nào, đành phải trơ mắt nhìn dị hóa thú răng nanh rơi xuống. Đang lúc nữ nhân tuyệt vọng thời điểm, một đạo ngân sắc kiếm quang hiện lên, dị hóa thú đầu lâu trong nháy mắt một phân thành hai, thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất. An tiểu đồng tiện tay huy kiếm, đem phần ngân thập tự trên thân kiếm vết máu vung ra, trên mặt đất lưu lại một chuỗi thẳng tắp vết điểm. Nàng nhìn thoáng qua trong ngực ôm túi giấy, bên trong chỉ còn mấy quả viên cồn cồn cà rốt cùng khoai tây, còn lại nguyên liệu nấu ăn tại vừa rồi chạy lúc đều rơi xuống. Kia là nàng vì Bạch Dã chuẩn bị ngày mai cơm trưa. Đáng chết dị hóa thú, hại tiểu Bạch ngày mai không cách nào ăn vào nàng tự mình làm cơm trưa.
A, cứu ta,
cứu mạng a. Xa xa nam nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, móng vuốt sắc bén ngay tại mở ngực một bụng, máu tươi cùng nội tạng chảy đầy đất. Tiếng kêu thảm thiết của hắn im bặt mà dừng, hai mắt bạo lồi, chết không nhắm mắt. Lúc này, dị hóa thú đột nhiên buông ra nam nhân thi thể, ngay sau đó đối An tiểu đồng phát ra uy hiếp gầm nhẹ, nó ở trước mắt tên này nhu nhược thiếu nữ trên thân cảm nhận được uy hiếp. Sau một khắc, dị hóa thú tứ chi phát lực, đột nhiên lao đến. An tiểu đồng thân sắc bình tĩnh đem trong ngực túi giấy để dưới đất, làm nàng sau khi đứng dậy, dị hóa thú đã gần trong gang tấc, giữ tận miệng thú hoàn toàn mở ra, cơ hồ muốn đem nàng nửa người cắn một cái đoạn. Cặp kia màu nâu nhạt trong con ngươi không có chút nào gợn sóng, nắm giữ thuần ngân thập tự kiếm tay phải lại hóa thành tàn ảnh.
Phốc phốc,
sắc bén vô song mũi kiếm từ đuôi đến đầu, hung hăng xuyên thủng dị hóa thú cằm, thân kiếm xuyên thấu cửa vào khang, đâm rách đầu lưỡi, hàm trên, tiến vào đại não, cuối cùng từ đỉnh đầu toát ra một đoạn mũi kiếm. Thiếu nữ cùng dị hóa thú tiếp mặt mà đứng, một cái bình tĩnh, một cái tĩnh mịch. Rất có một loại lão nghệ thuật gia thông dong, mặt HD tay tàn ảnh. Nàng nhẹ nhàng hất lên, dị hóa thú thi thể bị quật bay ra ngoài, sau đó tự lo cầm lấy trên đất túi giấy, tay nhỏ vô vô phía trên bụi đất, lúc này mới quay đầu nhìn về phía dọa sợ nữ nhân.
Người không sao chứ?
Mang theo giày gọng kính nữ nhân ngơ ngác nhìn nam nhân thi thể, thần sắc hoảng sợ mà bật mèo. An tiểu đồng gặp nữ nhân không có trả lời, liền đi qua nâng. Có thể lúc này, nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bị hận ý cùng lửa giận trỗi tràn ngập, nàng cuồng loạn chất vấn, ngươi vì cái gì không cứu hắn? An tiểu đồng nguyên bản duỗi ra tay dừng tại giữa không trung, đối mặt nữ nhân chất vấn, tay của nàng chậm rãi buông xuống, tóc cắt ngang chán rủ xuống bóng ma che khuất cặp kia màu nâu nhạt con ngươi. Hắn vừa rồi đều hướng ngươi cầu cứu rồi, ngươi rõ ràng có thể cứu hắn.
Ô,
hắn ngày mai còn muốn thi Khải Minh học viện, có tốt đẹp tiền đồ, hắn nói các loại tốt nghiệp liền cùng ta kết hôn.
Ngươi vì cái gì không cứu hắn?
Thật có lỗi.
Theo một câu thật có lỗi, nữ nhân cảm xúc bị triệt để nhóm lửa, nàng cuồng loạn kêu khóc, thật có lỗi có làm được cái gì?
Hắn đã chết.
Còn chưa có nói xong, đã thấy An tiểu đồng đã ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt lạnh lẽo không có bất kỳ cái gì biểu lộ.
Tại cặp con mắt kia nhìn chăm chú, nữ nhân bị giật nảy mình, lời nói không khỏi dừng lại. Chỉ nghe An tiểu đồng bình tĩnh nói, ngươi hiểu lầm, ta nói ý xin lỗi là ta nhiều chuyện, ta ngay cả ngươi cũng không nên cứu.
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Hắc ám trong hẻm nhỏ, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy nước mắt, thần sắc đờ đẫn nữ nhân. Theo An tiểu đồng rời đi, hẻm nhỏ trở nên càng phát ra hắc ám, tựa hồ ngay cả cuối cùng một sợi quang cũng đã biến mất, bóng tối vô tận đem nữ nhân vây quanh, để nàng cảm thấy ngạt thở giống như sợ hãi.
Không,
ngươi đừng đi.
Đáp lại nàng, chỉ có dấu ở trong bóng tối vài tiếng trầm thấp thú giống.
An tiểu đồng đi, nàng đi cứu những người khác.
Nàng là thiện lương, nhưng nàng thiện lương mang theo phong mang, nàng sẽ phấn đấu quên mình đi cứu người bình thường, nhưng điều kiện tiên quyết là những người này thật nên cứu.
Nếu không, nàng cũng sẽ không gia nhập y mắng tòa án, trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hắc kỵ sĩ. cái danh hiệu này không phải cứu người cứu ra, mà là giết người giết ra tới. Lúc này trên đường phố đã loạn thành một bầy, còi báo động chói tai kéo vang, hô tạp mọi người tiếng kêu thảm thiết cùng dị hóa thú gào thét. Hình thể cao lớn dị hóa lao hổ giống như tiểu sơn đồng dạng tại trên đường phố du đãng, tựa như tại tuần sát lãnh địa của mình. Hoàng hắc giao nhau đôi hổ hóa thành một đạo hắc ảnh, hung hăng hất lên. Một chiếc xe hơi liền bị tung bay ra ngoài, nện đại lâu tường ngoài bên trên, ngay sau đó vang một tiếng nổ tung trùng thiên ánh lửa. An Tiểu Đồng trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, những thứ này dị hóa thú là từ đâu xuất hiện? Nàng không có thời gian tìm kiếm đáp án, nàng nhìn thoáng qua trong tay nguyên liệu nấu ăn, lưu luyến không rời đem nó buông xuống. Nàng biết, ngày mai chỉ sợ không thể cho Bạch Dã làm cơm trưa. Dị hóa thú cái gì, thật đáng ghét. Anh màu hồng miệng nhỏ lẩm bẩm một câu, lập tức nhấc lên thuần ngân thập tự kiếm liền giết đi lên. Chương 439, không gian thông đạo chương 439, không gian thông đạo thanh việt tiếng long ngâm vang lên, ngân sắc kiếm quang hòa hợp một điểm, lại hóa thành trường long lên không, lấy ba đạo vô song chi thế hướng dị hóa lao hổ chém ngang mà đi. Bang! Đầu hổ rơi xuống đất, máu chảy ồ ạt. Tại cặp kia màu nâu nhạt con ngươi nhìn chăm chú, khổng lồ không đầu hổ khu chậm rãi ngã xuống đất, máu tươi lan tràn đến An Tiểu Đồng bên chân, đem tiểu xảo màu trắng giày thể thao nhiễm lên một vòng tinh hồng. Nàng bước chân không ngừng, đạp máu mà đi, mũi chân tại đường nhựa mặt một điểm, thân hình giống như vút không phi đến giống như bật lên, trong tay thuần ngân thập tự kiếm hàn quang đột nhiên hiện, đâm thẳng dị hóa thú hiện ra dịch nhờn đầu lâu. Lưỡi kiếm đâm xuyên xương cốt giòn vang bên trong, nàng dựa thế đạp về một bên ô tô động cơ đóng, đế giày tại đồng hồ kim loại mặt dẫm ra một đạo lõm vết tích, lập tức mũi chân nhẹ xoáy, quay người tránh đi một cái khác dị hóa thú vung tới lợi trảo. Thuần ngân thập tự kiếm theo xoay người lực đạo xoay tròn, con kia che kín xanh đen lần phiến lợi trảo ứng thanh rơi xuống đất. An Tiểu Đồng ngừng chân tại ô tô phía trên, đôi mắt hướng nơi xa ngưng thị, con ngươi đột nhiên ngưng tụ, là từ nơi đó xuất hiện sao? Tại tầm mắt của nàng bên trong, mấy trăm mét chỗ trong một cái hẻm nhỏ, vô số dị hóa thú tranh nhau chen lấn từ ngõ hẻm bên trong tuôn ra. Trong hẻm nhỏ có cái gì? Chật hẹp chật chội trong hẻm nhỏ làm sao có thể liên tiếp không ngừng tuôn ra dị hóa thú, nơi đó khẳng định ẩn giấu đi cái gì? An Tiểu Đồng che lấy ẩn ẩn làm đau phân bụng, một tay xách kiếm đón thú triều, hướng hẻm nhỏ phóng đi. Số một vệ tinh thành. Trọng Thương Phi hùng hoảng sợ nhìn xem, tại dị hóa trong bầy thú tùy ý giết chóc Bạch Dã. Cũng không phải Bạch Dã cho thấy thực lực mạnh bao nhiêu, tương phản còn rất yếu, căn bản không đến được 12 cầm tinh cấp độ, khí huyết chỉ sợ còn không có phá vạn. Hắn kiếp sợ là Bạch Dã tựa như là một đài không biết mệnh mỏi cố máy giết chóc, đã giết 2 giờ, còn tại giết. Cường độ cao chiến đấu vốn là tiêu hao nghiêm trọng rất khó bền bỉ, có thể hết lần này tới lần khác Bạch Dã càng giết càng mạnh, còn càng ngày càng hưng phấn, tựa hồ lấy giết chóc làm vui. Yêu nghiệt, không chỉ có chí bao gần yêu, thủ đoạn khó lường, tâm tính càng yêu. Dạng này người có thể lên vị thật sự là tuyệt không hiếm lạ. Phi Hùng cũng không ý thức được, từ nhìn thấy Thỏ Khôn về sau, trong lòng của hắn cách nhìn liền lặng lẽ chuyển biến, từ lúc mới bắt đầu nếu không phải 12 cầm tinh hội nghị ta không có ở, đến bây giờ, chắc không được Thỏ Khôn là 12 cầm tinh đứng đầu. Bạch Dã sát thực giết thật cao hứng, hai cốt chi tức cướp đoạt khí huyết, hắc sát thương hấp thu sát khí trả lại tinh thần lực, liền vô cực chi cốt không phải là một món đồ, thôn phệ cốt chất toàn dùng để tiến hóa tự thân. Chỉ bất quá, duy nhất để hắn nghi ngờ là, viên trưởng đâu? Làm sao chỉ có một ít dị hóa thú cùng lính đánh thuê đến công thành? Chẳng lẽ đại bộ đội còn tại đằng sau? Nói thật, đối mặt viên trưởng hắn cũng đau đầu, cái đồ chơi này quá khó giết, phương thức tốt nhất chính là một chút xíu đem viên trưởng mà chết, hao hết hắn khí huyết. Đúng lúc này, một tên cầm trong tay điện báo gen cải tạo giả cấp tốc vọt tới Phi Hùng bên cạnh. Phi Hùng tướng quân, việc lớn không tốt. Vừa nhận được điện báo, Thự Quang thành nội đột nhiên xuất hiện đại lượng dị hóa thú. Cái gì? Phi Hùng đống nhiên biến sắc, vừa mới bình phục tâm đống nhiên ngã vào đáy cốc. Thỏ Khôn đến để số một vệ tinh thành thế cục thay đổi, vốn cho rằng có thể đánh lui lần này thế công, lại không nghĩ rằng quay đầu nhìn lại, nhà bị trộm. Việc này lớn, nhanh đi nói cho giảo hoạt. Không cần, ta đã nghe được. Một đạo hắc kim áo khoác thân ảnh đột ngột xuất hiện đang Phi Hùng bên cạnh. Phi Hùng nhắm mắt, lại mảy may không có phát giác được Bạch Dã là lúc nào tới, rõ ràng vừa mới còn tại trên chiến trường chém giết. Cùng mẹ nó quỷ đồng dạng. Bạch Dã cầm qua điện báo cẩn thận đọc, lông mày lập tức nhăn lại. Thự Quang Thành chợt hiện đại lượng dị hóa thú. Nơi phát ra không rõ. Tình huống như thế nào? Thự Quang Thành không có bị công phá tình huống phía dưới, dị hóa thú là thế nào tiến đến? Chẳng lẽ nơi này giao cho các ngươi thủ được sao? Đối mặt Bạch Dã ánh mắt chất vấn, Phi Hùng lập tức khí huyết dâng lên, nếu là thủ không được, ta đưa đầu tới gặp. Bạch Dã nhẹ gật đầu, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Đây là An Tiểu Đồng đứng ở mười mấy đầu dị hóa thú trong thi thể, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hẻm nhỏ chỗ sâu đen nhánh thông đạo. Không gian thông đạo. Hẻm nhỏ chỗ sâu, vốn nên là ngõ cụt cuối cùng lại treo lấy một mảnh vật mèo lỗ đen. Lỗ đen quỷ dị lơ lửng giữa không trung bên trong, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng, một con tiếp lấy một con dị hóa thú tranh nhau chen lấn từ bên trong leo ra. Nàng rốt cuộc biết những thứ này dị hóa thú là nơi nào tới, có người tại Thự Quang Thành mở ra không gian thông đạo. Hơn nữa còn không chỉ một chỗ. Hiện nay, Thự Quang Thành các nơi tiếng cảnh báo vang lên liên miên, thương nghiệp cao ốc tường ngoài bên trên to lớn trên màn hình, phát hình người chủ trì lo lắng la lên. Toàn thể Thự Quang Thành cư dân chú ý, thành nội hiện ra đại lượng dị hóa thú, mời toàn thể cư dân không nên đi ra ngoài, khóa chặt cửa cửa sổ, công ty ngay tại phái người trấn áp. An Tiểu Đồng không biết như thế nào quan bế không gian thông đạo, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là ngăn ở nơi này, không cho bên trong dị hóa thú chạy đến trong thành tứ ngược. Thuần ngân thập tự kiếm chém ra đạo đạo kiếm quang, dễ như trở bàn tay đem tuân ra dị hóa thú nhóm chém giết sạch sẽ. Thủ thương hắc kỵ sĩ vẫn như cũng là hắc kỵ sĩ. Vô cực ngân huy lấp lóe, cùng thiên thượng nguyệt quang cùng sáng tương ứng, ngân huy tại An Tiểu Đồng trên thân như mặt nước chảy xuôi, hóa thành một đạo kiên cố áo giáp màu bạc. Nàng từ đầu đến cuối canh giữ ở không gian thông đạo lối ra, giống một đạo không thể vượt qua bình chướng, vô luận dị hóa thú từ góc độ nào xung ra, kiếm quang luôn có thể trước một bước đến. Dần dần, nàng dưới chân thi thể càng ngày càng nhiều, mà sắc mặt của nàng cũng càng phát ra tái nhợt. Không phải tiêu hao quá nhiều, mà là phần bụng thương thế bị khiên động. Ngay tại nàng chém giết một con dị hóa sói về sau, đang chuẩn bị thu kiếm khoảng cách, một đạo tiềm phục tại trong bóng tối thân ảnh nắm lấy thời cơ, như quỷ mị đánh tới. Như độc xà bốn lượn trường kiếm phút chốc đâm ra, trực chỉ An Tiểu Đồng ngân bạch dưới mặt nạ đôi mắt. Đối mặt như thế xuất kỳ bất ý đánh lén, cặp kia màu nâu nhạt đôi mắt vẫn như cũ không có chút rung động nào, thân thể bản năng chiến đấu nhanh hơn suy nghĩ, cánh tay cấp tốc bên trên nhấc. Keng. Màu trắng bạc mảnh che tay bên trên tách ra liên tiếp hỏa hoa. Kẻ tập kích trong miệng phát ra một đạo nhẹ đều, hiển nhiên không nghĩ tới An Tiểu Đồng phản ứng nhanh chóng như vậy, hắn lập tức biến chiêu, trường kiếm giống như rắn nối lượn, vòng qua cánh tay lại gai. An Tiểu Đồng căn bản không kịp tránh né, có thể nàng cũng chưa lựa chọn tránh né, bởi vì nàng biết, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công. Chính án giáo dục qua nàng, một khi bị địch nhân chiếm cứ tiên cơ, nếu như lựa chọn bị động phòng ngự, sẽ chỉ rơi vào địch nhân tiết tấu, thủ lâu tất thua. Muốn phá cục, chỉ có lấy càng hung lệ công kích, bức bách địch nhân phòng thủ. Cho nên, làm An Tiểu Đồng đưa tay một khắc này, nàng trên tay kia thuần ngân thập tự kiếm liền đồng thời khởi động, hung hăng hướng phía địch nhân LOG ngực đâm tới. Thẳng tắp thuần ngân thập tự kiếm cùng ốn lượn hình rắn kiếm đồng thời hướng đối phương đâm tới. Một cái trực chỉ đôi mắt, một mục tiêu trái tim. Nếu như không ai thu tay lại, đó chính là đồng quy vô tận. Rất hiển nhiên, An Tiểu Đồng sẽ không thu tay lại. Cái kia thu tay lại chỉ có thể là chương 440, kiếm trạng không gian chương 440, kiếm trạng không gian ngục xà chủ biến sắc, thân thể giống như rắn quỷ dị uốn éo, né tránh đồng quy vu tận một kích. Hắn sợ, tốt một cái hắc kỵ sĩ, đối mặt ta chiếm hết tiên cơ đánh lén còn có thể lật về một thành. An Tiểu Đồng ánh mắt ngưng tụ, trong đầu hiện lên trước mặt nam tử tình báo, ngươi là cùng 12 cầm tinh nổi danh 12 tuần thú sư một trong, ngục xà chủ. Ngục xà chủ cười lạnh một tiếng, rất nhanh liền không phải nổi danh, từ nay về sau, trên đời lại không 12 cầm tinh, chỉ có vườn bách thú tuần thú sư. Ta ở đây thủ hộ không gian thông đạo, không nghĩ tới lại câu lên ngươi con cá lớn này, đáng tiếc ngươi có thương tích trong người, không thể để cho ta thấy hắc kỵ sĩ toàn thịnh chi tư. Giết ngươi là đủ. An Tiểu Đồng người ngoan thoại không nhiều, nàng biết mình thương thế không thể thời gian dài chiến đấu, cho nên trực tiếp đánh đòn phủ đầu. Thuần ngân thập tự kiếm hóa thành nhiếp nhân tâm phách ngân quang, đột nhiên chém xuống, không có thật lớn thanh thế, chỉ có thuần túy nhất sắc bén. Mục Sa chủ sắc mặt biến hóa, kiếm chưa đến, lang lệ phong mang liền để toàn thân hắn làn da nhói nhói. Trong truyền thuyết, hắc kỵ sĩ thuần ngân thập tự kiếm không gì không phá, hôm nay gặp mặt quả là thế, không thể đón đỡ. Hắn giống như là bị rút đi cả người xương cốt giống như, thân thể quỷ dị Nazi, hiểm lại càng hiểm tránh đi kiếm quang, căn bản không cùng An Tiểu Đồng chính diện chiến đấu, chỉ là một vị né tránh. An Tiểu Đồng một kiếm lại một kiếm chém ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, có thể sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, phần bụng thương thế theo chiến đấu kịch liệt đã đứt ra. Mục Sa chủ tự nhiên nhìn ra điểm này, không chút nào cho An Tiểu Đồng cơ hội gần người, hắn cũng sẽ không ngốc ngốc liều mạng, mặc dù ngoài miệng nói tiếc nuối, không cách nào nhìn thấy hắc kỵ sĩ toàn thịnh thời kỳ, nhưng trong lòng lại nghĩ có thể kéo liền kéo. Kéo tới An Tiểu Đồng hết sạch sức lực, thương thế tái phát, tự nhiên không chiến mà thắng. Xét xử là từ người thắng biết, chỉ cần có thể thắng là được, về phần quá trình. Còn không phải muốn làm sao nói liền nói thế nào. Nếu không, hắn cũng sẽ không ngay từ đầu liền đánh lén. Lúc này, An Tiểu Đồng lại lần nữa chém ra một kiếm, có thể di động làm bởi vì thương thế nguyên nhân đã rõ ràng biến hình. Cơ hội tốt. Mục Sa chủ trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, thân hình hắn lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm kia, lập tức một cước đá vào An Tiểu Đồng phần bụng trên khối giáp. An Tiểu Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường. Đỏ thắm máu tươi từ khôi giáp phía dưới chảy ra, Mục Sa chủ một cước kia mặc dù bị khôi giáp ngăn lại đại bộ phận lực đạo, nhưng vẫn có thừa lực rơi vào vết thương của nàng phía trên. Hiển nhiên là chuyên môn hướng về phía vết thương đi. Ha ha ha. Mục Sa chủ nhe răng cười tiến lên, nhìn thoáng qua bốn phía kích động dị hóa thú, hắn thần sắc lạnh lẽo. Đều cút đi. Hắn quát lui dị hóa thú, bởi vì hắn muốn đích thân giải quyết hắc kỵ sĩ. Mục Sa chủ chậm rãi giơ tay lên trung kiếm. Sắc bén mũi kiếm chỉ vào An Tiểu Đồng, cười khẩy nói, hắc kỵ sĩ không gì hơn cái này. An Tiểu Đồng không có trả lời, cặp kia thanh lãnh con ngươi nhìn chăm chú lên hắn. Ồ, sắp chết đến nơi còn như thế kiên cường. Ngươi sẽ không phải cho là có người sẽ đến cứu ngươi đi, hết hy vọng đi, không ai có thể cứu ngươi. Ta không cần người khác cứu ta. Ha ha ha, ngươi còn không bằng cầu nguyện có người tới cứu ngươi, bằng không thì chỉ bằng ngươi thân bị trọng thương, lấy cái gì thắng ta. Mục Sa chủ trêu tức mà cười cười, hắn hy vọng từ An Tiểu Đồng trong mắt nhìn thấy sợ hãi, không có gì so cường giả sợ hãi càng khiến người ta vui vẻ, dạng này có thể chứng minh hắn càng mạnh. Đáng tiếc, hắn không thấy được. Không thấy được mình muốn, hắn ánh mắt phát lạnh, triệt để mất đi kiên nhẫn. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng An Tiểu Đồng cái cổ đâm ra. Đúng lúc này, một tay nắm vững vàng bắt lấy thân kiếm. Con kia bị ngân sắc tay giáp bao trùm bàn tay cùng sắc bén thân kiếm ma sát ra chói mắt hỏa hoa. Cái gì? Mục Sa chủ sững sờ nhìn xem nắm lấy trường kiếm An Tiểu Đồng, cặp kia màu nâu nhạt con ngươi từ đầu đến cuối không có bất kỳ cái gì ba động. Phản phất đó cũng không phải cái gì sinh tử chi chiến, mà là một trận không có ý nghĩa luận bàn. Ta chỉ là thụ thương, mà không phải không thể chiến đấu. An Tiểu Đồng sắc mặt bình tĩnh nắm lấy trường kiếm, kinh khủng lực đạo để Mục Sa chủ vô luận như thế nào dùng sức, cũng rút không xuất kiếm. Ngươi, Đông Dương, thiếu nữ nét miệng lên một vòng đường cong. Bắt được ngươi. Giang giác, trường kiếm bị trong nháy mắt bóp nát, chia năm xẻ bảy kim loại kiếm phiến bắn bay. Tại Nguyệt Quang chiếu dọi xuống lóe ra ngân quang, mỗi một phiến bên trên đều phản chiếu lấy mục xà chủ khác biệt góc độ hoảng sợ. Tại cái này đầy trời ngân quang bên trong, bang, thanh việt tiếng long ngâm vang lên, thuần ngân thập tự kiếm chém ra, khí huyết võ đạo tuyệt, vô nguyệt thiên hoa. Trong chốc lát, màn trời thất sắc, trên trời minh nguyệt tại một kiếm này phong thái dưới trở nên ảm đạm vô quang, giữa thiên địa chỉ có một điểm hàn mang hội tụ ở thân kiếm, làm kiếm quang này huy sái lúc, giống như đem trọn phiến tinh hà đều ngưng làm kiếm quang, những nơi đi qua, không có gì không chạm, kiếm thế như nước thủy triều, tràn qua thiên địa. Một đạo tơ máu từ mục xà chủ kinh ngạc trên mặt, từ trên xuống dưới hiện hiện, tơ máu lan tràn, một phân thành hai. Hai đạo vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên, kia là hắn bị chia làm hai nửa thi thể. An Tiểu Đồng dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể đan bạc, chậm rãi đứng dậy. Nàng biết mục xà chủ tiêm vào chính là rắn đen, vô cùng có khả năng có được giống như ngân xà lộ sắc năng lực, cho nên nàng dùng ra mạnh nhất một kích. Kia là nàng một mực không có lĩnh ngộ thấu triệt tuyệt tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, làm trường kiếm chém ra một khắc này, giống như nước chảy thành sông đồng dạng, nàng tự nhiên mà vậy thi triển ra tự sáng tạo tuyệt, vô nguyệt thiên hoa. Hắc kỵ sĩ làm người ta chú ý nhất chưa từng là thực lực, mà là tuổi còn trẻ liền có thể cùng một đám cường giả tranh phong thiên phú kinh người. Thiên phú không đơn thuần là trên việc tu luyện, càng thể hiện tại chiến đấu bên trên. Chính như nàng vừa mới cố ý bán đi sơ hở, để mục xà chủ nghĩ lầm bắt lấy cơ hội, trên thực tế là bắt lấy tử kỳ. Đạt được thắng lợi, An Tiểu Đồng trên mặt cũng không có vui sướng chút nào, bởi vì dị hóa thú còn tại tứ ngược. Tiện tay chém chết mấy cái không có mắt dị hóa thú, nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía như lô đen không gian thông đạo. Ngay sau đó nhìn mình trong tay thuần ngân thập tự kiếm. Trong thoáng chốc, chính án nói tại bên thai nàng quen quần. Tiểu Đồng, ngươi kỵ sĩ là chính nghĩa tín niệm hóa thần, thế gian ít có thể ngăn cản thuần ngân thập tự kiếm sự vật, nó trình độ sắc bén là cùng niềm tin của ngươi tương quan. Lúc có một ngày ngươi có thể triệt để quán triệt chính nghĩa của mình, vi sư tin tưởng, khi đó, ngươi đem không có gì không chém. An Tiểu Đồng nhìn chăm chú lên của mình kiếm, nghe thành nội thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết, cặp kia màu nâu nhạt con ngươi càng phát ra kiên định, giống như là có đoàn hỏa diễm ở bên trong thiêu đốt. Trong miệng nàng nỉ non, không có gì không chạm. Không gian kia đâu? Vô Nguyệt Thiên Hoa. Kiếm quang sáng chói bắn ra, hội tụ tín niệm một kiếm chém về phía không thực thể hư không. Xoẹt xẹt. Lỗ đen như vải giống như xé rách liên đới lấy vừa thò đầu ra dị hóa thú, rên rỉ cũng không kịp phát ra, liền cùng một chỗ tiêu tán. An Tiểu Đồng mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng tiêu dung, to lớn thoát lực làm cho nàng hai con ngươi chậm rãi khép kín, thân thể chậm rãi ngã xuống. Mà bốn phía là nhìn chằm chằm dị hóa thú. Thần Lâm, một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh trống rông xuất hiện, ôm lấy thiếu nữ thân thể mềm mại. Chính là Bạch Dã. Hắn sở dĩ kịp thời đổi tới, là lợi dụng 3 giây dự báo tương lai thấy được hết thảy. Chương 441, An Tiểu Đồng, thế giới liền nên hủy diệt. Chương 441, An Tiểu Đồng, thế giới liền nên hủy diệt. Làm Bạch Dã tiếp vào dị hóa thú xâm lấn tự quang thành tình báo một khắc này, hắn liền chuẩn bị Thần Lâm đến An Tiểu Đồng bên người. Lúc này, hắn thấy được 3 giây sau tương lai, thấy được An Tiểu Đồng chiến đấu. Ta không cần người khác cứu ta. Khuôn mặt thanh lãnh thiếu nữ bình tĩnh nói ra câu nói này, cũng làm cho Bạch Dã bỏ đi Thần Lâm suy nghĩ. Hắn lựa chọn tin tưởng Hắc Kỵ Sĩ, mà sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn rất chính xác, bằng không thì liền sẽ không xuất hiện cái kia kinh diễm đến cực điểm một kiếm, cùng chặt đứt không gian một kiếm. Nếu như lựa chọn sai đây, đó là không có khả năng, thần sẽ không sai, dự báo 3 giây thêm thời gian đảo lưu, để Thần Lâm vĩnh viễn không đến chế. Đồng dạng, sự thật cũng chứng minh, cái gọi là đối tiêu chính là so ra kém ý tứ. 12 tuần thú sư tự xưng là đối tiêu 12 cầm tinh, kỳ thật bằng không thì mục xà chủ cái này hai lần, căn bản không sánh bằng ngân xà, ngươi có thể nói ngân xà gãi, nhưng không thể nói người ta đồ ăn. Nhìn xem chậm rãi tiêu tán không gian thông đạo, cùng bốn phía nhìn chằm chằm dị hóa thú, Bạch Dã trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Thương bạch cốt kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đầu màu trắng sương mãng, hướng phía dị hóa thú nhóm đánh tới. Sau một lát, giận người xương cốt vỡ vụn âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại số một vệ tinh thành thôn vệ đông đảo dị hóa xương thú cách, vô cực chi cốt càng phát ra có linh tính, thậm chí có thể làm được tự chủ công kích, bên trong tựa hồ có một cô ý thức đang thức tỉnh. Bạch Dã suy đoán, làm ý thức triệt để thức tỉnh thời điểm, hẳn là vô cực chi cốt tấn thăng long cấp này. Bất quá hắn hiện tại tâm tư cũng không tại vô cực chi cốt bên trên, mà tại không gian thông đạo. Phía trên kia truyền đến quen thuộc không gian ba động, cho hắn biết, đây là Bạch Tiên Sinh thủ bút. Bạch Tiên Sinh rốt cuộc muốn làm gì? Hay là nói, tương lai tự mình muốn làm gì? Bạch Dã không được biết. Hắn nhớ tới lúc trước giết chết Cao Nguyên ở bên trong mấy vị thiên khải đồng sự lúc, gia tăng thời đại tiến trình, trong lòng dần dần có đáp án. Có lẽ tương lai tự mình là tại thúc đẩy thời đại tiến trình, hoàn thành thời gian bế vòng. Rất rõ ràng, thiên khải tồn tại là trở ngại thời đại tiến trình phát triển, bằng không thì cũng sẽ không chết mấy vị đồng sự, thời đại tiến trình liền sẽ gia tăng. Muốn khai sáng một thời đại mới, vậy những này thời đại trước tàn đảng tự nhiên muốn hết thảy quét sạch sạch sẽ. Chắc không được tại số một vệ tinh thành không có nhìn thấy viên trưởng cùng vườn bách thú cao tầng, nghĩ đến những người này tới tự quan thành. Đối mặt vườn bách thú toàn diện xâm lấn, bây giờ thiên khải gánh vác được sao? Ta liền biết ngươi sẽ đến. Bạch Dã túi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trong ngực thiếu nữ đang cười. Ngươi không có té xỉu a? Lúc đầu muốn choáng, kết quả bị ngươi cho xiết tỉnh. Bạch Dã nao nao, ta vớt vẹt như thế gấp sao? Trong ngực hắn không còn, An Tiểu Đồng tự mình đứng lên, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng ít ra còn có thể động. Đi nhanh đi, dị hóa thú còn có rất nhiều, ta hoài nghi 12 tuần thú sư khả năng cũng đều xâm lấn tiến đến, chúng ta nhất định phải nhanh hành động. An Tiểu Đồng thúc giục, vừa đi ra hai bước lại không hiểu dừng bước lại, nàng ngoái nhìn nhìn về phía cũng không có bất kỳ động tác Bạch Dã. Thế nào? Bạch Dã khẽ lắc đầu, hắn không có trả lời, mà là hỏi ra một vấn đề. Làm thời đại mới tiến đến, cái kia thời đại trước tàn đảng nên đi nơi nào? An Tiểu Đồng một trận, nàng nghĩ nghĩ, sẽ bị hủy diệt. Vậy ngươi cảm thấy Thiên Khải là thời đại trước tàn đảng sao? Bạch Gia Hiếm thấy xoắn xuýt, người khác không thể để cho hắn xoắn xuýt, nhưng lần này để hắn xoắn xuýt là chính hắn, chuẩn xác mà nói là tương lai chính mình. Nhìn như tương lai tự mình làm đủ trò xấu, có thể trải qua xuyên qua thời không về sau, hắn biết sự tình vĩnh viễn không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tựa như đồ ngốc Bạch Trạch, nhưng thật ra là đã từng đồng bạn Dịch Tiến sĩ, muốn diệt tuyệt toàn nhân loại máy móc thần giáo giáo chủ là đồ đệ của mình Lục Trầm. Tại đương kim thời đại là xấu sự tình, có thể đối tương lai có thể là chuyện tốt, có loại tội tại đương đại, công tại thiên thu ý tứ. Có lẽ Thiên Khải liền nên hủy diệt, bằng không thì tuyến thời gian không cách nào trở về, thế giới liền hủy diệt. Ta ngăn cản ta của tương lai tự mình. Đây không phải rời lên thạch đầu nện chân của mình sao? Thiên Khải hủy diệt là chuyện nhỏ, thế giới hủy diệt thế nhưng là đại sự, thế giới nếu là không có, thần đi nơi nào làm mưa làm gió? An Tiểu Đồng dường như nhìn ra Bạch Dã chân trở, nàng đi đến Bạch Dã bên người, cầm tay của hắn. Cặp kia màu nâu nhạt con ngươi chăm chú nhìn chăm chú lên hắn. Thiên Khải là, nhưng dân chúng không phải. Đây là An Tiểu Đồng đáp án. Có lẽ Thử Quang Thành có rất nhiều người xấu, bọn hắn không đáng được cứu vớt, nhưng tương tự cũng có rất nhiều người tốt, tỉ như ta tại Khải Minh học viện đồng học, lao sư, hài tử của cô nhi viện nhóm, yên lặng thủ vệ gia viên binh sĩ. Bạch Dã lắc đầu, tại thời đại bánh xe trước mặt, người tốt người xấu cũng không có ý nghĩa, nếu như Thiên Khải hủy diệt là tất nhiên, ngươi ngăn trở chuyện này liền sẽ dẫn đến tương lai thế giới hủy diệt, ngươi sẽ còn đi làm sao? An Tiểu Đồng không có trả lời mảy may do dự. Ta hội. Bạch Gia ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ ánh mắt trong trẻo giống ngâm ở suối nước bên trong bảo thạch, dù có gió thổi qua gần sóng, lại không che giấu được bảo thạch nguyên bản ánh nhuận. Bọn hắn không phải thời đại trước tàn đảng, bọn hắn là thời đại mới tương lai. Nếu như tương lai thế giới ngay cả người tốt cũng không thể dung nạp, cái kia thế giới liền nên hủy diệt. An Tiểu Đồng thanh âm ăn nói mạnh mẽ, giống chính nghĩa kỵ sĩ phát ra đình thai nhức óc tuyên ngôn. Bạch Gia đột nhiên nở nụ cười. An Tiểu Đồng, ngươi thật giống như đang phát sáng ải. An Tiểu Đồng nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt nhỏ sưng sờ, làn da vi vi phím hồng, ánh mắt né tránh nói, đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư mở chơi? Nô. Nàng còn chưa nói xong, liền bị Bạch Dã ngậm tại miệng bên trong. Thiếu nữ đôi mắt không thể tin chừng lớn, cánh môi bên trên ấm áp để nàng đầu góc trống rỗng. Thằng đến có đồ vật gì muốn xâm nhập qua miệng, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, liền tranh thủ Bạch Dã đẩy ra. Đỏ rực mang trên mặt thiếu nữ đặc hữu ngượng ngùng cùng tức giận. Ngươi làm gì đột nhiên hôn ta? Bạch Dã liếm môi một cái, nét miệng cười nói, muốn hôn liền hôn thôi. Không phục ngươi cũng hôn ta một cái à? An Tiểu Đồng đống nhiên nắm chặt góc áo, gương mặt giống đỏ như trái táo, từ thính thai một đường đỏ đến cái cổ. Nguyên bản trong trẻo đôi mắt giờ phút này được tầng hơi nước, lại phải dùng lực trừng mắt. Bạch Dã ngươi hỗn đản, đó là của ta nụ hôn đầu tiên. Thanh em vừa vội vừa mịn, mang theo không có nấp kỹ thanh em rung động. Đã sớm không phải, quên nói cho ngươi, lần trước ngươi lúc hôn mê, ta đã hôn qua. Ông một chút, An Tiểu Đồng huyết dịch tựa hồ trong nháy mắt toàn sông lên gương mặt. Ngươi vô sỉ. Nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng biệt xuất ba chữ này. Nàng tức giận quay người đi, mà Bạch Dã cũng đi theo. Hôn bệnh lên Tiểu Đồng một bụng, dễ chịu. Đi mẹ nó thế giới hủy diệt. Đi mẹ nó Bạch tiên sinh. Hắn không quan tâm cái gì tương lai, cái gì chính nghĩa tà ác, hắn chỉ biết là có người muốn hủy hắn Thiên Khải, còn đả thương nữ nhân của hắn. Vì hư vô mở mịt tương lai nén giận, vì hoàn thành thời gian bế vòng ủy khúc cầu toàn. Thần trả lời là không. Có thể. Coi như làm xong cái này một phiếu, hiện tại. Lập tức chết. Thì tính sao? An Tiểu Đồng dứt khoát, hắn cũng dứt khoát. Thần muốn tùy ý còn sống, không tùy ý không bằng không sống. Không có sống qua tận hứng nhân sinh, tính không được chân chính sống qua. Huống chi, ai nói ngăn cản chính là sai lầm. Thần làm cái gì đều đúng, vô luận quá khứ, hiện tại, tương lai, thần vĩnh viễn chính xác. Chương 442, từ hiện tại, đại cục nghịch chuyển. Chương 442, từ hiện tại, đại cục nghịch chuyển. Thứ tư, dòng điện âm vang lên, thương nghiệp nhà lầu tường ngoài trên màn hình đột nhiên bốc lên đông tuyết điểm. Không chỉ là thương nghiệp nhà lầu màn hình, những tiểu quán kia, cư dân trong lầu TV đều tại cùng thời khắc đó bốc lên đông tuyết điểm. Ngay sau đó, một đạo đệ tử quang thành cư dân cũng không thân ảnh xa lạ xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Đó là một mặc câu phục màu đen nam nhân, tóc hơi cuộn, khuôn mặt nho nhã, chỉ là tầm mắt luôn luôn nửa bừng phóng, mọc ra một đôi híp híp mắt. Thằng tây trang chỗ ngực cài lấy một cái tiểu xảo kim loại minh bài, phía trên khắc lấy tuấn tú chữ nhỏ, thanh điểu. 12 cầm tinh một trong thanh điểu, trọng thương phi hùng, mở ra số một vệ tinh thành cửa thành phản đồ, bây giờ đường hoàng xuất hiện ở trên TV. Hắn ngồi ngay ngắn ở Thiên Khải chính thức thông tấn xã diễn truyền bá trong sảnh, tiếu dung ấm áp đối với ông kính, chậm rãi chào hỏi. Thự Quang Thành toàn thể cư dân, chào buổi tối, ta là Thanh Điểu. Do ôn hòa quanh quẩn tại tràn đầy gạo thảm Thự Quang Thành nội, diễn truyền bá thất minh lượng ánh đèn dịu dịu thông qua màn hình, chiếu vào tràn đầy máu tươi cùng thịt nát đường đi, hình thành mãnh liệt không hài hòa cảm giác, liền phảng phất song phương thân ở hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Trốn ở trong nhà dân chúng, trên đường phố chiến đấu người chấp pháp, Khải Minh trong học viện tại lao sư tổ chức dưới, đoàn kết lại học sinh, hoảng hốt chạy bừa tại binh sĩ hiểm hộ hạ chạy trốn Thiên Khải cao tầng, cùng ngay tại thủ hộ phù kim các lý lưu đám người. Bọn hắn đều thấy được màn hình bên trong Thanh Điểu. Thanh Điểu hứng hờ đập mặt bàn, sau lưng bối cảnh là mặt to lớn cửa sổ sắt đất, hắn tựa hồ cố ý điều chỉnh camera góc độ, khiến mọi người có thể thấy rõ ràng ngoài cửa sổ dị hóa đàn thú chính như thủy triều tuôn hướng trung tâm thành phố tuyến phòng ngự. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng gần như cười tàn nhẫn ý, trong con mắt chiếu đến thành thị ánh lửa, trong lời nói để lộ ra trưởng khống hết thảy thông dong. Hiện tại các ngươi phong cảnh ngoài cửa sổ, còn hài lòng không? Những cái kia từng bị các ngươi đổi dị hóa thú, bây giờ đang dùng răng nanh nói cho các ngươi biết, ai mới là con mồi. Làm thanh điểu nói ra lời nói này, vô số dân chúng trong lòng nổi lên kinh hãi cùng tuyệt vọng, bọn hắn muốn cho rằng thân là 12 cẩm tinh một trong thanh điểu là đến trợ giúp, kết quả. 12 cẩm tinh làm thiên khải công ty đẩy ra bài diện, là dân chúng trong lòng tinh thần đổ đẳng, cho nên thanh điểu làm phản đối dân chúng đả kích là to lớn. Nhất định phải nhanh ngăn cản thanh điểu. An Tiểu Đồng sắc mặt biến hóa, chăm chú nhìn chằm chằm thương nghiệp trên lầu màn hình. Nàng hấp tấp nói, thanh điểu xâm lấn thiên khải chính thức thông tấn xã, hắn mục đích khẳng định là phá hủy dân chúng lòng tin, thậm chí chiêu hàng. Là 12 cẩm tinh một trong, không ai so với hắn càng có sức thuyết phục. Địch nhân cường đại không đáng sợ, đáng sợ là mất đi chống cự quyết tâm. Sự thật cũng đúng như An Tiểu Đồng sở liệu, thanh điểu trêu chọc vài câu về sau, liền bắt đầu chân tướng phơi bày. Thiên khải cuối cùng rồi sẽ đổ vào vườn bách thú thiết kỵ phía dưới, các ngươi còn muốn không sợ chống cự sao? Tất cả ghen cải tạo giả nhóm, mở ra ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút, các ngươi người bảo vệ loại từ đầu đến cuối đều đem các ngươi coi là quái vật, dị loại. Thiên khải dùng ghen ổn định dược tề trường không các ngươi, nô dịch các ngươi còn sống lúc vì bọn họ bán mạng, một khi thụ thương hoặc là tử vong, liền sẽ được đưa đến phòng thí nghiệm bị cắt miếng giải đào. Vì bảo vệ những thứ này người cũ loại bỏ qua tính mệnh, đáng ra không? Thanh điểu lời nói, để không ít đang cùng dị hóa thú chiến đấu người chấp pháp nhóm run lên trong lòng, động tác trên tay đều chậm mấy phần. Liền ngay cả Bạch Giã nghe xong cũng không khỏi cảm khái, người ta thật không có giới hạn, nói đều là lời nói thật, thiên khải thật sự cái này đức hạnh. Tân nhân loại tương lai không nên bị thời đại trước quy tắc trói buộc. Lực lượng của chúng ta không nên lãng phí ở thủ hộ một đám cuối cùng rồi sẽ bị thời đại đào thải kẻ yếu trên thân. Đến gia nhập vườn bách thú đi, vườn bách thú mới là tất cả gen cải tạo giả kết cục, tại viên trưởng đại nhân dẫn đầu dưới, chúng ta cuối cùng rồi sẽ thành lập thuộc về tân nhân loại thời đại. Thanh điểu trong mắt lóe lên một vòng vẻ của nhiệt, ngữ khí càng phát ra sục sôi. Nghe tân nhân loại cùng người cũ loại hai cái này từ ngữ, Bạch Gia hơi sững sờ, đột nhiên nhớ tới lúc trước Tần Tùng Đỉnh tổ chức buổi họp báo lúc ấy cái này Lao Đăng liền nói Thương Long tự xưng là tân nhân loại như thế nào như thế nào. Ngoa tạo, nguyên lai Lao Đăng cũng không phải tại giới hắc, viên trưởng thật có loại ý nghĩ này. Bạch Gia nhịn không được cười lên, nhìn như song phương đối dội nước bẩn, kỳ thực toàn mẹ nó là lời nói thật, vô luận Tần Tùng Đỉnh vẫn là viên trưởng, hai người này bẩn căn bản không cần dội. Thật không hổ là phụ tử. Tiểu Bạch, đến lúc nào rồi, ngươi còn cười được? An Tiểu Đồng thần tình nghiêm túc, đôi mắt bên trong lóe ra thần sắc lo lắng. Hiện tại đã đến tự quang thành sinh tử tồn vong thời khắc, dị hóa thu xâm lấn toàn thành, mà chú đóng ở vệ tinh thành quân đội trong thời gian ngắn khó mà viện trợ. Thành nội đại bộ phận đều là phổ thông mắt tính, đối mặt dị hóa thú năng có chạy trốn dũng khí đều tính căn lớn. Nếu là thành nội ghen cải tạo giả bị thanh điệu thuyết phục, từ bỏ chống lại, vậy liền triệt để xong. Sụp đổ lâu vũ tại trong ngọn lửa phát ra không chịu nổi gánh nặng kết tâm thành, dị hóa thú gào thét hòa với pha lê vỡ vụn giòn vang. Màn hình bên trong thanh điệu cao cao tại thượng chiêu hàng âm thanh, tại thự quang thành trên đường phố dệt thành một chương làm cho người hít thở không thông lưới. Đừng nóng nội. Một đạo rõ ràng thanh âm xuyên thấu quanh mình ồn ào. Bạch Dạ nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt lại rất có lực xuyên thấu độ cong, cái kia đường cong bên trong không có bối rối chút nào, ngược lại mang theo một loại trường không toàn cục thông dong. An Tiểu Đồng ngây ngẩn cả người, còn chưa tới kịp truy vấn, chỉ gặp Bạch Dạ bàn tay khẽ nhúc đích, ngón trỏ cùng ngón giữa trong hư không kẹp ra một chương lóe ra màu đỏ sẫm tà dị quang trạch khô lâu bài. Đấu dưng, dạ phong quét, khô lâu bài một góc giấy lên tinh hồng hỏa diễm. Hỏa diễm thuận mặt bài lan tràn, cho đến đem trọn trường khô lâu bài đốt thành cho bụi. Tại cho tàn tiêu tán thời khắc, Bạch Giã trong mắt sáng lên điểm điểm tinh quang, sáng như tinh hà. Ông, một đạo mắt thường không thể gặp tâm linh ba động từ trong mắt của hắn khuyết tán ra đến, giống tinh hà tại thự quang thành nội tạo nên gợn sóng. Chỉ một thoáng, từ vô số u lam tinh thần tạo thành lưới lớn chống rông xuất hiện, bọn chúng lấy Bạch Giã làm trung tâm, cấp tốc hướng toàn thành lan tràn. Lướt qua đổ sụp lâu vũ, xuyên qua hỗn loạn đường đi, đem mỗi một cái còn tại dãy rủa sinh mệnh, mỗi một chỗ ẩn tàng nơi hẻo lánh đều đặt vào trong đó. Đến từ Đông Châu Liên bang người sáng lập một trong, thần đệ tử, máy móc thần giáo giáo chủ, trăm năm trước tồn tại đến nay lão quái vật lục trầm siêu phàm năng lực. Linh khu. Nơi này khắc vào thế gian tách ra hào quang. Từ giờ trở đi. Bạch Giã thanh âm so vừa rồi trầm hơn một chút, khóe miệng đường cong lại sâu mấy phần, đại cục nghịch chuyển. Chương 443, tại thần trước mặt mê hoặc nhân tâm. Chương 443, tại thần trước mặt mê hoặc nhân tâm. Làm linh khu tâm linh internet mở ra một khắc này, Bạch Giã giống như là có thượng đế thị giác, tại không trùng quan sát toàn thành. Thự quang thành mỗi một cái sinh linh đều phản chiếu trong mắt hắn. Có người tại dục huyết phân chiến, có người hốt hoảng chạy trốn, còn có rất nhiều nghe được thanh điệu ngôn luận về sau, lâm vào do dự chần chờ ghen cải tạo giả. Cứu ta, mau cứu ta, các ngươi không phải người chấp pháp sao, nhanh cứu người a. Một tên nửa người dưới bị dị hóa thú ăn vào miệng bên trong nam nhân thần sắc hoảng sợ hướng phía xa xa người chấp pháp kêu cứu. Nhưng này mấy vị tiêm vào thuốc biến đổi gen người chấp pháp lại do dự đứng ở tại chỗ. Đội trưởng, thiên khải xong, chẳng lẽ chúng ta thật muốn đi theo chôn cùng sao? Có người chấp pháp mặt mũi tràn đầy âm trầm nói. Đúng vậy a đội trưởng, thanh điệu nói rất đúng, chúng ta là trà trộn trong đám người dị loại. Vườn bách thú mới là gen cải tạo giả chân chính gia viên, viên trưởng thế nhưng là mười bương a, hắn vẫn là top 12 cẩm tinh đứng đầu thương long, chúng ta đổ đi. Đang lúc đội trưởng do dự thời điểm, một vị người khoác màu đen chế phục nam nhân xuất lĩnh số lớn người chấp pháp đổ tới. Nam nhân thần sắc cấm lãnh, trong mắt tơ máu dày đặc. Ta xem ai dám đầu hàng, ta người thứ nhất giết hắn. Mấy tên người chấp pháp kinh hãi, nhìn về phía người mới tới. Là Ngô tổ trưởng. Ngô tổ trưởng, đại thế đã mất, ngài cần gì phải? Đánh rắm. Ngô Đức gầm thét một tiếng, thần sắc dữ tợn, có Bạch gia tại, ai dám nói Thiên Khải đại thế đã mất? Lúc trước máy móc thần giáo tuyên bố diệt Thiên Khải, các ngươi từng cái vạn phần hoảng sợ, có thể kết quả đây. Máy móc thần giáo lui binh. Hôm nay vườn bách thú, chính như hôm qua máy móc thần giáo, dù là địch nhân đổi một lứa lại một lứa, nhưng Bạch gia thủy chung là Bạch gia, hắn vẫn luôn tại. Tại Ngô Đức quát lớn dưới, đám người mặc dù mặt lộ vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn gia nhập đối dị hóa thú chiến đấu bên trong. Lần này, liền ngay cả Ngô Đức đều tự mình động thủ, lên làm tổ trưởng về sau, hắn đã hồi lâu không có xuất thủ qua, có chuyện gì trực tiếp để phía dưới người đi xử lý là được rồi. Hôm nay tình huống khẩn cấp, hắn không thể không đi theo liều mạng. Ngô Đức sợ chết, rất sợ chết, nhưng hắn càng sợ mất đi quyền thế, mất đi bây giờ có được hết thảy. Hắn chưa hề nghĩ tới đầu hàng, bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ có Bạch gia tại, hắn mới là cao cao tại thượng, đang điều tra cục nói 102 Ngô tổ trưởng. Đầu hàng, gia nhập vườn bách thú, đi làm một cái bị người hô tới quát lui phá hôi, biến thành giai cấp tầng dưới chót nhất. Không, tuyệt không. Hắn tình nguyện chết, cũng không muốn từ hiện tại vị trí bên trên té xuống, hắn muốn ôm chặt Bạch gia đuổi, từng bước một leo đến tối cao. Hắn còn muốn làm cục trưởng, bộ trưởng, thậm chí Thiên Khải đồng sự. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, người khác nên được, ta Ngô Đức cũng làm đến. Ngô Đức giết vào dị hóa trong bầy thú, vì mình dạ tâm, vì Bạch gia, giết người đỏ mắt. Chỉ là hắn có thể bằng vào cường quyền ngăn chặn những thứ này người chấp pháp, lại ép không được lòng người. Nhất là thanh điểu mê hoặc nhân tâm diễn thuyết vẫn còn tiếp tục. Ta biết các ngươi đang do dự, đang hoài nghi, nhưng xem đi, không được bao lâu tòa thành thị này liền sẽ nên đón tân sinh. Mà các ngươi, các đồng bào của ta, hoặc là gia nhập chúng ta, trở thành thế giới mới chủ nhân, hoặc là liền cùng những thứ này người cũ loại cùng một chỗ, bị dị hóa thu răng nanh xé nát, trở thành thời đại tế phẩm. Nói, sau lưng của hắn cao cao nổi lên, ngay sau đó vang lên quần áo xé rách thanh âm, hai con mọc đầy màu xanh lông vũ cánh mở rộng ra đến, kim loại cảm nhận thanh vũ phản xạ ngoài cửa sổ ánh lửa, giống tiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Thanh điểu giống như trong thần thoại xí thiên sứ, giang hai cánh tay cùng hai cánh, đôi ống kính vung tay hô to. Không thể không nói, hắn là hiệu tuyên truyền, mê hoặc nhân tâm lời nói phối hợp thêm rất có lực trùng kích hình tượng, nhất có thể đả động thân ở trong tuyệt vọng đám người. Tại hắn mê hoặc dưới, càng ngày càng nhiều người bắt đầu do dự, chần chờ. Mà tâm tình của bọn hắn thông qua linh khu tạo dựng tâm linh internet, bị Bạch Dã từng cái cảm giác. Đông Dương, Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, tại thần trước mặt mê hoặc nhân tâm. Thật quá ngu xuẩn. Vọng động. Mở. Mắt phải của hắn trong nháy mắt biến thành mỹ lệ tinh lam sắc, tinh lam chi quang rơi vào bao trùm toàn thành tâm linh internet. Ông. Giống như tinh tinh chi hỏa giống như, trong khoảnh khắc thắp sáng toàn thành internet, mà thanh điệu diễn thuyết tin tức cũng lặng yên phát sinh quỷ dị biến hóa. Thanh âm, thị giác đều là tin tức truyền bá vật dẫn, mà tin tức là từ vọng động trường khống. Thương nghiệp nhà lầu tường ngoài bên trên màn hình bên trong, vô số người nhìn chăm chú lên trong tấm hình thanh điểu, ánh mắt xoắn xuýt lại phức tạp. Một vị thụ thương người chấp pháp gắt gao che lấy tự mình không ngừng chảy máu cánh tay trái, hắn nhìn về phía bên cạnh kề vai chiến đấu đồng bạn. Ta sắp không chịu được nữa. Đồng bạn thân thể run lên, ánh mắt hết sức phức tạp, hắn tự nhiên biết trong lời này ẩn chứa ý tứ. Ai? Hắn thật sâu thở dài một tiếng, kỳ thật thanh điểu nói không sai, không đầu hàng liền là chết, đầu hàng còn có một chút hy vọng sống. Ha ha ha. Một đạo điên cuồng đến cực điểm tiếng cuồng tiếu vang vọng toàn trường, đám người bị giật nảy mình, có chút kinh ngạc hướng màn hình nhìn lại. Đã thấy vừa mới thần sắc cuồng nhiệt thanh điệu ngay tại mặt mũi tràn đầy trêu tức nghe răng cười, các ngươi tin? Các ngươi tin? Các ngươi thế mà tin? Ha ha ha. Đám người trong nháy mắt ngạc nhiên, hoàn toàn chưa kịp phản ứng thanh điệu đột nhiên trở mặt. Một giây sau, chỉ gặp thanh điệu mặt bỗng nhiên gần sát ống kính, mặt mày uốn lượn thành trêu tức độ cong, lấy một loại cực kỳ khinh miệt cùng giọng khiêu khích nói, ha ha ha. Lừa các ngươi, đầu hàng cũng phải chết. Lời vừa nói ra, toàn bộ thử quang thành trong nháy mắt sôi trào, ngắn ngủi kinh ngạc qua đi chính là vô tận phẫn nộ. Nhất là những cái kia chuẩn bị đầu hàng ghen cải tạo giả nhóm, tại lúc này cảm nhận được đến từ địch nhân cực hạn nhục nhã. Các ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tự mình, một đám thấp kém ghen cải tạo giả cũng xứng quy hàng với bách thú. Thật sự là cười chết người, như thế xuẩn nói đều tin, các ngươi bọn này đồ chơi còn sống cũng là lãng phí không khí, mau đem vũ khí ném đi, vì trên mặt đất cầu xin tha thứ, nói không chừng lao tử còn có thể để các ngươi chết thống khoái một điểm. Trong ngay mắt, quần tình xúc động phẫn nộ. Phải biết ghen cải tạo giả vốn là cảm xúc không ổn định, bị trêu đùa bị trào phúng phẫn nộ trong nháy mắt vọt tới trán. Ta thanh điểu, ngươi cái này đáng chết phản đồ, tạp phái. Thảo, đầu hàng cũng là chết, không đầu hàng cũng là chết, cùng bọn hắn liều mạng. Diễn truyền bá trong phòng, ngay tại bày tạo hình thanh điểu cả người đều hóa đá. Hắn hai con ngươi trừng lớn, nhìn chòng chọc vào màn hình, cái này, đây là có chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Những lời này không phải ta nói a? Nhìn trên màn ảnh phách lối trình diễn nhan nghệ tự mình thanh điểu vừa kinh vừa sợ thời điểm lại cảm thấy một tia nhàn nhạt kinh dị. Quá quỷ dị. Trong màn hình cái kia cùng mình dài giống nhau như lúc người là ai? Hắn vội vàng cầm lấy microphone, lời nói mới rồi không phải ta nói, viên trưởng đại nhân có lệnh, đầu hàng không giết. Đầu hàng thật không giết a? Kết quả, hắn xuyên thấu qua microphone, truyền khắp toàn thành lúc, liền biến thành giết. Giết sạch các ngươi. Không chỉ các ngươi, còn có các ngươi thê tử, hài tử, liền ngay cả các ngươi nuôi chó, vườn bách thú cũng sẽ không buông tha. Chó gà không tha. Kiệt kiệt kiệt. Chương 444, giả thanh điệu chết thật, thật thanh điệu xã chết rồi. Chương 444, giả thanh điệu chết thật, thật thanh điệu xã chết rồi. Âm thanh lớn xuyên thấu qua toàn thành âm hưởng tại các ngõ ngách quanh quẩn. Thanh điệu người tê. Xong, triệt để xong. Viên trưởng sở dĩ chiêu hàng hắn, ngoại trừ để hắn ám toán phi hùng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là lấy 12 cẩm tinh thân phận, đi chiêu hàng thử quan thành nội gen cải tạo giả nhóm. Dạng này liền có thể không cần tốn nhiều sức chiếm lĩnh thử quan thành. Sau khi chuyện thành công, hắn liền có thể hoa lệ quay người, từ 12 cẩm tinh lắc mình biến hóa, trở thành vườn bách thú dưới trướng 12 tuần thú sư một trong, thay thế đã chết đi mục lang chủ vị trí. Hiện tại tốt, chiêu hàng không những không thành công, ngược lại kích phát ra thiên khải một phương đấu trí, phía ngoài cách không tiếng mắng chửi, hắn trốn ở trong đại lâu đều nghe được. Bây giờ nhiệm vụ thất bại, viên trưởng sẽ không bỏ qua hắn, trời bên ngoài khải dân chúng cũng sẽ không bỏ qua hắn, toàn cơ bắp thành hai đầu chặt lại. Ai? Đến cùng là ai? Vừa nghĩ tới kết quả của mình, thanh điểu muốn rách cả mí mắt, không ngừng mà đang diễn truyền bá thất tìm kiếm. Đúng lúc này, trên màn hình hình tượng lại là biến đổi. Một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh cao điệu xuất hiện đang diễn truyền bá thất bên trong, hai tay của hắn đút túi, miệng bên trong ngậm một cây xì gà, ánh mắt bệ nghệ quét thanh điểu một mắt. Chó gà không tha. Khẩu khí thật lớn. Làm đạo thân ảnh này xuất hiện lúc, đám người trong nháy mắt sôi trào. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi, là Thọ Khôn đại nhân. Thọ Khôn đại nhân, giết thanh điểu tên phản đồ này. Bạch Gia xuất hiện đốt lên toàn thành hy vọng, bây giờ đúng là hắn hy vọng cao nhất thời khắc, dù sao vừa mới bức lui máy móc thần giáo, truyền thông phô thiên cái địa tuyên truyền, bị thự quang thành dân chúng coi là anh hùng. Vị này anh hùng xuất hiện vừa đúng, chính là thanh điểu kêu gào muốn giết sạch tất cả mọi người thời điểm, 12 cẩm tinh đứng đầu Thọ Khôn lợi dụng chúa cứu thế chi tư đang tràng. Giống nhau trong phim ảnh, phản phái sắp đạt được lúc, nhân vật chính thần bình trên trời rơi xuống, ngăn cơn sóng dữ. Có thể hiện thực nào có nhiều như vậy vừa đúng, kỳ thực tất cả đều là tỉ mỉ bố trí. Diễn truyền bá trong sảnh thanh điệu đầu tiên là sức sở, lập tức đống nhiên biến sắc, theo bản năng quay đầu hướng phía cửa nhìn lại, kết quả cửa cũng không bị mở ra, căn bản không ai tiến đến. Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra, đây là ở đâu ra hình tượng? Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, màn hình bên trong liền xuất hiện làm hắn muốn rách cả mí mắt một màn. Chỉ gặp hình tượng bên trong thanh điệu run lên cầm cập, hoàn toàn không còn trước đó phách lối bộ dáng. Giảo hoạt, Thọ Khôn, ngươi làm sao đi lên, phía ngoài thủ vệ. Bạch Giá tay từ trong túi rút ra, vững vàng kẹp lấy ngoài miệng xì gà, hít thật sâu một hơi, khinh miệt lời nói hòa với xương mủ phun ra mà ra. Ngươi nói là cái kia không có xương cốt tiểu tử? Không có ý tứ, không cẩn thận dùng sức lớn một điểm, đem hắn đầu cho nhéo một cái tới. Thanh điểu đống nhiên biến sắc, thần sắc cực hạn hoảng sợ, thanh âm đều biến hình, ngươi giết mục xà chủ? Cái này sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Ta không chỉ giết hắn, còn muốn giết ngươi đây. Bạch Giá nhe răng cười một tiếng, chậm rãi hướng thanh điểu đi đến. Thanh điểu dọa đến quay đầu liền chạy, phía sau màu xanh hai cánh mở ra, dự định từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Kết quả bị một cái đại thủ hung hăng kéo lại cánh, đem hắn kéo lại. Toàn bộ hình tượng liền cùng đóng phim, như có thợ quay phim từ từng cái góc độ cùng đập. Lúc này đặc tả cho đến Bạch Giá chủ yếu đột xuất cái kia không ai bị nổi khinh miệt tư thái, chủ đánh một cái ba khí. Chỉ gặp Bạch Giá hai tay xé ra, lại xinh xinh đem thanh điểu cánh lôi xuống. Thanh điểu đau khóc ròng ròng, điên cuồng cầu xin tha thứ. Một màn này, để thự quang thành toàn thể cư dân vì đó phấn chấn. Bị thanh điểu trêu bựa, uy hiếp, trào phúng, đủ loại tâm tình tiêu cực đọc lại tại dân chúng trong lòng, mà theo Bạch Giá xé sát thanh điểu loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thông khoái cảm giác, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Thọ Khôn đại nhân uy vũ, có Thọ Khôn đại nhân tại, thiên khải tất thắng. Giết thanh điểu tên xuất sinh này. Đám người la lên thậm chí ngắn ngủi lấn át dị hóa thú gào thét. Diễn truyền bá trong phòng, chân chính thanh điểu lửa giận ngập trời, không, đây không phải là thật. A a a. Hắn tức hổn hển gầm rú, trước mặt mọi người thút thít cầu xin tha thứ, thậm chí còn mẹ nó tè ra quần, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Hết lần này tới lần khác vẫn là toàn thành trực tiếp, thỏa thỏa thân bại danh liệt. Đây không phải là thật. Các ngươi đều bị Thọ Khôn lừa, ta làm sao có thể cầu xin tha thứ? Gấp hắn đang diễn truyền bá thất điên cùng đánh nện, ý đồ ngăn cản hình tượng truyền ra, có thể một màn quỷ dị xuất hiện, cho dù thanh điểu đem diễn truyền bá thất tất cả máy móc đều là bỡ, nhưng ngoại giới trực tiếp hình tượng vẫn còn tiếp tục. Thanh điểu nước mắt nước mũi cùng lưu, đúng con nước một mảng lớn. Tha mạng à, tha cho ta đi Thọ Khôn đại nhân, ta sai rồi, là viên trưởng cái kia tiểu nhân hèn hạ, hắn bắt lấy ta tay cầm uy hiếp ta, bước ta đi vào khuôn khổ, lại cho ta một cơ hội đi. Bạch Giá thản nhiên nói, uy xuống hướng thự quang thành dân chúng xin lỗi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thế là, tại vạn chúng chú mục phía dưới, thanh điểu đối mặt ống kính phịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh lệ câu hạ xin lỗi. Ta sai rồi, ta biết sai, ta có lỗi với thự quang thành toàn thể dân chúng. Vô số dân chúng đối màn hình giận mắng, dù là thanh âm không cách nào xuyên thấu qua màn hình, bọn hắn vẫn tại gào thét, phản phất dạng này mới có thể phát tiết lửa giận trong lòng. Thọ Khôn đại nhân giết hắn. Chớ tin cái này tiểu nhân hèn hạ, giết hắn. Hình tượng bên trong, thanh điểu quay đầu lại, hèn mọn cầu xin, Thọ Khôn đại nhân, ta đã làm theo. Ngài hiện tại có thể thả ta đi. Bạch Giá nhếch miệng cười một tiếng, lừa gạt ngươi, xin lỗi cũng phải chết. Bạch. Một đạo hàn quang hiện lên, thanh điểu đầu lâu ứng thanh rơi xuống đất, chết không nhắm mắt. Giả thanh điểu chết thật, thật thanh điểu xã chết rồi. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng thử quan thành, cái gì gọi là đại khoái nhân tâm? Là cái này. Làm địch nhân kêu gào giết sạch tất cả mọi người, Thọ Khôn đại nhân từ trên trời giáng xuống, gọn gàng mà linh hoạt đem địch nhân chém giết, cử động như vậy so bất kỳ lời nói nào đều muốn phấn chấn lòng người. Tuyệt cảnh không đáng sợ là tại trong tuyệt cảnh mất đi đấu trí. Mà Bạch Giá xuất hiện, không hề nghi ngờ đốt lên đám người đấu trí. Hình tượng cuối cùng, Bạch Giá đối diện ống kính, dưới chân dẫm lên thanh điệu thi thể, trên nét mặt không có ngưng trọng cùng nghiêm túc, chỉ có khinh miệt cùng bệ nghệ. Hắn hít một hơi xì gà, chậm rãi phun ra, sương mù đem hình tượng trở nên mông lung. Tại mảnh này trong cơn mông lung, cái kiếp như ẩn như hiện mặt người nết miệng nhe răng cười, giống như nụ cười của ác ma. Chúng tiểu nhân, giết sạch cho ta vườn bách thú tạp mái. Lãnh khốc kiệt ngạo thanh âm vang vọng thử quan thành. Thoại âm rơi xuống, người đi theo tụ tập, sát ý chấn thiên. Giết. Thế chết cũng đi theo Thỏ Khôn đại nhân. Thiên khải tất thắng. Phản công kèn lệnh tại lúc này thổi lên. Vắng vẻ trong hẻm nhỏ, An Tiểu Đồng trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên cạnh Bạch Dã. Anh màu hồng miệng nhỏ trương đại, cặp kia màu nâu nhạt con mắt đồng dạng trừng căng tròn, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Ngươi, hắn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi người không phải tại cái này sao? Cái kia diễn truyền bá sảnh chính là ai? Bạch Dã nhìn chằm chằm cái kia anh màu hồng miệng nhỏ, chợt cảm thấy là cái thừa lúc vắng mà vào cơ hội tốt, vừa rồi liền tiến vào thành. Có câu ca từ là thế nào hát tới? Đầu lưỡi của ngươi chính là cái kia mỹ vị món ngon. Bất quá hắn cũng chỉ là ngấp lại, trước đó thân thời điểm cũng không trộn lẫn tình dục, cho nên không có trao đổi thân thể, nếu là hiện tại hôn lại một ngụm, không phải đổi không thành. Thảo, bộ hắn hầu tử, hắn đành phải kéo về sự chú ý của mình, tiếp tục làm chính sự. Đừng nóng đội, trò hay vừa mới bắt đầu. Bạch Dã cười thần bí. Chương 445, cái gì thời đại mới thần, bất quá là cái trộm thân nữ sinh tiểu tặc. Chương 445, cái gì thời đại mới thần, bất quá là cái trộm thân nữ sinh tiểu tặc. Vừa mới điện ảnh khích lệ thành nội ghen cải tạo giả nhóm, nhưng đối với dân chúng kích thích vẫn còn tương đối nhỏ. Đại bộ phận dân chúng sẽ chỉ trong lòng giấy lên hy vọng, nhưng không thấy đến dám đi ra ra môn đi chiến đấu. Bây giờ dị hóa thu xâm lấn, Bạch Dã cần chính là toàn dân giai binh. Dị hóa thu đối một cái người bình thường tới nói là rất mạnh, nhưng khi tất cả người bình thường đều đoàn kết lại, dị hóa thú cũng không phải là không thể chiến thắng. Nhưng vấn đề ngay tại ở, người bình thường nhìn thấy dị hóa thú, có thể không run chân chạy trốn, coi như gan lớn, càng đừng đề cập chiến đấu. Dị hóa thú đối phó bọn hắn, tựa như một con sói vọt vào bể cừu, dê sẽ chỉ hoảng sợ chạy trốn, bị sói tùy ý đồ sát, dê vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến, kỳ thật bọn chúng chỉ cần hợp lực khởi xướng một lần công kích, liền có thể đem sói đâm chết. Hiện thực là, một con sói có thể giết chết toàn bộ bãi nốt cừu dê, một khẩu súng có thể đồng thời cưỡng ép mấy chục người. Dũng khí cực kỳ trọng yếu, mà Bạch Dã muốn làm, chính là giao phó bọn hắn dũng khí. Hắn chậm rãi vươn tay, bàn tay thon dài hư không một nắm, cầm cái kia mắt thường không thể gặp tâm linh internet. Kia là kết nối thử quang thành tất cả dân chúng tâm linh internet. Sau một khắc, hắn răng môi khẽ mở, thần tướng ban cho các ngươi dũng khí. Vâng. Tâm linh internet chấn động kịch liệt, phía trên mỗi một cái tiết điểm đều bộc phát ra chói mắt lang quang như dòng điện giống như thuận tâm linh sợi tơ rơi xuống. Trên đường phố, mọi người giống không có đầu con rồi đồng dạng chạy loạn, trên mặt tràn ngập cực hạn sợ hãi. Bạch Dã điện ảnh mặc dù để bọn hắn thấy được hy vọng, nhưng vẫn như cũng không cách nào cải biến giờ phút này bị tàn sát hiện thực. Một người mặc giày cao gót nữ nhân sững sờ đứng tại chỗ, thân thể không cầm được run rẩy, sợ hãi để nàng không cách nào xê dịch bước chân, đành phải trơ mắt nhìn trước mặt cao lớn dị hóa thú một chút xíu lộ ra răng nanh. Mấy tên nam nhân trẻ tuổi co quắp tại góc tường, hai tay ôm đầu, lệ rơi đầy mặt, răng cắn khanh khách rung động, lại ngay cả cầm lấy bên cạnh đứt gây ống thép phản kháng khí lực đều không có. Càng có lao nhân trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, miệng bên trong lẩm bẩm xong, chết chắc. Đúng lúc này, mắt thường không thể gặp lam sắc thiểm điện thuận kết nối tại đỉnh đầu bọn họ tâm linh sợi tơ rơi xuống, hung hăng bổ vào bọn hắn trong tâm linh. Trong mấy mắt, dũng khí sôi trào. Làm dị hóa thú miệng lớn rơi xuống lúc, giày cao gót nữ nhân ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, nàng thân hình bỗng nhiên chùn xuống, tránh thoát cắn xé. Ngay sau đó vứt bỏ trên chân giày cao gót, hướng phía nơi xa phi nước đại, trong mắt không có chút nào sợ hãi, chỉ có lý trí thanh tỉnh cùng quyết tuyệt. Góc tường ôm đầu khóc giống mấy tên người trẻ tuổi, đột nhiên dừng lại thút thít. Một người trong đó hung hăng rút tự mình hai cái miệng, đem gương mặt rút màu đỏ bừng. Thảo, ta mẹ nó đến cùng đang sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ sẽ không cần chết? Dị hóa thú thế nào? Dị hóa thú muốn ăn lao tử, vậy lao tử cho dù chết cũng phải băng rơi nó một cái răng. Mấy người nhặt lên trên mặt đất đứt gãy ống thép liền xông ra góc tường, nhìn xem đi chân trần hướng nơi này phi nước đại nữ nhân, cùng phía sau nàng truy đuổi dị hóa thú, mấy người không chút do dự. Cứu người. Bọn hắn cầm trong tay ống thép xuống tới, vì nữ nhân tranh thủ đến đào tẩu thời gian, nhưng nữ nhân không có chạy. Cho ta một cây. Nữ nhân tiếp nhận một cây ống thép quay người gia nhập chiến đấu. Nằm trên đất lao nhân đột nhiên mở hai mắt ra, trong miệng nỉ non chỉ có tự mình có thể nghe được thanh âm. Ta bất ức cả một đời, chẳng lẽ hiện tại còn muốn dạng này bất ức chết đi? Không, ta không nguyện ý, cho dù là chết, ta cũng muốn chết có giá trị. Hắn run run rẩy rẩy đứng dậy, vô vô bụi đất trên người, trống rông trong ánh mắt một lần nữa giấy lên qua mang. Cặp kia giản mua tay khô héo nắm lên trên mặt đất hòn đá, hướng dị hóa thú ném đi. Hòn đá không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lại chứng kiến vị lão nhân này đối mặt tử vong có can đảm làm ra dũng khí phản kháng. Tại mọi người vây công dưới, dị hóa thú trên thân xuất hiện thiện thiện vết thương, cái này cực lớn kích phát nó hung tính. Nó đột nhiên bổ nhào về phía trước, đem một tên nam nhân ngã nhào xuống đất, chân trước cán lấy nam nhân lồng ngực, mở ra huyết buồn đại khẩu liền muốn cắn rơi nam nhân đầu lâu. Nhưng vào lúc này, mấy cây ống thép hung hăng đâm vào dị hóa thú trong miệng, ngăn tại nam nhân trước người. Dị hóa thú bị đau giống to, không ngừng phát lực, cầm trong tay ống thép mấy người cắn chặt răng, liều mạng đấu sức. Nhưng bọn hắn chung quy là người bình thường, tại phương diện lực lượng yếu nhược tại dị hóa thú. Ngay tại ống thép sắp tuột tay thời khắc, mấy người sau lưng đột nhiên vang lên dày đặc chạy âm thanh. Bọn hắn ghé mắt dùng ánh mắt còn lại nhìn lại, lập tức ngơ ngẩn. Chỉ gặp bốn phía cư dân trong lầu, những cái kia quen biết hàng xóm, giờ phút này giống như thủy triều từ nhà lầu bên trong tuôn ra. Lý đại gia mang dép cầm cái chổi, Vương A Di giơ dao phay chảy cán bột, tiểu mại điếm lao bản nắm hắn nuôi đầu kia yêu kêu ác quyển, còn có rất nhiều không gọi nổi danh tự người. Bọn hắn đều không ngoại lệ, kêu gào khởi xướng công kích. Một màn này phát sinh ở phố lớn ngõ nhỏ, phát sinh ở thự quang thành mỗi một góc. Dù là những người này là yếu đuối, là nhỏ bé, nhưng bọn hắn phản kháng lại hội tụ thành một cỗ không cách nào bị xem nhẹ dòng lũ. Sợ hãi là sinh vật bản năng, mà dũng khí là nhân loại bài hát ca tụng. Làm những người bình thường này dùng ngốc nhất vụng phương thức cơ vũ khí, dùng thân thể ngăn tại lẫn nhau trước mặt, phần này đem hết toàn lực thủ vững, so bất luận cái gì siêu phàm lực lượng đều càng khiến người ta rung động. An Tiểu Đồng đứng tại trên nóc nhà, nhìn thấy người bình thường từ trong nhà lao ra một màn kia, nàng bị chấn động đến. Cái kia tên là bình thường dũng khí để nàng tâm tình quấy động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nàng nhìn về phía Bạch Dã, ánh mắt bên trong có cảm động, có tự hào, giống như là đang vì mình nam nhân tự hào. Bạch Dã xuyên thấu qua bao trùm toàn thành tâm linh internet thấy được toàn bộ, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong. Đây là linh khu. Trăm năm trước, linh khu chỉ có thể làm tâm linh kết nối, xung làm đồng thành phiên dịch khí. Trăm năm về sau, linh khu bị Lục Trầm khai phát đến cực hạn, không chỉ có thể điều khiển tâm linh, còn có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Vừa mới một chiêu kia, là tên là dũng khí tâm linh bom. Ta muốn đi giúp bọn hắn. An Tiểu Đồng đỗng nhiên nói. Đi thôi. Nàng nao nao, ta cho là ngươi sẽ không để cho ta đi. Bạch Dã chỉ là cười cười, buông tay đi làm đi, thần hội vĩnh viễn vì ngươi là thầy, đây là thời đại mới thần minh hứa hẹn. An Tiểu Đồng khỏe miệng không tự chủ dương lên, rất nhanh nàng lại mím chặt đôi môi, không cho cái kia bôi đường còn quá rõ ràng. Nàng xoay người nhuyễn nhuyễn hừ nhẹ một tiếng, cái gì thời đại mới thần, bất quá là cái trộm thân nữ sinh tiểu tặc. Bạch Dã sắc mặt tối đen, không đợi hắn phản bác, An Tiểu Đồng đã chạy xa. Thần không cao hứng, cho nên có người liền muốn không may. Diễn truyền bá trong sảnh, thanh điệu thần sắc dữ tợn, như muốn phát cuồng. Đáng chết, đáng chết. Đây là 12 cầm tinh đứng đầu thọ không sao? Không hổ là lấy xảo trá thành danh, cư nhiên như thế âm hiểm. Cái này tiểu nhân hèn hạ vậy mà lừa gạt toàn bộ thự quan thành, không được. Ta nhất định phải bạch trần thọ không âm mưu, ta muốn nói cho mọi người chân tướng. Chương 446, đến từ Đông Châu liên bang người sáng lập lực lượng. Chương 446, đến từ Đông Châu liên bang người sáng lập lực lượng. Hắn bỗng nhiên đụng nát pha lê từ trên lầu nhảy xuống. Giữa không trung, thanh điểu phía sau màu xanh hai cánh mở ra, hạ xuống thân hình lập tức ngừng lại, chợt lóe cánh hướng thành nội bay đi. Một bên bay một bên hô to. Ta mới thật sự là thanh điểu. Ta không có chết, các ngươi đều bị thỏ khôn lửa. Thỏ khôn. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Trốn ở phía sau đường nghịch ám chiêu có gì tài ba, có bản lĩnh ra đánh với ta một trận. Thanh điểu tràn đầy tơ máu hai mắt quan sát thự quan thành, ở trong thành không ngừng tìm kiếm. Viên trưởng lời nhắn nhủ nhiệm vụ làm hư, hắn hiện tại cơ hội duy nhất chính là giết chết 12 cầm tinh đứng đầu thỏ khôn, cầm thỏ khôn đầu người đi cầu xin viên trưởng tha thứ, mới có một chút hy vọng sống. Thỏ khôn, cút ra đây. Đang lúc thanh điểu tại thiên không bay lượn hò hét thời khắc, đột nhiên, hắn cảm thấy mình trên lưng trầm xuống, giống như là trở đi vật nặng đang phi hành. Thứ gì? Hắn quá sợ hãi, quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt như bị sét đánh, đôi mắt không thể tin chừng lớn, trên người màu xanh lông vũ như là sù lông đồng dạng, từng chiếc mà đứng. Hắn nhìn chòng chọc vào dẫm tại trên lưng mình, đón gió mà đứng cái kia đạo hắc kim áo khoác thân ảnh. Người kia hai tay ôm tại trước ngực, gió lớn nào ạt lấy sợi tóc của hắn, lại thổi không tan mắt đen bên trong tiền não. Hắc kim áo khoác và áo tung bay, ở trong trời đêm bay phất phới. Thỏ khôn. Thanh điểu muốn rách cả mí mắt, trong lòng sớm đã kinh hãi vạn phần, bởi vì hắn căn bản không biết thỏ khôn là lúc nào xuất hiện. Hơn nữa còn là đột ngột xuất hiện ở trên không, đứng ở trên lưng của mình, hoàn toàn đem tự mình trở thành tọa kỵ. Nhìn xem thanh điểu trên mặt ngưng kết kinh hãi, Bạch Dã cười khẩy, vẻ nghe nói, thật ra ngươi lại không cao hứng. Đây là linh khu một cái khác năng lực, tâm linh truyền thâu. Chỉ bất quá Bạch Dã truyền thâu chính là thần lâm ấn ký. Bây giờ, toàn bộ thự quang thành đều bị tâm linh internet bao trùm, cái này cũng liền mang ý nghĩa, thần có thể giáng lâm đang tùy ý vị trí. Linh khu thần lâm chỉ là ven đường một đầu, lấy cái gì cản? Chết. Thanh điểu kinh sợ hét to, hắn đột nhiên vỗ cánh. Những cái kia từng chiếc mà đứng màu xanh lông vũ, tại nguyệt quang chiếu dọi xuống, lóe ra kim loại cảm nhận lanh quang, giống như vận sức chờ phát động mũi tên. Bạch Dã vẫn như cũ hai tay ôm tại trước ngực, ngay cả mí mắt cũng không nhấc một chút. Hắn đã thông qua 3 giây dự báo tương lai thấy được tiếp xuống hình tượng, thanh điểu trên cánh lông vũ sẽ bắn ra, giống như vạn tên cùng bắn giống như hướng tự mình phong tới, sau đó tự mình sẽ bị xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ. Cỡ nào yếu đuối công kích? Tâm linh quất roi. Từ nơi sâu xa, cái kia bao trùm toàn thành mắt thường không thể gặp tâm linh trên internet, mấy viên tinh thần giống như tiết điểm sáng lên u lam chi quang. Lam quang bùng lên, hóa thành một đạo tâm linh lôi đỉnh giữ tận rơi xuống, hung hăng bổ vào thanh điểu trên thân. Thanh điểu đống nhiên cứng đờ, phản phất bị vô hình cự thủ nắm lấy, hai mắt trong nháy mắt mất đi tiêu cự, còn người tan rã thành hoàn toàn trắng bệnh, nguyên bản từng chiếc mà đứng lông vũ túi xuống dưới. Giữa cổ họng tràn ra ý nghĩa không rõ ôi ôi âm thanh, giống như là có vô số căn băng châm tại trong đầu quái, tất cả giác quan đều bị lôi đỉnh xé nát, chỉ còn hỗn độn kịch liệt đau nhức ở trong ý thức nổ tung. Ngay cả cơ sở nhất suy nghĩ đều thành hy vọng xa vời, chỉ có thể mặc cho thân thể bản năng giống như run rẩy, bụng nước từ khóe miệng không bị khống chế trượt xuống. Hắn cánh đỉnh chỉ vỗ, cả người thành vật rơi tự do trạng thái trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống. Bạch Dã thừa cơ cho thanh điểu một cước, để nó rơi xuống càng nhanh, hắn thì là mượn nhờ phản tác dụng lực và khí huyết võ đạo đặc không, ngắn ngủi ngưng lại trên không trung. Oeng! Thanh điểu nện vào một dãy nhà bên trong, to lớn lực trùng kích để kiến trúc trong khoảnh khắc hóa thành phế tích, tóe lên trận trận bụi bặm. Đợi bụi bặm tan đi, Bạch Dã thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại trong phế tích. Hắn nhìn lướt qua thanh điểu, cái cổ lớn cong thành vặn vẹo góc độ, thân thể nhiều chỗ bị cốt thép xuyên thủng, vô cùng thê thảm. Thảm nhất chính là thanh điểu thân xác giống như thiểu năng đồng dạng, ngơ ngác há to miệng, máu tươi cùng ngụm nước hỗn hợp có từ khóe miệng chảy xuống. Chật chật, thật sự là kinh khủng như vậy. Bạch Dã hơi xúc động, không hổ là thần đệ tử, Lục Trầm lao tiểu tử này thực lực coi là thật thâm bất khả trắc, Đông Châu Liên Bang người sáng lập tên tuổi không phải đi cửa sau lấy được. Lúc trước nếu không phải là mình tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp bắt đầu ngưng động thời gian đem Lục Trầm chấn nhất rồi, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Một cái tâm linh quất roi, liền đả thương nặng 12 cẩm tinh một trong thanh điểu, để nó tâm linh vỡ vụn, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó khôi phục. Cái này cũng cùng thanh điểu không phải siêu phàm giả có quan hệ, 12 cẩm tinh lấy thể phách nghe tiếng, mà siêu phàm giả phần lớn lấy tinh thần lực lấy xương, đối tâm linh công kích phòng ngự sẽ càng mạnh một chút. Bất quá, phải biết đây cũng không phải là linh khu toàn bộ uy lực, vẻn vẹn bị trộm được một bộ phận. Ai, nể tình cùng là 12 cẩm tinh phân thượng, giúp ngươi giải thoát đi. Thân là Thiện Lương, cho dù đối mặt địch nhân cũng sẽ thể hiện ra vốn có nhân tử. Bạch Gia móc ra hải cốt chi tức vô cực chi cốt hắc sát thương liền bắt đầu giúp thanh điểu giải thoát. Hắn tay trái cầm súng không ngừng sạc kích, hấp thụ khí huyết, tay phải cầm súng không ngừng hướng thanh điểu LOG ngự đâm, hấp thu sát khí. Vô cực chi cốt hiện tại rất thông minh, căn bản không cần thao tác, hóa thành một đoạn màu trắng xương rắn liền chui tiến thanh điểu cổ sống bên trong, ăn như gió cuốn. Sau một lát, thanh điểu giải thoát. Xương cốt cùng huyết nục đều biến mất, chỉ còn một trương thật mỏng, thủng trăm ngàn lỗ ra người. Giải quyết thanh điểu về sau, Bạch Gia bỗng nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía tự quang trên thành không. Nguyên bản bao trùm toàn thành tâm linh internet, trên đó rất nhiều màu u lam tinh thần tiết điểm càng trở nên ảm đạm một chút. Linh khu sát thực rất mạnh, chính là tiêu hao hơi bị lớn. A, hắn bỗng nhiên sửng sốt, tại trong tầm mắt của hắn, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp thử quang thành nội, những cái kia chết đi nhân loại cùng dị hóa thú trên thân bay ra mắt thường không thể gặp khói trắng. Khói trắng lượn lờ, lên thẳng thanh thiên, cuối cùng bị to lớn tâm linh internet trói buộc, giống tiểu phi trùng rơi vào mạng nệ, dính tại phía trên, không cách nào tránh thoát. Mà theo khói trắng dung nhập tâm linh internet, nguyên bản rất nhiều ngôi sao ảm đạm tiết điểm một lần nữa sáng lên u lam chi quang. Đây là chết đi người tâm linh chi lực, bọn chúng vốn nên tiêu tán, nhưng bây giờ lại bị linh khu cho phong tỏa ngăn cản. Ngoa tạo, Lục Trầm ngươi mẹ nó đủ âm. Bạch Giã ngạc nhiên, càng phát ra cảm thấy Lục Trầm siêu phàm năng lực rất âm, mặc dù tiêu hao lớn, nhưng cái đồ chơi này có thể thông qua giết chóc đến hấp thu người chết tâm linh chi lực. Chắc không được Lục Trầm cùng Đỗ Thiên mệnh lý niệm không hợp, còn có thể mang theo tiểu cửu chạy đến thành lập máy móc thần giáo. Theo lý thuyết, theo thời gian trôi qua, hai người chênh lệch hẳn là càng lúc càng lớn, dù sao Đỗ Thiên mệnh năng lực là thao thiết. Hiện tại xem ra, Lục Trầm có thể mưu phản Đông Châu Liên Bang, chỉ sợ không phải Đỗ Thiên mệnh nhớ tới tình cũ, mà là Đỗ Thiên mệnh cũng không giết được hắn. Trăm năm ở giữa, Lục Trầm thông qua linh khu chiêu mộ được nhiều ít tâm linh của người ta chi lực. Đáp án này chỉ sợ chỉ có chính hắn biết. Kinh ngạc một lát, Bạch Giã vui vẻ, thần đệ tử càng mạnh, chẳng phải là lộ ra thần càng nửa bước. Đối mặt dạng này cường giả, bi quan người sẽ kiêng kỵ, lạc quan người sẽ tự tin, thần liền không đồng dạng. Thần hội cảm thấy, ta thực nửa bước. Chương 447, cười ngạnh không cười người, lệ yêu chân nam nhân chương 447, cười ngạnh không cười người, lệ yêu chân nam nhân phủ kim cát. Làm quan to hiển quý nhóm thường xuyên hội nghị địa phương, nơi này bảo an lực lượng tự nhiên không cần nhiều lời, nhất là những đại nhân vật kia xuất hành còn mang theo bảo tiêu. Đối mặt dị hóa thú vây công, phủ kim cát cũng không luân hãm. Ở trong đó cố nhiên có bảo tiêu tác dụng, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì Lý Hữu mấy người cũng tại phủ kim cát. Mấy bị tiền thưởng phá ước siêu phàm giả canh giữ ở phủ kim cát, dù là dị hóa thú số lượng đông đảo, trong thời gian ngắn cũng vô pháp công phá. 101, 102. Lệ Tiêu ánh mắt lăng lệ, trong tay ám ảnh phi tiêu điên cuồng thu gặt lấy dị hóa thú sinh mệnh. Hắn một bên giết chóc một bên tính toán, sau đó còn dành thời gian quét Lý Hữu hai mắt. Gặp Lý Hữu giết không có tự mình nhiều, lập tức trong lòng đắc ý chờ một lát. Chấm đã. Dừng tay. Ta sai rồi. Tiêu Nhất thân hình như yên, thanh y liễu tung bay, bốn thanh phi kiếm vẩn quanh quân thân, trong miệng hô to ta sai rồi, sau đó xông vào dị hóa đàn thú. Tiểu Quy càng là bạo lực, máy móc thân thể nàng mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại giống như hình người bạo long, hoàn toàn không cần phòng ngự. Tại dị hóa trong bảy thú mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua huyết đục văng tung tóe, nắm lên dị hóa thú liền bắt đầu xé xác. Lý Hưu trốn ở đám người sau lưng, tùy ý huy động tay phải, mắt thường không thể gặp vô hình mà thuận tay đem lọt lưới dị hóa thú đập nát. Hắn cũng không thi triển toàn lực, mà là tại tiết kiệm lực lượng. Hắn biết do ưu thế của mình ở chỗ cao bạo phát, khuyết điểm là không đủ bền bỉ. Hắn thấy dị hóa thú mặc dù số lượng đông đảo, nhưng không tạo thành nguy hiểm. Chân chính địch nhân là vườn bách thú gen cải tạo giả, là cái kia 108 đầu thú cùng 12 tuần thú sư. Về phần viên trưởng, hắn căn bản không dám nghĩ. Thật gặp được loại cường giả cấp bậc này, liền một chữ, chạy. Ngay tại đám người kịch chiến lúc, đột nhiên một thanh âm tại bọn hắn trong tâm linh vang lên. Những thứ này dị hóa thú giao cho bọn bảo tiêu đối phó là được rồi, các ngươi đi chắn không gian thông đạo. Mấy người lập tức sửng sốt. Thanh âm này là Tiểu Bạch huynh đệ. Cao Bán Thành sững sờ. Các ngươi cũng nghe đến rồi. Nghe được, hẳn là đây là trong truyền thuyết thiên lý truyền âm. Tiêu Nhất kinh hỉ nói. Bạch Giã thanh âm lại lần nữa vang lên, mỗi cái không gian thông đạo chỗ đều có vườn bách thú tuần thú sư trông coi, ta đã cho các ngươi phân phối xong lộ tuyến. Lý Tả đi phía nam đối phó Mục Hùng Chủ, Cao Mập Mạp mang theo Tiểu Quỷ cùng Lao Lý đi phía tây tìm Mục Dù Nịch Cả, hai nước phi tiêu người cùng Tiêu Nhất tổ đội đi phía bắc đối phó Mục Ứng Chủ. Sở dĩ như thế phân phối là bởi vì Bạch Dạ thông qua tâm linh kết nối đại khái cảm giác được mấy người thực lực, trong mấy người mạnh nhất chính là Lý Tả. Biến dị về sau ma thuật tay ẩn chứa không thể khinh thường lực lượng. Tiếp theo là Tiêu Nhất, Lý Bái Thiên, yếu nhất là Lệ Tiêu. Tiểu Quỷ không tại cảm giác phạm vi, bởi vì người máy không có tâm linh, bất quá từ vừa rồi chiến đấu biểu hiện nhìn, Tiểu Quỷ thực lực tuyệt đối không yếu, mạnh hơn Lệ Tiêu là khẳng định. Thoại âm rơi xuống, mấy người lập tức phát hiện trong tâm linh truyền đến một đạo đặc thù cảm ứng, thật giống như từ nơi sâu xa có thêm một cái dẫn đường mũi tên, chỉ dẫn lấy mấy người lộ tuyến. Đây là linh khu tâm linh cảm ứng. Đây cũng là tiểu Bạch huynh đệ siêu phàm năng lực. Hắn đến cùng mấy cái năng lực? Cao Bán Thành cả kinh nói, bây giờ không phải là quản những thứ này thời điểm, tranh thủ thời gian hành động đi, Lệ Tiêu chúng ta đi. Tiêu Nhất nắm chặt phi kiếm, thuận tiện còn đưa Lệ Tiêu một thanh, ra hiệu hắn nắm chặt. Kết quả Lệ Tiêu lại không vui, chỉ là mục tướng chủ, Lệ Mỗ một người liền có thể, không cần tổ đội. Kể từ khi biết Bạch Giã là 12 cầm tinh đứng đầu về sau, trong lòng của hắn liền kìm nén một cỗ khí, một cô muốn chứng minh tự mình khí. Hắn muốn chứng minh, ảnh người Lệ Tiêu không rơi người sau. Bạch Giã xuyên thấu qua tâm linh internet, im lặng nhìn Lệ Tiêu một mắt, từ lần trước đối chiến bạo quân về sau, tiểu tử này không những một điểm không thay đổi, ngược lại càng thêm tự phụ. Bất quá dạng này cũng tốt, tự phụ tóm lại so tự ti càng tiếp cận tự tin. Hiện tại thử quang thành cấp cao chiến lược sát thực không quá đủ, nếu là Lệ Tiêu có thể một mình đảm đương một phía, cái kia không thể tốt hơn. Chủ yếu là như cái gì Lang Nha bộ đội à, 12 cẩm tinh chi lưu, đều bị hắn giết không sai bị lắm. Thật sự là người đến thời gian sử dụng phương ít. Ngươi nhất định phải tự mình đối phó mục cứng chủ. Lệ Tiêu ngạo nghễ nói, hy vọng hắn có thể để cho Lệ Mỗ tận hứng. Bạch Giã. Được, vậy ngươi đi phía bắc, Tiêu Nhất đi phía đông. Bạch. Lệ Tiêu thân hình lóe lên, một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Đối mặt 12 tuần thú sư một trong mục cứng chủ, hắn thần sắc ở giữa không có chút nào vẻ sợ hãi, chỉ có kích động chiến ý. Bạch Giã không khỏi cho hắn điểm cái tán, cười ngạnh không cười người, Lệ Tiêu chân nam nhân. Lệ Tiêu mặc dù bình thường kêu hoan, nhưng có việc hắn là thật lên a, so với cái kia bình thường như bức thổi vang động trời, vừa đến thời khắc mấu chốt liền có lại chứng người mạnh vô số lần. Phân phối xong nhiệm vụ về sau, mấy người lập tức chia ra hành động. Bọn hắn đến Thử Quang Thành mục đích vốn là đến giúp bằng hữu, mặc dù giúp quá trình cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm, bất quá cũng không quan trọng, có thể giúp đỡ là được. An bài tốt Lý Hưu đáng người, Bạch Giã trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hoang dã phía trên, một chi đội xe chính hướng phía Thử Quang Thành phương hướng phi nhanh. Lái nhanh một chút, đem chân ga hàn chết. Lôi Man thần sắc lo lắng thúc giục lái xe binh sĩ. Hắn sớm đã tiếp vào Thỏ Khôn lão đại thông trì, biết bây giờ Thử Quang Thành đang bị dị hóa thu xâm lấn, hiện nay đang liều mạng hướng trở về. Ai nha, Lôi Man ca ca gấp làm gì à, muốn ta nói, chúng ta trở về cũng vô dụng. Dị hóa thú năng xâm lấn Thự Quang Thành, khẳng định viên trưởng cũng đi. Bây giờ 12 cầm tinh liền thừa chúng ta mấy cái, ai có thể ngăn cản viên trưởng? Còn không bằng đầu được rồi. Ngậm miệng tiện nhân. Ngươi kia là nghĩ đầu hàng sao? Đừng cho là ta không biết ngươi là tại thèm viên trưởng thân thể, mà lại ngươi đừng quên, viên trưởng nhưng không có ba hình gen ổn định tệ. Ha ha ha. Lôi Man ca ca ngươi hồ đồ, ai chờ viên trưởng chiếm lĩnh Thự Quang Thành, hắn không thì có sao? Thủ lĩnh. Ngân Xà trợn nhìn cự tượng một mắt, lộ ra ngươi trung thành đúng không? Cự tượng khẽ giật mình, đội vàng lắc đầu. Chỉ vào một bên cỗ xe đỉnh chót, đội la lên, thủ lĩnh tới. Ngân Xà trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nàng đỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên song hành cỗ xe đỉnh chót, một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh chính sừng sững trên đó, cư cao lâm hạ nhìn xem chính mình. Ngân Xà thân thể cứng đờ, trên mặt đội vàng toát ra lấy lòng tiêu dung, Thọ Khước ca. A, một cái tâm linh quất roi rút Ngân Xà sống không bằng chết, như là giống như bị chạm điện, thân thể thẳng tắp run không ngừng, trợn trắng mắt, ngụm nước thuận môi đỏ chảy xuống. Lôi Man thấy thế trong lòng cười thầm, nữ nhân ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta không muốn ném sao? Ta là không dám nói. Muốn đầu hàng, chí ít cũng phải các loại Thỏ Khôn lão đại chết rồi, bằng không thì ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Ba người các ngươi thu hồi tiểu tâm tư, Thự Quang Thành nếu là thủ không được, các ngươi tất cả đều phải chết. Chương 448, viên trưởng giáng lâm. Chương 448, viên trưởng giáng lâm. Bạch Giã thanh âm xuyên tấu qua cửa sổ xe chui vào ba người trong hai, để bọn hắn không rét mà run. Sau đó, hắn thi triển thần lâm, từng cái đem ba vị này cầm tinh đưa lên đến chiến trường, thay bọn hắn đã giảm bớt đi thời gian đi đường. Bận điều hồ một hồi, Bạch Giã đem có thể điều động sức chiến đấu toàn bộ điều động. Có linh khu chỉ dẫn, đám người không còn giống con rồi không đầu đồng dạng loạn chuyển, mà là như giải phẫu đao giống như tinh chuẩn cắm vào chiến trường. Hắn sừng sững tại trên nhà cao tầng, nhìn về phía trong đêm tối dung chuyển Thử Quang Thành. Thành tường xa xa đang dung chuyển bên trong lúc sáng lúc tối, ngẫu nhiên có bạo tạc ánh lửa tại thành khu chỗ sâu nổ tung, trong nháy mắt chiếu sáng mảng lớn khuynh đảo phong ốc, có thể trông thấy màu đen thú ảnh tại trong phế tích chạy tán loạn, cùng lẻ tẻ nhân loại binh sĩ đang chém giết lẫn nhau. Hắn cũng không lo lắng dị hóa thú cùng bườn bách thú gen cải tạo giả, hắn duy nhất chú ý chỉ có hai người, viên trưởng cùng Bạch Tiên Sinh. Viên trưởng chậm chạp chưa từng xuất hiện, Bạch Giã suy đoán đối phương là đang chờ, để cho thủ hạ nhóm dùng mệnh đi dò xét Thiên Khải bây giờ còn có gì loại át chủ bài. Về phần Bạch Tiên Sinh, trời mới biết hắn muốn làm gì, dù sao vô luận Bạch Tiên Sinh muốn làm gì, đều chắc chắn sẽ không là giết đi qua chính mình. Tự mình giết tự mình, đây không phải đồ ngốc sao? Hắn sở dĩ không có tự mình xuất thủ đi đối phó 12 tuần thú sư, chính là vì giữ lại thực lực ứng đối viên trưởng. Vô luận linh khu vẫn là ngừng thời gian, đều có thể tùy tiện miểu sát 12 tuần thú sư, nhưng thật vừa đúng lúc, hai loại năng lực đều là tiêu hao hình, mà muốn giết chết viên trưởng chỉ có thể bỏ đi hao tổn chiến, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tích xúc mỗi một phần lực lượng. Thời gian còn lại 1:28. Bạch Giã nhìn thoáng qua cổ tay ở giữa rượu thế chi tinh, 9:31 nhanh đến 12 giờ. Bất quá, cái này cũng không đáng kể, thời gian khẳng định là đủ, đối mặt viên trưởng, 1 phút đồng hồ cùng 2 phút đồng hồ không có gì khác biệt, 1 phút đồng hồ nếu là giết không chết, lại nhiều 1 phút đồng hồ cũng không làm nên chuyện gì. Quyết thắng mấu chốt không tại thời gian. Đột nhiên, Bạch Giã ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Viên trưởng đến rồi. Nơi nào đó không gian thông đạo bên trong, một vị người mặc tây trang màu đen, thân hình cao lớn nam tử chậm rãi đi ra. Mặt mũi của hắn lạnh lẽo mà thô cuồng, thân cao vượt qua 2 mét, trên thân hở ra cơ bắp để hô phục cúc áo phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Theo sự xuất hiện của hắn, giống như lỗ đen không gian thông đạo kịch liệt rung động, thậm chí phát sinh nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, tựa như một con thâm viên tự thú ngạnh sinh sinh từ cửa hang gặn ra. Viên trưởng đại nhân, thủ hộ tại thông đạo cái khác mục ứng chủ một gối quỳ xuống, cùng kính hành lễ. Viên trưởng phảng phất giống như không nghe thấy, hắn nhìn chăm chú lên bốn phía quen thuộc đường đi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Mười mấy năm qua đi, ta rốt cục trở về. Đối mặt đã từng cố hương, cho dù là mười vương một trong, cũng không khỏi sinh lòng cảm xúc. Nghĩa phụ, ta mang ngươi về nhà. Viên trưởng nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve trên cánh tay màu trắng bạc kim loại nhện. Thanh âm hắn trở nên ôn hòa, kia là độc thuộc về nghĩa phụ ôn nhu. Năm đó ngài để cho ta giống chó nhà có tang giống như thoát đi thử quan thành, mà bây giờ ta một lần nữa đứng ở mảnh này sinh ta nuôi ta thổ địa. Vì một ngày này, ta chọn vẹn chuẩn bị 10 năm. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt, ngươi vì đó vất vả cả đời thiên hải, là như thế nào bị ta từng chút hủy diệt. Nói chuyện. Nghĩa phụ. Trả lời ta. Kim loại nện bên trong truyền đến tần tùng đình run run rẩy rẩy thanh âm. Hủy tốt, thiên hải liền nên hủy diệt. Viên trưởng trong nháy mắt nổi giận, ngươi nói cái gì? Nơi này chính là thiên hải, là ngươi nỗ lực toàn bộ tâm huyết thiên hải, ngươi sao có thể nói hủy tốt? Ngươi cái này lao xuất sinh, chẳng lẽ ngươi không ngất khải đều không để ý sao? Không. Không được, ngươi nhất định phải quan tâm. Tần Tùng Đình thanh âm càng phát ra run rẩy, đột nhiên liền cùng diễn kịch, thanh âm cao xúc động phẫn nộ. Thương Long, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa xuất sinh, thiên khải là nhà của ngươi, là ta cả đời tâm huyết. Ngươi lại muốn hủy đi nó, ngươi có bản lĩnh hướng ta đến. Ha ha ha. Viên trưởng ngửa mặt lên trời cười dài, ta chính là muốn để ngươi nhìn tận mắt, tâm huyết của mình là như thế nào bị hủy diệt. Không, không thể. Ngươi nếu là dám hủy đi thiên khải, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi Thương Long. Viên trưởng cười càng vui vẻ hơn, hoang đường như vậy một màn quỷ dị, để một bên mục ưng chủ đội vàng túi lầu xuống, dọa đến toàn thân run rẩy, không dám phát ra mảy may thanh âm. Mà mắt thấy một màn này, Bạch Giã đã bất lực nhả ránh. Cái này mẹ nó đều thứ đồ gì? Hợp lấy thiên khải là hai người tở lay bên trong một vòng. Bạch Giã tự nhận cái gì cảnh tượng hoành tráng đều gặp, nhưng như thế biến thái một màn vẫn là để hắn cảm thấy cay mắt. Viên trưởng từ khi đạt được nghĩa phụ về sau, rõ ràng trở nên càng phát ra không bình thường. Hắn muốn là một đầu thất bại long, bởi vì họa sĩ làm dối, trời xui đất khiến thức tỉnh siêu phàm, lấy siêu phàm chi lực ngạnh sinh sinh hóa rồng, nhưng cũng lưu lại rất nhiều di chứng. Hắn còn sót lại nhân tính hoàn toàn dựa vào cừu hận duy trì, bây giờ đại thù đến báo, cừu hận giảm phân nửa, thú tính dần dần cán phải người tính, dẫn đến càng phát ra biến thái. Có thể tưởng tượng, một khi hắn hủy đi thử quang thành về sau, chỉ sợ thế gian sẽ không còn biến trường, chỉ còn một đầu không lý trí chút nào, dã man giết chóc hắc long. Lúc này, Bạch Giã chợt phát hiện có một nhóm nhân mã đang từ từ thoát ly linh khu phạm vi bao trùm. Tâm hắn niệm khẽ động, thị giác lập tức chuyển đổi. Khi thấy rõ những người kia về sau, hắn hai mắt vi nheo lại, khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Suýt nữa quên mất các ngươi. Thử quang ngoại ô khu, còn sót lại bốn tên thiên khải đồng sự ngồi tại võ trang đầy đủ xe bọc thép bên trên chuyện trò vui vẻ. Xe bọc thép gót lấy số lớn xe vật binh, có chứa đầy binh sĩ, có thì là bị tài vật lấp đầy. Chư vị, sắt thép minh đệ hội bên kia ta đã liên hệ tốt, bọn hắn biểu thị 10 phần hoan nghênh, cũng hứa hẹn để chúng ta gia nhập bàn tròn nghị hội. Nghiêm Đồng quả nhiên có thấy xa, sớm liền đem nữ nhi gả qua đi chờ đến sắt thép minh đệ hội, chúng ta coi như toàn dựa vào Nghiêm Đồng. Nghiêm Đồng sự tình mỉm cười, dễ nói, bây giờ chúng ta đều là cùng trên một con thuyền, vốn nên hai bên cùng ủng hộ, lấy chúng ta nắm giữ tài nguyên cùng kỹ thuật, đến nhà ai thế lực không phải thượng khách. Ta cũng là đúng lúc cùng sắt thép minh đệ hội giao hảo, dứt khoát liền mang mọi người tìm nơi nương tựa. Vô luận nói như thế nào, vẫn là phải đa tạ Nghiêm Đồng, nói thật, từ khi Thọ Khôn thượng vị về sau, cái này thiên khải ta đã sớm không tiếp tục chờ được nữa, Lâm chủ tịch hoàn toàn chính là Thọ Khôn khôi lỗi, ban giám đốc chỉ còn trên danh nghĩa mặc cho Thọ Khôn tùy ý làm vậy. Ta đã sớm nói, tiếp tục như vậy khẳng định phải xảy ra chuyện, hiện tại tốt đi, thiên khải muốn hủy ở Thọ Khôn trên tay. Ai, không đề cập tới cái kia sao tai họa, suối quẩy, uống rượu. Mấy người bưng tinh xảo ly rượu đỏ, nhẹ nhàng đụng một cái, uống. Thân sắc ở giữa hiển thị rõ thông dong cùng hài lòng. Bạch Gia thấy thế không khỏi nở nụ cười gằn, hợp lấy lao tử cho các ngươi dũng khí, toàn dùng để chạy trốn đúng không? Lúc đầu mấy người kia là bối rối chạy trốn, nhưng bị dẫn động dũng khí về sau, lão ca mấy cái cũng không hoảng loạn, thậm chí trong chạy trốn còn uống rượu. Dũng khí cũng không thể cải biến lòng người, đối với đã sớm nghĩ bỏ qua thử quang thành người mà nói, gia tăng một chút dũng khí cũng sẽ không để bọn hắn đi chiến đấu, mà là càng ung dung chạy trốn. Bây giờ thử quang thành nguy cơ sớm tối, các ngươi lại mang theo số lớn tinh nhuệ chạy trốn, nên các ngươi không may à? Bạch Gia nhếch miệng lên một vòng trêu tức độ cong, hắn đương nhiên biết làm như thế nào tiêu hao viên trưởng. Chương 449, năm đó Lệ Mộ có thể chiến bạo quân, hôm nay chưa hẳn không địch lại viên trưởng. Chương 449, năm đó Lệ Mộ có thể chiến bạo quân, hôm nay chưa hẳn không địch lại viên trưởng. Bóng đêm giống thẩm thấu mực tơ lụa, đem tự quang thành che phủ kín không kẽ hở. Cao lầu bỏ ra trong bóng tối, một thân ảnh ngay tại gián tường trượt. Đầu ngón tay hắn lướt qua góc tường bóng ma bên kia ám ảnh liền hướng vật sống giống như có lên, ngưng tụ thành một viên hiện ra lãnh quang phi tiêu. Hắn nhẹ nhàng một chỉ, phi tiêu liền phá không mà đi, không có chút nào tiếng vang, chỉ ở trong không khí vạch ra một đạo thoáng qua liền mất hấp ấn, thẳng tắp đinh hướng ngoài trăm thước văn phòng. Một giây sau, tại chỗ bóng người bỗng nhiên tiêu tán, cùng lúc đó, ngoài trăm thước ám ảnh phi tiêu bắt đầu nhúc nhích, mực nước giống như bóng ma phun ra ngoài, hóa thành hình người. Lệ Tiêu sừng sững tại 100 mét cao văn phòng tầng cao nhất, cư cao lâm hạ quan sát. Ngay tại kế bên này, thanh âm hắn lạnh lẽo cứng rắn, mang theo cường giả ngạo nghễ. Trong minh minh tâm linh cảm ứng đang vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Đột nhiên, Lệ Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấy được số lớn dị hóa thú ngay tại từ một chỗ trong hẻm nhỏ tuôn ra, hắn lập tức ý thức được nơi đó chính là không gian thông đạo ở tại. Cùng 12 cầm tinh nổi danh 12 tuần thú sư, ha ha, mục ứng chủ, hy vọng ngươi đừng cho Lệ Mộ thất vọng. Không chút do dự, hắn trực tiếp hướng hẻm nhỏ vung ra một viên ám ảnh phi tiêu. Di hình hóa ảnh. Nghĩa phụ, ta tốt nghĩa phụ, ngươi nói chúng ta trước từ nơi nào bắt đầu đâu? Thiên Khải cao ốc thế nào? Ta còn nhớ rõ khi còn bé, ngươi lần thứ nhất mang ta đi Thiên Khải cao ốc, khi đó ngươi đứng tại tầng cao nhất, chỉ vào rơi ngoài cửa sổ nhỏ bé như sâu kiến dân chúng. Ngươi nói với ta, Thương Long, ngươi biết ngươi cùng phía dưới chúng sinh có cái gì khác biệt sao? Viên trưởng đợi một hồi, cũng không thấy trên cánh tay treo nghĩa phụ trả lời, sắc mặt hắn bỗng nhiên âm trầm xuống. Nói chuyện, nghĩa phụ, nhìn ta con mắt. Một bên mục ưng chủ còn tại được ủy, mồ hôi lạnh chảy đầy đất, hắn không dám ngẩng đầu cũng không dám đứng dậy, sợ quấy rầy giữa hai người phụ tử tình thâm. Từ khi viên trưởng tìm tới nghĩa phụ về sau, tính cách càng phát ra quái dị, nhất là kiêng kỵ người khác quấy rầy hắn cùng nghĩa phụ câu thông tình cảm. Lần trước máy móc thần giáo lui binh, xảy ra chuyện lớn như vậy, mục dương chủ chạy tới báo cáo, chính gặp phải viên trưởng tại cùng nghĩa phụ tâm sự, kết quả mỗi lần nhớ tới mục dương chủ chết thảm bộ dáng, hắn liền một trận hãi hùng khiếp vía. Nên máy bên trong Tần Tùng Đỉnh run rẩy nói, ta lúc ấy nói, ngươi cùng những người kia duy nhất khác biệt chính là, ngươi là ta Tần Tùng Đỉnh nghĩa tử, cho nên ngươi mới có thể đứng tại đỉnh phong quan sát chúng sinh. Thương Long, nhớ kỹ nghĩa phụ ân tình, không có ta, ngươi vẫn là cái kia tại tên ăn mày đống bên trong giành ăn chó hoang, bị đánh chết bị chết đói, cũng sẽ không có người để ý là ta cho ngươi nhân sinh mới. Không nên cảm thấy tự mình có thiên phú liền kiêu ngạo tự mãn, ta Thiên Khải trăm vạn người, coi như thiên phú của ngươi là ngàn dặm mới tìm được một, cũng tương tự có thể lấy ra mấy trăm. Viên trưởng trong mắt lóe lên một vòng hồi ức chi sắc, hắn cảm khái nói, đúng vậy à, nghĩa phụ ngươi nói mỗi một câu nói ta đều nhớ, khi đó ta sùng bái ngươi, cảm kích ngươi, đưa ngươi coi là ta cha ruột. Thế nhưng là, viên trưởng mặt đông nhiên dữ tợn, hắn cúi đầu chất vấn, thế nhưng là ngươi tại sao muốn vứt bỏ ta? Cũng bởi vì ta không thành công hóa rồng, ngươi cũng không cần ta, thậm chí muốn đem ta thu về giải phẫu. Uy, hai người các ngươi. Một đạo lãnh nạo thanh âm đột ngột vang vọng tại đen nhánh trong hẻm nhỏ. Chỉ gặp hẻm nhỏ trên tường rào, Lệ Tiêu hai tay ôm tại trước ngực, đỉnh đầu nguyệt quang, ngạo nghễ mà đứng. Ai là mục ứng chủ? Trong nháy mắt, hẻm nhỏ lâm vào tĩnh mịch, nhiệt độ không khí xuống tới điểm đóng băng. Nửa quỳ trên mặt đất mục ứng chủ ngạc nhiên ngẩng đầu, cực độ khiếp sợ nhìn xem tường vây phía trên thân ảnh, biểu lộ cực kỳ ngoạn mục. Không phải, ca môn ngươi là ai a, như thế dũng sao? Ngươi mẹ nó muốn chết đừng mang ta lên a, gọi ta làm cái gì? Viên trưởng vẫn như cũ cúi đầu, hắc ám bóng ma đem tấm kia mặt âm trầm bao trùm, bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, thể nội lửa giận giống như sắp núi lửa bộc phát. Thanh âm của hắn dị thường bình tĩnh đến không có chút nào tình cảm ba động. Vì cái gì? Tại sao muốn quấy rầy ta? Lệ Tiêu khẽ nhíu mày, hắn cư cao lâm hạ nhìn xem cái kia túi đầu, mang theo cổ quái vòng tay nam tử cao lớn. Ngươi chính là mục ứng chủ. Chân chính mục ứng chủ một trận lá gan rung động, đừng gọi ta đại ca. Ngươi để hắn tới. Viên trưởng mặt không thay đổi nhìn về phía mục ứng chủ. Mục ứng chủ trong nháy mắt vong hồn đại mạo, phản phất tại giờ phút này thấy được tử vong. Không, không phải ta, viên trưởng đại nhân, ta căn bản cũng không biết hắn, hắn khẳng định là Thiên Khải người. Viên trưởng, mười vương một trong viên trưởng. Một đạo kiếp sợ thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Lệ Tiêu không thể tin nhìn về phía tên kia cao lớn âu phục nam tử. Mà lúc này, viên trưởng chậm rãi ngẩng đầu, làm tấm kia thu cuồng hung lệ gương mặt ánh vào Lệ Tiêu tầm mắt lúc. Vâng. Lệ Tiêu đại não một trận bù bù, giống như có bom trong đầu nổ tung. Vườn. Viên trưởng. Hắn thấy rõ viên trưởng mặt, cái kia quen thuộc bộ dáng, hắn từ từ nhắm hai mắt đều có thể vẽ ra đến, bởi vì viên trưởng lệnh truy nã liền bày ở giường của hắn đầu, bày ở bạo quân bên cạnh. Chuẩn xác mà nói, Lệ Tiêu trong phòng lấp kín tất cả mười vương áp phích. Giờ này khắc này, Lệ Tiêu nhớ lại bị bạo quân chỗ chi phối sợ hãi, thời gian qua đi mấy tháng, hắn lại một lần nữa trực diện mười vương. Chỉ bất quá cùng lần trước khác biệt chính là, trước đó trực diện bạo quân lúc, có một đám người, mà bây giờ chỉ có chính hắn. Viên trưởng tựa hồ đã mất đi đối thoại kiên nhẫn, hắn từng bước một hướng phía Lệ Tiêu đi đến. Kinh khủng như vực sâu khí thế để không khí trong nháy mắt ngưng kết. Bịch. Lệ Tiêu trái tim cuồng loạn, sợ hãi để hắn toàn thân cứng ngắc, ngay cả một ngón tay đều khó mà động đậy. Trốn, mau trốn. Sẽ chết, ta sẽ bị giết chết. Sợ hãi bản năng đánh xuyên hắn còn sót lại lý trí, trong thoáng chốc, hắn phảng phất lại về tới Hắc Sơn, về tới trực diện bạo quân đêm ấy. Đã từng màn tại trong đầu hắn điên cuồng hiện lên, thẳng đến hình tượng dừng lại tại Bạch Dã trên thân. Hài hước phi tiêu người, ngươi là muốn làm kẻ hèn nhát cả đời, vẫn là nhất thời anh hùng. Lệ Tiêu thần sắc bỗng nhiên dữ tợn, hắn cơ hồ muốn đem răng cắn nát. Viên trưởng lại như thế nào? Năm đó Lệ Mỗ có thể chiến bạo quân, hôm nay chưa hẳn không địch lại viên trưởng. Nghĩa phụ, Lệ Tiêu, ai? Viên trưởng gọi ta cái gì? Nghĩa phụ, không. Ngươi muốn đi đâu? Trở về. Nhanh trở lại cho ta. Viên trưởng hoàn toàn không để mắt đến một bên Lệ Tiêu. Hắn muốn rách cả mí mắt nhìn xem vào tự mình huyết nhục bên trong ngân bạch nện, nện nguyên bản lóe ra hồng quang con mắt đã trở nên ảm đạm. Ha ha ha, ta giải thoát, ta rốt cục giải thoát. Ai đang giúp ta? Tần Tùng Đình mừng như điên thanh âm ở giữa không trung rung động. Trong không khí nhiều hơn một đầu màu u lam sợi tơ, mà ý thức của hắn hóa thành một tiết tiểu xảo điểm sáng, chính thuận sợi tơ hướng nơi xa mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết là có người hay không muốn cứu tự mình, nhưng vô luận là cái gì đều không trọng yếu, bởi vì tình huống lại xấu còn có thể làm hỏng hiện tại. Mỗi ngày gặp tra tấn, còn muốn bồi tiếp tên điên diễn kịch, loại ngày này hắn qua đủ rồi, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên chết. Chương 450, Thương Long cứu cha. Chương 450, Thương Long cứu cha đem nghĩa phụ ta trả lại. Viên trưởng nghẹn ngào gầm thét, hắn đột nhiên phát lực, đại địa trong nháy mắt như là địa chấn đồng dạng, sụp đổ vài tấc, bụi đất tung bay. Mà bản thân hắn giống như đạn áo, hướng phía nơi xà kích xạ mà đi. Lệ Tiêu Đờ đẫn trừng mắt nhìn, tình huống như thế nào? Viên trưởng chạy. Ta đến một lần viên trưởng liền chạy, chẳng lẽ? Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, một đạo lăng lệ ưng chảo liền phá không mà tới. Mục ưng chủ thần sắc nổi giận, trong miệng hùng hùng hổ hổ, vương bắt đạn. Kém chút bị ngươi cho hạ chết, để mạng lại. Bạch. Lệ Tiêu thân thể bị chặn ngang chặt đứt. Có thể một giây sau, cái kia đứt gãy thân thể liền hóa thành từng khúc bóng ma, tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, hẻm nhỏ trong bóng tối, vô số ám ảnh núp đích, chậm rãi hóa thành hình người. Lệ Tiêu kêu càng nói, tự biết không địch lại, cho nên lựa chọn đánh lén. Lựa chọn sáng suốt, đáng tiếc không phải cường giả gây nên. Là ngươi quyết định đánh lén một khắc này, đã nói trong lòng ngươi thừa nhận không bằng ta. Nguyên bản định tiếp tục tiến công, mục ứng chủ bị chọc giận quá mà cười lên, không phải. Ta mẹ nó chính diện tiến công, chính ngươi phản ứng chậm, nói ta đánh lén. Con mẹ nó ta không bằng ngươi. Ngươi có muốn hay không nhìn xem trước ngực mình vết thương lại nói tiếp. Lệ Kiêu nhìn lướt qua tự mình mang máu lở ở ngực, phía trên năm đạo vết cào sâu đủ thấy xương, máu chảy ồ ạt. Mặc dù thi triển di hình hóa ảnh, nhưng mục ứng chủ tốc độ quá nhanh, vẫn là bị chảo thương. T. Hắn âm thầm hít sâu một hơi, nhưng cường giả khí độ không giảm chút nào, tung trọng thương mang theo, Lệ Mộ đồng dạng có thể giết ngươi, sẽ không cho ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cơ hội. Mục ứng chủ, hắn có chút không kèm được, hoàn toàn không thể lý giải Lệ Kiêu não mạch kín, trên người ngươi tổn thương không chỉ a là ta đánh sao? Nói như thế nào tựa như là ngươi trước bị thương, sau đó mới tìm bên trên ta. Ta đánh ngươi, ngươi nói ta đánh lén, ta đã thương ngươi, ngươi nói ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thảo, còn có vương pháp sao? Không chỉ mục ứng chủ im lặng, thông qua tâm linh internet nhìn lén Bạch Giá cũng tê. Đây là lệ thức thắng học, làm sao đều là thắng? Cái kia vừa mới tự mình dùng linh khu lấy đi Tần Tùng Đình ý thức, dẫn ra viên trưởng, sẽ không để cho Lệ Tiêu tưởng lầm là hắn dọa chạy viên trưởng a. Không thể nào, không thể như thế chịu tượng a. Nếu thật sự là như thế, cái kia Bạch Giá không thể không thừa nhận, Lệ Tiêu có 10 vương chi tư, tuyệt vời này trạng thái tinh thần cùng phụ từ tự hiếu viên trưởng có liều mạng. Đến, lại kính Nghiêm Đồng một chén. Như Yên, đi cùng Nghiêm Đồng uống cái rượu ra bôi. Bốn vị Thiên Khải đồng sự lẫn nhau ôm đối phương thư ký, ăn nổi lẩu uống chút rượu, thần sắc khoái hoạt. Tại đoàn xe của bọn hắn đằng sau, là bị khói đặc bao trùm Thự Quan Thành, đã từng lóe ra nghe hồng cao lầu giờ phút này thành thiêu đốt ngọn đuốc, cách mỗi mấy giây, liền có đinh thai nhức óc tiếng nổ từ thành thị chỗ sâu truyền đến. Xe bọc thép bên trong, lông nhung thiên nga màn cửa nghiêm nghiêm thật thật che khuất ngoài cửa sổ địa ngục, vàng ấm dưới ánh đèn, gỗ tử đàn bàn ăn bên trên bảy biện một ngụm sôi trào nồi đồng, đỏ tươi mỡ bò trong nồi lan lộn, nóng ngập châu quyển vi vi quan xoắn, toát ra mùi thơm mê người. Nghiêm Đồng lung lay ly rượu đỏ, chậm rãi nói, còn có nửa giờ liền có thể ra Thự Quan Thành, thông chi đội xe mở ra cái khác quá nhanh, cẩn thận lắc đổ rượu. Còn phải là chúng ta mấy cái, đổi lại người bên ngoài, này lại sợ là sớm bị dọa đến hồn phi phách tán, sao có thể giống chúng ta dạng này, tại trong nguy cục chấn định tự nhiên phòng hiểu. Nói rất hay, núi lở tại trước mà mặt không đổi sắc người, mới có thể thành hiểu. Nghĩa phụ, một đạo đè nén lửa giận tiếng gào thét xé nát bầu trời đêm, đông nhiên đánh gãy mấy người nói chuyện. Bọn hắn bị giật nảy mình. Nghiêm Đồng khe như mày, ở đâu ra điều dần, giọng vẫn còn lớn. Tìm nghĩa phụ tìm tới đây rồi, có ai không, giết hắn, đừng để hắn quấy rầy Nghiêm Đồng uống rượu nhã hứng. Một tên đồng sự phân phó nói. Thự quan ngoại ô khu con đường bên trên, viên trưởng nhìn chòng chọc vào phía trước phiêu phủ ở giữa không trung, bị u lam sợi tơ quấn chặt lấy nghĩa phụ. Hắn không có chút nào nhìn thấy, phía trước đen nghịt đội xe, trong mắt chỉ có nghĩa phụ. Hay là nói, thấy được cũng không thèm để ý Bạch Giá cảm giác mình bây giờ tựa như một cái câu cá lão, dùng linh khu làm cần câu, Thần Tung Đình làm mũi câu, thành công câu được viên trưởng con cá lớn này. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng vung vẩy cần câu, Tần Tùng Đình ý thức liền rơi vào đến trong đội xe. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng trêu tức ý cười, trò hay mở màn. Viên trưởng lúc này mới chú ý tới đội xe, hắn đông nhiên khẽ giật mình, lập tức nổi giận như sấm, đây là Thiên Khải đội xe, các ngươi dám cướp đi nghĩa phụ, không thể tha thứ. Xe bọc thép bên trong, đang uống rượu Nghiêm Đồng hai mắt mê ly, nhìn xem trong ngực tiểu nộn Như Yên, đang muốn âu yếm, đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, một đạo u lam quang đoàn bỗng nhiên xuất hiện tại toa xe bên trong. Hắn quá sợ hãi, thứ gì? Quang đoàn bên trong truyền đến Tần Tùng Đình mừng như điên thanh âm, Nghiêm Minh, là ngươi đã cứu ta. Tốt tốt tốt. Không nghĩ tới ta Tần Tùng Đình cũng có nhìn nhầm thời điểm, kết quả là trung thành nhất lại là ngươi. Chủ tịch. Nghiêm Minh lập tức tỉnh rượu, mấy người còn lại càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không thể tin nhìn xem quang đoàn. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì thứ này sẽ phát ra chủ tịch thanh âm? Chờ một chút. Nếu như đây là chủ tịch, cái kia vừa mới hông nghĩa phụ. Mấy người liếc nhau, thần sắc bỗng nhiên trở nên cực độ hoảng sợ. Vâng. Đội xe chạy ngay phía trước, một vòng khí huyết mặt trời đỏ bỗng nhiên rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Cái kia từ từ bay lên kinh khủng khí huyết cơ hồ thắp sáng toàn bộ bầu trời đêm. Nghĩa phụ, viên trưởng trong cổ họng gạt ra không phải người gào thét, ánh mắt bạo ngược mà hung lệ. Nghiêm Minh đám người nhìn xem cái kia đạo như rất giống ma vĩ ngạn thân ảnh, trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt. Là viên trưởng? Không, vì cái gì viên trưởng sẽ xuất hiện ở đây? Dừng xe, nhanh mẹ nó dừng xe a.
Ầm. Tiếng thắng xe chói tai vang lên, trong xe nổi lẩu tại chỗ đổ nhào, đỏ tươi mỡ bò đáy suốt vẩy ra, tưới lên đám người trên thân.
A a a.
Mặt của ta. Bọn hắn kêu thê lương thảm thiết, nhưng mà càng làm cho bọn hắn sợ hãi còn tại đằng sau.
Ầm.
Cửa xe bị bạo lực tháo dỡ, viên trưởng tiện tay hất lên, liền đem cửa xe quăng bay ra đi, giống như lưu tinh biến mất tại bầu trời đêm. Làm tấm kia giữ tận bạo ngược sắc mặt như mãnh hổ giống như thăm dò vào toa xe, bên trong tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều dừng lại. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, cực độ hoảng sợ nhìn xem tấm kia mặt người, một cử động nhỏ cũng không dám. Đỉnh tiêm loài săn mồi khí tức cầm vang quyết tán, hiện ra ám kim chi quang thụ động tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua.
Các ngươi trông thấy nghĩa phụ ta sao?
Sau đó hình tượng quá đẹp, bạch giá đều có chút không nỡ nhìn. Ta ác thiên khải động sự bắt đi thương long yêu nhất nghĩa phụ, thương long vì cứu vớt nghĩa phụ, buôn tập nửa toàn thành, một người độc chiến thiên khải tinh nhuệ nhất bộ đội, quả nhiên là phụ tử tình thâm, xúc động lòng người, làm cho người nước mắt mắt.
Chương 451, dốc lòng không phải phong cách của ngươi, hài hước mới là ngươi màu lót.
Chương 451, dốc lòng không phải phong cách của ngươi, hài hước mới là ngươi màu lót.
A.
Nghiêm Minh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tinh hồng nhiệt huyết như suối phun giống như tại toa xe bên trong nổ tung, mỗi người trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều bị máu tươi bao trùm. Lộc lấy lông nhung thiên nga màn cửa bị vết máu thấm đẫm, mùi nước tiểu khai tại trong xe tràn ngập. Ngay tại vừa mới, viên trưởng xinh xinh đem một tên đồng sự đầu nhéo một cái đến, kinh dị đầu lâu liên tiếp xâm bạch như con rết giống như cổ sống, bị hắn nắm ở trong tay. Xương sống lưng theo gió đong đưa.
Đinh.
Chúc mừng thời đại mới thần minh thôi động thời đại tiến trình, trước mắt thời đại tiến trình 168 bạch giá lập tức vui mừng, lại tăng trưởng thêm 1%. Thiên Khải đồng sự thật mẹ nó là thai hoa a, chết tốt lắm, chết rượu a. Mừng rỡ sau khi, hắn lại có chút nghi hoặc, liên loại này rác rưởi cũng có thể làm cho thời đại tiến trình tăng trưởng 1%. Nhưng nghĩ lại, thật đúng là không sai biệt lắm. Đối thần mà nói, Thiên Khải đồng sự tiện tay có thể làm thịt, nhưng đối toàn bộ Bắc Mang tới nói, mỗi một vị Thiên Khải đồng sự đều là thực sự đại nhân vật, nó phía sau nắm giữ kỹ thuật, tài nguyên, mạng lưới quan hệ mười phần khổng lồ. Thông qua thông gia, những ngày này Khải đồng sự cùng các đại thế lực ở giữa liên hệ thiên ti và lũ, mỗi người bọn họ nhất cử nhất động, tùy tiện một đạo mệnh lệnh liền có thể ảnh hưởng vô số người bình thường, đôi này thời đại tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lần này nếu để cho bọn hắn còn sống rời đi, mang theo tài nguyên kỹ thuật gia nhập sắt thép huynh đệ hội, thế tất sẽ để cho sắt thép huynh đệ hội lớn mạnh không ít. Một nhà thế lực tăng trưởng, tự nhiên sẽ ảnh hưởng địa vực ở giữa cân bằng, đối thời đại tạo thành ảnh hưởng. Kiểm chắc đến thời đại mới thần minh trước mắt đu cầu, bộ phận sinh mệnh công trình đã giải tỏa, khởi động toàn phương vị sinh mệnh tăng thêm chương trình, kích hoạt sơ T1, sơ 6 trường thọ gần đám, khởi động tệ lờ mẹ dạ sờ định hướng thôi hóa, chữa trị bưng hạt ổ xỉ hóa mài mòn. Bạch giá đầu có chút đau. Trước mắt tuổi thọ tiêu chuẩn cơ bản giá trị tăng lên bên trong, dự tính cuối cùng tăng thêm biên độ 150 năm, sinh mạng thể trinh đồng bộ ưu hóa bên trong liên tiếp thiên thư về sau, bạch giá rốt cuộc tìm được tự mình có thể xem hiểu bộ phận.
150 năm.
Nếu như hắn lý giải không kém lời nói, điều này đại biểu có ý tứ là, tuổi thọ của hắn là 150, hiện tại thông qua sinh mệnh công trình cải tạo, tăng trưởng 5 năm. Ta thế mà chỉ có thể sống 155 tuổi. Mẹ nó, xem ra siêu phàm cùng khí huyết đều không thế nào gia tăng tuổi thọ, ai trách không được trăm tuổi lão nhân Lục Trầm như vậy trông có vẻ già. Đang khi nói chuyện, viên trưởng đã đem bao quát Nghiêm Minh ở bên trong tất cả thiên khải đồng sự toàn làm thịt.
Đinh.
Chúc mừng thời đại mới thần minh thôi động thời đại tiến trình. Trước mắt thời đại tiến trình 165 kiểm chắc đến thời đại mới thần minh trước mắt đu cầu, bộ phận sinh mệnh công trình đã giải tỏa. Trước mắt tuổi thọ tiêu chuẩn cơ bản giá trị tăng lên bên trong, dự tính cuối cùng tăng thêm biên độ 155-15, sinh mạng thể trinh đồng bộ ưu hóa bên trong 170, thảo, còn không bằng chiều cao của ta, nói ra nhiều mất mặt ta. Có thể sống 170 tuổi, nhưng thần ý địa cũ không vừa lòng. Duy nhất để hắn hài lòng chính là, đó chính là không cần tự mình độc thủ, ngồi liền có thể không làm mà hưởng. Có loại treo máy thăng cấp cảm giác, để viên trưởng thay mình thải quái.
Chờ một chút.
Bạch Giá đông nhiên nhướng mày, vì cái gì êm đẹp bắt đầu gia tăng tuổi thọ rồi? Rõ ràng trước đó đều là siêu phàm năng lực cùng gen cải tạo, chẳng lẽ hắn biết hệ thống sai lầm có thể quan sát qua đi, hiện tại, tương lai, cho nên mỗi lần tăng lên đều là căn cứ vào trước mắt nhu cầu. Thế nhưng là hắn hiện tại không có đối tuổi thọ nhu cầu, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa không lâu về sau sẽ có tổn thất tuổi thọ phong hiểm. Bạch Giá không biết chuyện gì sẽ để cho hắn tổn thất tuổi thọ, bất quá bây giờ cũng không có thời gian quan tâm tuổi thọ, hắn chỉ biết mình lại không ra tay, hài hước phi tiêu người chỉ sợ cũng phải chết. Hắn bung tay lên, trong tầm mắt lập tức xuất hiện vô số khối bị chia cắt coi thường sừng. Mỗi cái coi thường cả cụ rủ là người khác nhau. Vệnh lên tiểu đồng, Lý Tả, Cao Mập Mạng, Hải Hước Phi tiêu người, Ngân Xả, Viên Trưởng. Vệnh lên tiểu đồng trước mắt trạng thái coi như không tệ, ngay tại giết dị hóa thú cứu người, mặc dù thương thế tái phát, nhưng đối phó với tạm binh vẫn là không có vấn đề. Viên Trưởng không cần nhiều lời, một người chặn lấy bộ đội tinh nhuệ đang đánh bất kỳ cái gì công kích đều không phá được 10 mét dày giáp mà hắn tiện tay một kích, liền có mấy chục người chết đi. Lý Tả đám người thì là đối mặt 12 tuần thú sư, hoàn toàn ở vào hạ phong. Đối với thành danh đã lâu 12 tuần thú sư tới nói, bọn hắn những thứ này tần tấn cường giả, vô luận tại chiến đấu kinh nghiệm, kỹ xảo, vẫn là nội tình phương diện, đều kém không chỉ một bậc. Chỉ có Ngân Xà, Lôi Man đám người, tại đối mặt 12 tuần thú sư lúc, không chỉ có không có rơi vào hạ phong, ngược lại chiếm hết ưu thế, nhưng trong thời gian ngắn cũng rất khó chiến thắng. Bởi vì địch nhân cũng không phải là một mình chiến đấu, mà là lương tựa không gian thông đạo, có được đại lượng dị hóa thú.
Bạch Gia khẽ nhíu mày, thắng lợi Thiên Bình lại bắt đầu nghiêng về. Dù là trải qua dũng khí gia trì phía dưới, Thiên Khải một phương thay đổi xu hướng suy tàn, nhưng ngạnh thực lực chênh lệch vẫn như cũ khó mà san bằng, chủ yếu nhất chênh lệch ngay tại cấp cao chiến lược. Nếu là 12 cẩm tinh cùng Lang Nha bộ đội toàn viên đều tại, chỉ là 12 tuần thú sư cùng 108 đầu thú căn bản ngăn cản không nổi. Đáng chết, các người đang khốn kiếp này vì cái gì chết sớm như vậy? Làm thần nghĩ vung nổi lúc, ngay cả người chết cũng không buông tha. Bạch Giã nhìn một vòng, thảm nhất vẫn là Hài Hước Phi Tiêu người, người khác tốt xấu có thể chống đỡ một hồi, nhưng Hài Hước Phi Tiêu người là thật nhanh cát. Mở tối trong hẻm nhỏ, Lệ Tiêu cánh tay phải vô lực rũ cục lấy, trên thân hiện đầy đạo đạo ương trào xẹt qua vết tích. Tí tách, tí tách. Máu tươi không ngừng từ trên người hắn nhỏ xuống, tại dưới chân hội tụ thành một bãi thiện thiện vũng máu. Trái lại Mục ứng chủ, chỉ là hơi thở hổn hển. Cặp mắt ứng kia trêu tức nhìn chằm chằm Lệ Tiêu, lấy năng lực của ngươi, nếu là ẩn thân tại trong bóng tối đánh lén, có lẽ có thể thương tổn được ta, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn chính diện tiến công, ta thật sự là không rõ ngươi vì sao như thế ngu xuẩn. Đối mặt trào phúng, Lệ Tiêu khinh thường hừ lạnh, cho nên ngươi là 12 tuần thú sư, cũng chỉ có thể là 12 tuần thú sư. Lấy tầm mắt của ngươi, há có thể lý giải tương lai 10 vương độ lượng. Hắn thần sắc ngạo nghễ, nếu như coi nhẹ trên thân thảm không nỡ nhìn tương thế, giống như hắn mới là người thắng. Tương lai 10 vương, ngươi. Ha ha ha. Mục ưng chủ cất tiếng cười to, cười nước mắt đều nhanh ra, nhìn Lệ Tiêu giống như đang nhìn một tên hề. Đây là hắn đời này nghe qua buồn cười nhất cho cười. Cười đã chưa? Lệ Tiêu thanh âm trở nên trầm thấp, chính ngươi làm không được, cho nên liền cho rằng người khác cũng làm không được. Thật tình cũng biết, ngươi chế rêu không phải ta, mà là lúc tuổi còn trẻ đầy ngập nhiệt huyết, lại cuối cùng hướng hiện thực túi đầu tự mình. Mục ưng chủ tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Chính như Lệ Tiêu lời nói, ai lúc còn trẻ không phải hăng hái. Cần biết không bao lâu Lăng Vân Chí, thường khen người ở giữa hàm nhất. Nhưng kết quả, Bạch Giã nhìn thấy một màn này, không khỏi đối Hài Hước Phi Tiêu người có chỗ đổi mới, về sau bảo ngươi dốc lòng Phi Tiêu người được rồi. Lúc này, chỉ nghe Lệ Tiêu lại ngạo nghễ nói, Hắc Vương coi trọng ta, Bạo Quân giết không được ta, viên trưởng không dám đối mặt ta, ta không phải tương lai 10 vương ai là. Bạch Giã, ngươi nhìn ngươi, lại hài hước không phải. Quả nhiên, dốc lòng không phải phong cách của ngươi. Hài Hước mới là người màu lót. Chương 452, lại một cái 10 vương năng lực tới tay. Chương 452, lại một cái 10 vương năng lực tới tay. Thật là một cái tên điên, ta cũng là điên rồi, mới có thể nghe ngươi lời nói điên cuồng. Mục ưng chủ lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng sát ý chịu chết đi. Hắn cách không vung ra một chảo, tinh hồng khí huyết phun ra ngoài, ở giữa không trung ngưng tụ ra năm đạo giữ tợn chảo ấn, xé rách không khí mà đi. Lệ Tiêu biến sắc, vội vàng thi triển di hình hoán ảnh tránh né, nhưng hắn thương thế quá nghiêm trọng, động tác càng phát ra chậm chạp. Dù là đã thành công phát động, nhưng vẫn là bị vạch đến một chút. Huyết nục xé rách tiếng vang lên, Lệ Yêu cánh tay trái máu tươi vẩy ra, lộ ra bạch cốt âm u, hắn cũng nhịn không được nữa thân thể, hư nhược dựa vào tại bên tường, dáng chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống. Bạch Gia đem hết thể nhìn ở trong mắt, Lệ Yêu hình tượng cùng viên trưởng hình tượng xen lẫn chiếu lên. Một mặt là viên trưởng bạo ngược đồ sát, cơ hồ muốn đem Thiên Khải đồng sự tinh nhuệ bộ đội đồ sát hầu như không còn. Một mặt thì là bị hành hung Lệ Yêu, thoi thoát. Thế cục càng trở nên không ổn, Thiên Khải đồng sự người cũng chưa tiêu hao tổn viên trưởng quá nhiều lực lượng, ngay cả nửa giờ đều không có chống đỡ. Bạch Gia rất rõ ràng, chỉ cần mình tự mình hạ trạng, khắp nơi xung làm đội viên cứu hỏa, thay đổi to to nhỏ nhỏ tất cả bại cục, tự nhiên có thể giúp bọn hắn, nhưng dạng này thì tương đương với bạch tích lũy sức mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, lấy cái gì đối phó viên trưởng cùng giấu ở chỗ tối Bạch tiên sinh? Hắn một mực không có tự mình xuất thủ, nguyên nhân chính là ở đây, nhất định phải tiết kiệm mỗi một phần lực lượng, dạng này đến vương đối vương đỉnh phong câu, mới có thể gia tăng phần thắng. Nhưng nếu là không xuất thủ, không chỉ Lệ Kiêu sẽ chết, Lý Tả bọn người sẽ chết, đến lúc đó 12 tuần thú sư cùng viên trưởng tụ hợp, càng thêm khó đánh. Có hay không một loại cũng không tiêu hao quá nhiều lực lượng, lại có thể đồng thời trợ giúp tất cả mọi người song toàn chi pháp đâu. Đang lúc Bạch Giã suy tư thời khắc, Mục ưng chủ chạy tới Lệ Kiêu trước người. Hắn ánh mắt trêu tức, còn chưa đến 10 vương. Ngươi ngay cả hôm nay đều sống không quá, làm sao trở thành 10 vương? Ngươi nếu là hiện tại cầu xin tha thứ, ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Lựa gạt ngươi. Mục ưng chủ trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, hắn chỉ muốn nhìn Lệ Kiêu cầu xin tha thứ, nhìn cái này không biết trời cao đất rộng mặt hàng, tại tử vong trước mặt sụp đổ, nhận rõ hiện thực. Dùng cái này tìm kiếm tâm hồn an ủi, xem đi, không phải chỉ có ta không được, mà là tất cả mọi người không được. Hắn lúc trước cũng đồng dạng tâm cao khí ngạo, kết quả bị viên trưởng tin phục, lệch trời giống như trên lệch để hắn thăng không dậy nổi mảy may đuổi theo suy nghĩ. Thế nhưng là Mục ưng chủ còn đánh giá thấp Lệ Tiêu. Lệ Tiêu người này mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, có khi tự ti, có khi tự phụ, hắn yêu trăng bước, lại thường xuyên do dự sợ hãi, nhưng ưu điểm lớn nhất của hắn chính là hung ác lên ngay cả mình đều lừa gạt, bản thân cua cái này một khối, là làm chi không thẹn thứ nhất. Đối mặt tử vong uy hiếp, Lệ Tiêu khinh thường cười một tiếng, ít xem thường người, lao tử thế nhưng là treo thưởng 101 triệu ảnh người Lệ Tiêu a. Mục ưng chủ khẽ giật mình, nhiều ít. Mới mẹ nó vừa phá ức, ngươi đến cùng tại kiêu ngạo cái gì a? Hắn cho mày, ngươi không sợ chết? Ha ha ha. Sợ chết nhưng khi không được 10 vương. Ta hiện tại giết ngươi, ngươi vĩnh viễn làm không được 10 vương. Mục ưng chủ ánh mắt hiện lạnh, sự kiên nhẫn của hắn đã còn thừa không có mấy. Có thể Lệ Tiêu vẫn tại cùng thiếu, ha ha ha, ngươi giết ta là bởi vì ngươi sợ hãi ta của tương lai, cho nên sớm đem 10 vương hạt giống bóp chết tại cái nôi. Như ngươi loại này không có cường giả khí lượng nhân vật, cũng chỉ có thể dựa vào bóp chết thiên tài để duy trì tự mình hiện hữu địa vị. Một câu cho Mục ưng chủ khí cười, tốt tốt tốt, ta giết ngươi là bởi vì ta sợ ngươi. vậy ta không giết ngươi đâu. Lệ Tiêu khinh thường cười một tiếng, ngươi không giết ta là bởi vì bị ta độ lượng chết phục. Mục ứng chủ, Bạch Dã, hai tử ngươi vô địch, ai có thể trở thành địch nhân của ngươi thật sự là gặp xui xẻo. Về sau căn bản không cần chiến, chính ngươi đơn phương liền có thể lớn thắng đặc biệt thắng. Mục ứng chủ nhìn xem tự mình dừng tại giữ không trung ứng chảo, lại chậm chạp không có rơi xuống. Bởi vì hắn phát hiện mình bị hai đầu chặn lại, giết cùng không giết đều là thua. Hỗn đản. Bạch. Một đạo huyết ngân xuất hiện tại Lệ Tiêu trước ngực, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Mục ứng chủ không có giết hắn, cũng không có lựa chọn thả hắn, mà là chọn ở giữa hạng, tra tấn hắn. Đây là đơn phương lớn thắng đặc biệt thắng, chọc giận địch nhân hậu quả. Mười vương đúng không? Thắng đúng không? Bị ngươi tin phục đúng không? Ta mẹ nó muốn đem ngươi một chút xíu xé thành mảnh nhỏ, ta muốn để ngươi nhận rõ hiện thực. Ngươi chính là một cái rác rưởi, một cái từ đầu đến đuôi kẻ yếu, ngươi ngay cả mình vận mệnh đều không điều khiển được, còn dám rong rạc muốn trở thành mười vương. Ngươi xứng sao? Thời gian đình chỉ. Ông. Thần minh vĩ lực nơi này khắp giáng lâm, sáng chói kim quang chiếu rọi thế gian. Thiên địa quy về tĩnh mịch. Tàn sát binh sĩ viên trưởng, bị tra tấn Lệ Kiêu, tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng Lý Hưu vân vân. Tất cả mọi người giống như pho tượng đóng chặt cách tại nguyên chỗ. Trăm mét trên nhà cao tầng, Bạch Dã như thần linh giống như quan sát tự quan thành, trong mắt của hắn phản chiếu lấy hoàng kim mặt đồng hồ, kim quang sáng chói. Chúa tể vận mệnh sao? Khoe miệng của hắn câu lên một vòng ngoạn vị ý cười. Hắn nghĩ đến biện pháp. Sau một khắc, vô tận vật chất màu đen từ trong thân thể của hắn phân ra, như núi lửa bộc phát giống như phun về phía thương khung. Trong chớp mắt, vật chất màu đen hóa thành che trời hắc vụ, phô thiên cái địa cảnh cây điên cuồng kéo dài tới, bọn chúng bao trùm thự quan thành, bắc mang đại địa, toàn bộ Đông Châu, thậm chí toàn thế giới. Theo bản cổ vật chất xuất hiện, Bạch Gia ý thức dung nhập trong đó. Toàn chi thần minh thị giác mở, vô số mảnh vỡ thức qua đi xuất hiện ở trước mắt hắn điên cuồng thoáng hiện, cuối cùng chậm rãi dừng lại tại một đạo bạn chi kỷ đã lâu, lại vốn không che mặt trên thân người. Bắc mang thứ nhất âm lưu ra, thứ nhất gậy quấy phân heo, thứ nhất việc vui người, vô số ác tính sự kiện phía sau màn hát thủ, vì thần có nổi đệ nhất nhân, số tiền thưởng gần với hát vương. Mười vương chi có nổi vương, hoa sĩ, vạn quan kinh, làm chăn phú thương hội dưới cờ năm thành một trong màu mỡ thành thị. Vạn quán kinh khả năng tại vũ lực bên trên hơi yếu, nhưng phồn hoa trình độ lại xếp hạng hàng đầu. Nơi này khắp nơi lóe ra kim tiền xa hoa lãng phí, là kẻ có tiền thiên đường, bác mang lớn nhất động tiêu tiền. Mà tại vạn quán kinh lớn nhất trung tâm tắm rửa, vươn đính suối nước nóng. Một vị trần như nhộng nho nhã nam tử, chính thần tình hài lòng tắm suối nước nóng, hắn đem màu trắng khăn mặt che ở trên mặt, dựa vào tại bên cạnh ao, đang ngủ say. Chính là họa sĩ. Đột nhiên, một viên tiểu xảo ngân sắc không gian ấn ký vượt qua thời không mà đến, rơi vào hắn trên thân. Thần Lâm. Một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trong phòng tắm, màu trắng mờ mịt sương mù quấn quanh ở quanh người hắn, để thân hình của hắn trở nên mơ hồ. Nhìn xem ngay tại tắm suối nước nóng họa sĩ, Bạch Dã lập tức lửa giận tăng vọt. Tốt cái tên vương bát đản ngươi, ba ngày hai đầu dùng chúng đích định hại ta, hôm nay lại đem viên trưởng cho đưa tới, chính ngươi lại tại tắm suối nước nóng. Nếu không phải vì tiết kiệm thời gian, ứng đối tiếp xuống đại chiến, hắn không phải hảo hảo trả thù một chút họa sĩ. Lấy ra a ngươi. Da đen thủ sáo bao khỏa bàn tay trong nháy mắt cắm vào họa sĩ trần trụi trong lồng ngực, sau đó từ bên trong rút ra một trương màu đỏ sẫm khô lâu bài. Chúng đích định. Mặt bài bên trên, nghiêng nghiêng địa treo lấy một chi huyền hắc ngọc cán bận mệnh chi bút, cán bút mài rũa cuốn nhánh ám văn, ngòi bút phía dưới choáng mở vô số sen lẫn mân tuyến, dệt thành tinh mịn bận mệnh chi bóng. Mắt lưới ở giữa chìm nổi lấy hơi co lại nhân sinh đoạn ngắn, ra đời tạ lót, phong mang tinh thần phân chấn, túi xuống tuổi già. Những thứ này đoạn ngắn đều do ngòi bút ngân tuyến dẫn dắt sâu trôi, phản phất mỗi một bút là dưới, đều đại biểu không thể nghịch chuyển số mệnh quy tích. Lại một cái mười vương năng lực tới tay. Chương 453, thi triển chúng đích định chương 453. Thi triển chúng đích định Bạch Dã ngắm nhìn một phía, nhưng không có phát hiện thường xuyên cùng họa sĩ cấu kết với nhau làm việc xấu một vị khác mười vương, nhập liệm sư Cố Hoàng Tuyển. Hai người này thân là mười vương, cùng bạo quân viên trưởng Chi Lưu căn bản không phải một cái hòa phòng, suốt ngày trốn ở phía sau màn dở trò, căn bản không dễ dàng lộ diện. Nếu không phải nắm giữ vượt thời không truy tung, Bạch Dã thậm chí hoài nghi mình đời này đều không gặp được họa sĩ một mặt. Hắn vội vàng rời đi nhà tắm, cũng không có làm thịt họa sĩ, một là không muốn lãng phí thời gian, hai là không nỡ cái này nạp địa bảo. Chúng đích định cường đại không thể nghi ngờ, họa sĩ nếu là chết rồi, chúng đích định cũng liền không có. Thời gian đình chỉ vẫn còn tiếp tục, mà Bạch Dã thông qua thần lâm đi tới một chỗ sơn lâm. Trong núi tĩnh mịch, tinh nguyệt tẩn vào sau mây, đơn sơ nhà tranh sừng sững tại giữa núi rừng. Nhà tranh bên trong nằm trên giường một vị đang ngủ nam tử trung niên, nó mặt mày ôn nhuận, khuôn mặt khiêm tốn, chỉ là sắc mặt bảy biện ra bệnh trạng tái nhợt. Chính là mười vương một trong chính án vương tự Bạch. Nguyên lai trốn ở chỗ này dưỡng thương, lại nói ta thừa dịp lao phương trọng thương lúc đánh cắp hắn bộ phận siêu phàm lực lượng, hắn sẽ không cắt tại cái này à? Bạch Dã trong miệng nói thầm, nhưng động tác trên tay nhưng không có mảy may chần chừ. Lấy ra a ngươi. Hắn một thanh từ phương tự Bạch thể nội rút ra một trường khô lâu bài, cũng không lựa chọn đem phương tự Bạch đánh thức, bởi vì dạng này hiệu suất quá thấp, còn phải lãng phí thời gian giải thích. Hẳn là treo không được, mười vương làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết, huống hồ, lấy lao phương làm người, nếu là biết đây là vì cứu tự quang thành bách tính, giác cũng nguyện ý đương nhiên, Bạch Giác cũng sẽ không thật làm cho phương tự Bạch giác rơi, hắn chỉ là cầm đi một phần nhỏ năng lực mà thôi, nhiều lắm là để nó nhiều nằm trên giường mấy tháng thôi. Lại một cái mười vương cấp năng lực tới tay. Làm xong đây hết thảy, Bạch Giác về tới tự quang thành, về tới tòa kia cao lâu đỉnh chót. Hắn nhìn xem trong tay hai tấm khô lâu bài, ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát, hai tấm bài liền giao nhau đổi mở. Tinh hồng ngọn lửa tại mặt bài một góc giấy lên. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn nổi lên nhàn nhạt kim quang, một thanh hoàng kim quyền trượng hư ảnh chậm rãi tại trong mắt ngưng tụ thành hình. Thương khung đống nhiên thất sắc, nguyên bản đen nhánh màn trời bị một bức vô biên vô tận bức tranh thay thế, bức tranh phía trên cũng không phải là cố định hoa tác, mà là từ vô số vận mệnh quy tích tạo thành bức họa. Mỗi một đạo vận mệnh quy tích đều quấn quanh lấy một cái sinh mệnh nhân quả, khóc nỉ non hải nhi quy tích tản ra ánh sáng nhạt, xế chiều lão giả quy tích hiện ra ủ rột xám, sắp chết binh sĩ quy tích đánh thành bế tắc, còn có một số cường đại gen cải tạo giả quy tích sáng chói mắt. Liên để thần đến cải biến vận mệnh của các ngươi đi. Bạch Giã giơ bàn tay lên, một con huyền hắc ngọc cán vận mệnh chi bút xuất hiện trong tay, cường hóa chúng đích định. Nôn xuất pháp tùy năng lực đống nhiên phát động, trong mắt của hắn kim quang càng phát ra sáng chói, giống như miệng ngậm thiên hiến thần minh, nơi này khắp đối chúng sinh hạ đạn sắc lệnh. Ông, vận mệnh chi bút phát ra trận trận bù bù, nó không còn là huyền hắc sắc, mà là bị dắt lên một tầng kim sơn. Tâm linh dẫn bạo, vô số màu u lam sợi tơ tách ra lóa mắt hào quang, giống ngàn vạn xét dáng lâm nhân gian. Tại cái này đầy trời u lam lôi quang bên trong, thần minh cầm trong tay hoàng kim chi bút, tại vận mệnh bức tranh phía trên hời hợt rơi xuống một bút, vô số người vận mệnh quỹ tích tại lúc này xảy ra thay đổi ngất trời. Lệ tiêu vận mệnh bế tắc lặng yên không tiếng động giải khai, nguyên bản đủ ám đường con biến chiếu sáng rạng rỡ. Thời gian khôi phục. Vâng. Giữa thiên địa không có kinh lôi, lại có so lôi minh càng bàng bạc cộng hưởng, kia là đến hàng vạn mà tính bánh răng vận mệnh đồng thời chuyển hướng quanh mình. Trên chiến trường, sắp chết binh sĩ vận mệnh quỹ tích lặng yên cải biến, vốn nên đâm vào LOG ngực lợi chảo lệnh nửa tấc chi chênh lệnh, để hắn không có thể chết đi. Tại tâm linh dẫn bạo phía dưới, hắn ạ diện liền điên cuồng bài tiết, hai mắt trở nên xích hồng vô cùng, trong tay cương đao hung hăng đâm vào dị hóa thú đôi mắt. Nô đức chật vật đứng vững, cánh tay trái của hắn trống rỗng, đứt gãy chỗ lưu lại dị hóa thú dấu răng, bốn phía đều là gãy chi hài cốt. Mấy chục con dị hóa thú nhìn chằm chằm vây quanh hắn. Hắn hai mắt đỏ như máu, thần sắc dữ tợn mà phẫn nộ, ta không thể chết, ta còn có tốt đẹp tiền đồ, các ngươi những xuất sinh này mơ tưởng cản đường của ta. Thạch Sùng ghen tại cường đại cầu sinh ý chí hạ kích phát, nô đức cánh tay trái chỗ huyết đục lúc đích, trong khoảnh khắc, một đầu mới tinh cánh tay sinh trưởng mà ra. Hai tay của hắn cầm đao hướng dị hóa thú đánh tới, có thể thể năng của hắn sớm đã đến cực hạn, mới mọc ra một cánh tay, hao hết tất cả lực lượng. Vẹn vẹn chạy ra hai bước, liền chật vật mới ngã xuống đất. Ghê tởm, chẳng lẽ ta chú định không có trở thành đại nhân vật mệnh sao? Ta không cam tâm. Bốn phía dị hóa thú cùng nhau tiến lên. Đang lúc Ngô Đức tuyệt vọng hai mắt nhắm lại thời điểm, ầm ầm. Đinh Hai nhức óc kiến trúc tiếng sụp đổ vang lên, hắn trương khai nhãn mâu, trong nháy mắt sửng sốt. Trước mắt nơi nào còn có dị hóa thú, chỉ có một mảnh vừa mới sụp đổ phế tích. Nguyên lai là một bên tùng trăm ngàn lỗ cao ốc, lại thời khắc mấu chốt này sụp đổ, vừa lúc đập chết tất cả dị hóa thú. Ngô Đức ngu ngơ thật lâu, trong miệng đột nhiên bộc phát ra mừng rỡ như điên tiếng cười, ha ha ha. Cười cười, hắn kịch liệt ho khan, kiến trúc sụp đổ bụi đất bị hắn hút vào rất nhiều, hắt nước mắt đều đi ra, có thể hắn vẫn tại cuộc tiếu. Ta Ngô Đức, mệnh không có đến tuyệt lộ, như có thần trợ. Trùng hợp như thế một màn, để hắn căn bản là không có cách tin tưởng đây là trùng hợp, cho nên hắn càng có khuynh hướng. Đây là thần tích. Ầm. Mục Hùng chủ bị hung hăng đánh bay ra ngoài, như đạn pháo đụng vào đường đi cái khác nhà dân bên trong, ném ra một vùng phế tích, bụi mù tràn ngập. Lý Hưu Vân đạm phong khinh nhìn lướt qua, phế tích bên trong bị bụi mù vùi lấp thon thả thân ảnh. Bất động thanh sắc đem nước xương tay phải lưng đến sau lưng, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng ta rất thưởng thức ngươi tinh thần chiến đấu, người giống như ngươi không đáng chết ở chỗ này, ngươi đi đi. Khu khu. Mục Hùng chủ kịch liệt ho khan, tái nhợt mà vũ mị trên mặt hiện ra bệnh trạng ửng hồng, nàng ánh mắt bên trong hiện lên một vòng thật sâu kiêng kỵ. Không hổ là ma thuật tay. Lý Hưu, vậy mà có thể về mặt sức mạnh thắng qua ta, bất quá. Nàng dãy rủa đứng dậy, từ kia từng sợi tinh hồng khí huyết từ trên thân bốc lên. Viên trưởng đối ta ân trọng như núi, cho dù bỏ mình, ta cũng sẽ không bỏ rơi nhiệm vụ. Hóa thú. Mục Hùng chủ khét kêu một tiếng, lực lượng kinh khủng từ nhìn như gầy yếu thể nội tuôn ra, nàng hóa thú rất có đặc điểm, thân thể cũng không nếu như hắn ghen cải tạo giả như vậy trở nên bành trướng, vẫn như cũ thon thả tinh tế. Chỉ là hai tay cùng hai chân biến thành mao nhung nhung tay gấu, từ xa nhìn lại thật giống như mặc lên tay gấu thủ sáo cùng chân bộ. Mảnh khảnh cánh tay cùng hai chân thon dài, cùng rộng lớn lông nhung tay gấu hình thành so sánh rõ ràng, không những không dữ tợn, ngược lại lộ ra một tia đáng yêu. Đến quyết nhất tử chiến đi. Mục Hùng chủ trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Chương 454, luôn xuất pháp tùy chúng đích định linh khu. Chương 454, luôn xuất pháp tùy chúng đích định linh khu. Lý Hữu khỏe miệng vì run rẩy, vắt tại sau lưng tay phải run không ngừng, hắn đã đến cực hạn. Bằng vào tam bản phủ, thật vất vả đem Mục Hùng chủ trấn nhiếp, kết quả nữ nhân này rất cố chấp, căn bản không hiểu cái gì gọi biết khó mà lui. Hắn còn muốn lại kéo dài một chút, ta không giết nữ nhân. Mục Hùng chủ lập tức đôi mắt đẹp phát lạnh, ngươi xem thường ta. Xem thường nữ nhân, nhận lấy cái chết. Lý Hữu Mao nhung nhung tay gấu đông nhiên phát lực, đại địa trong nháy mắt giạn nước, nàng bạo trùng mà đến, không khí bỗng nhiên nổ vàng, tản mát ra trận trận khói trắng. Bóng ma tử vong đem Lý Hữu bao phủ, con ngươi của hắn co rút lại thành dạng kim, toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại bản năng run rẩy. Lúc này, vận mệnh quỹ tích lặng yên chết đi. Lâm trận đột phá sát suất rất thấp, nhưng cũng không phải là không có. Mà cái gọi là vận mệnh, chính là sát suất vấn đề. Vô số vận mệnh tuyến sen lẫn tại Lý Hữu trên thân, phần lớn đều là hẳn phải chết, duy chỉ có một đầu tuyến tản ra yếu ớt hình quang. Đột nhiên, hư không bên trong, một con hoàng kim bút hành không mà đến. Vững vàng điểm trụ đầu kia tản ra huỳnh quang vận mệnh tuyến. Chúng đích định. Từ vô số biến hóa vận mệnh tuyến bên trong, tuyển định muốn vận mệnh, đem nó hóa thành cố định hiện thực. Linh khu, tâm linh dẫn bạo. siêu phàm giả lực lượng bắt nguồn từ tinh thần ý chí, làm tinh thần ý chí bộc phát thời điểm, siêu phàm giả lại càng dễ đột phá tấn thăng. Tại song trọng gia chỉ phía dưới, vốn là dị bẩm thiên phú Lý Hưu đến gần vô hạn tại đột phá điểm tới hạn. Đông dưng, Lý Hưu tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, bốn phía hết thảy phảng phất đều chậm lại. Mục Hùng chủ cấp tốc vọt tới thân ảnh thành chậm thả, hắn thậm chí có thể thấy rõ đối phương tay gấu bên trên mỗi một cây màu nâu lông tóc. Phúc Linh tâm trí ở giữa, Lý Hưu đưa tay phải ra, hắn quỳ một chân trên đất, tái nhợt bàn tay đối mặt đất trùng điệp rơi xuống. Mấy tháng khổ tu bên trong, hắn vẫn muốn khai phát, nhưng thủy chung tìm không thấy mạch suy nghĩ cường đại chiêu thức, tại lúc này nở rộ. Vô số tinh hồng sợi tơ tại cánh tay phải nổi lên hiện, giống như dây leo giống như đâm vào dưới mặt đất, điên cuồng lan tràn. Sau một khắc, đại địa rung động. Vô số tinh hồng sợi tơ từ Mục Hùng chủ phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên, trọn vẹn kéo dài tới cao 20 mét, sợi tơ không ngừng bệnh, huyễn hóa ra bàn tay hình thức ban đầu, ngay sau đó bắt đầu chiêm hóa, mọc ra 5 cái tinh hồng ngón tay. Cái gì? Mục Hùng chủ quá sợ hãi, nàng muốn tránh né, nhưng lại căn bản không kịp, tinh hồng bàn tay tốc độ quá nhanh, phạm vi bao trùm quá lớn. Xích mạch câu tay. Lúc này Lý Hưu đã đứng dậy, hắn giơ bàn tay lên, thần sắc bình tĩnh, đối Mục Hùng chủ hư không một nắm. Chói. Trong nháy mắt, to lớn tinh hồng bàn tay đi theo động tác của hắn cấp tốc nắm tay, Mục Hùng chủ ngay tiếp theo vô số đá vụn liền bị cùng nhau giữ lòng bàn tay. Mục Hùng chủ còn muốn dây rủa, nhưng đối mặt nghiền ép giống như cự lực, nàng căn bản bất lực chống lại. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nương theo lấy toàn thân xương cốt vỡ vụn thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Áp lực cường đại để sắc mặt nàng huyết hồng, hai mắt hoàn toàn bị tơ máu bao trùm, thất khiếu toàn bộ chảy ra đỏ thắm máu tươi, bộ dáng dữ tợn mà làm người ta sợ hãi. Thật có lỗi, ta không có xem thường ngươi, càng không có xem thường nữ nhân ý tứ, dù sao mẹ ta cũng là nữ nhân. Nếu như ta nói đối ngươi tạo thành bối rối, xin hãy tha thứ. Mục Hùng chủ miệng đầy bầm máu, trong miệng chỉ có thể phát ra nói quanh co không rõ mập mờ âm thanh. Ngươi là một cái khả kính đối thủ, cũng là ta gặp phải mạnh nhất đối thủ, ra ngoài tôn kính, ta sẽ dùng mạnh nhất chiêu thức tiễn ngươi lên đường bình an. Lý Hữu bình tĩnh nắm tay. Ầm. Mục Hùng chủ bị tinh hồng bàn tay bóp nát thành một đoàn huyết vụ. Nhìn xem theo gió phiêu tán huyết vụ, Lý Hưu đột nhiên nhớ tới miệng đầy cổ văn Tiêu Nhất, từng nhắc tới qua một câu. Nàng vốn giai nhân, làm sao từ tặc? Mở tối trong hẻm nhỏ, thịt nát cùng máu tươi nhuộm đỏ mặt đất cùng vách tường. Kinh người như thế chảy máu lượng, đổi lại người bình thường đã sớm chết, nhưng Lệ Tiêu còn sống. Một phương diện cố nhiên bởi vì hắn là siêu phàm giả, một phương diện khác thì là Mục Ưng chủ tránh đi yếu hại. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn là thành công lọt vào Lệ Tiêu thắng học cả bẫy, tức giết Lệ Tiêu tương đương với sợ hãi Lệ Tiêu. Cho nên hắn một mực tại tra tấn Lệ Tiêu, liền muốn nghe Lệ Tiêu chính miệng cầu xin tha thứ, thừa nhận tự mình thua. Ngươi có nhận thua hay không? Ngươi đến cùng có nhận thua hay không? Mục Ưng chủ một chảo vung dậy, như muốn đem Lệ Tiêu lăng chỉ xử tử. Lúc này Lệ Tiêu sớm đã thoát thoát, ý thức lâm vào mơ hồ, nhưng hắn vẫn là không có nhận thua. Miệng của hắn so với hắn thực lực muốn cứng rắn nhiều. Đột nhiên, Lệ Tiêu răng môi khẽ nhúc nhích, trong miệng phát ra rồi mỗi giống như thanh âm yếu ớt. Mục Ưng chủ lập tức vui mừng, vội vàng tiến tới, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút. Ta nhận. Mục Ưng chủ lại hỉ. Nhận cái gì? Nói nhanh một chút. Ta nhận. Ngươi. Mục Ưng chủ ngây ngẩn cả người, lập tức không thể ức chế lửa giận trong nháy mắt vọt tới trán, hắn ngước mắt nhìn lại, một trương mang theo giễu cợt tràn đầy vết máu mặt đập vào mi mắt. A. Vương Bất Đản, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, lão tử giết ngươi. Lóe ra hàn quang ưng chảo trực tiếp chém về phía Lệ Tiêu cổ họng, hắn triệt để mất kiên trì. Đang lúc ưng chảo sắp chặt đứt cổ họng thời điểm, một con tử bóng ma ngưng tụ mà thành bàn tay vững vàng cầm Mục Ưng chủ cổ tay. Mục Ưng chủ sững sờ, không thể tin nhìn xem đầu kia bóng ma cánh tay. Đen nhánh, hư ảo. Từ Lệ Tiêu sau lưng trong bóng tối nô ra. Ngươi. Lệ Tiêu nét miệng cười một tiếng, đánh đủ chưa? Tới phía ta. Ám ảnh. Vương Đình. Sau một khắc, càng ngày càng nhiều bóng ma cánh tay từ trong bóng tối nô ra, giống từ quỷ môn quan bên trong rỗi ra quỷ thủ, hướng phía Mục Ưng chủ chụp tới. Mục Ưng chủ quá sợ hãi, hắn muốn tránh né, nhưng hắn lưng chảo lại bị một con bóng ma cánh tay gắt gao bắt lấy. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú để hắn trong nháy mắt làm ra tối ưu phán đoán, tránh thoát bóng ma cánh tay cần thời gian, tại tránh thoát thời điểm rất có thể bị cái khác bóng ma cánh tay cuốn lấy. Cho nên hắn lựa chọn công kích Lệ Tiêu. Giết chết siêu phàm giả bản thể, siêu phàm năng lực tự nhiên mất đi hiệu lực. Ý nghĩ của hắn rất đúng, nhưng thế gian này luôn luôn có chút năng lực vượt qua lẽ thường. Ưng chảo trực tiếp đâm vào Lệ Tiêu trái tim, có thể Mục Ưng chủ lại biến sắc, bởi vì hắn không có cảm nhận được thực thể, ngược lại cảm thấy một vòng lạnh bớt, giống như là đâm vào cái bóng hư ảo bên trong. Một giây sau, Lệ Tiêu thân thể như ngọn nến giống như dung hợp, hóa thành một bãi bóng ma. Cùng lúc đó, một chỗ khác bóng ma bên trong, thân ảnh của hắn một lần nữa hiện mà ra, mà trên thân lít nha lít nhít vết cào, cũng bị đen nhanh bóng ma chỗ bổ huyết, tạm thời cầm máu. Cái gì? Mục Ưng chủ hãi nhiên, hắn không rõ vì sao mới vừa rồi còn sắp chết Lệ Tiêu đột nhiên lại đi, thậm chí mạnh hơn. Cái này mẹ nó còn có thiên lý sao? Không chỉ hắn kinh ngạc, liền ngay cả chủ sử sau màn Bạch Giá đều kinh ngạc. Đây là chúng đích định luôn xuất pháp tùy linh khu tam đại siêu phàm năng lực điệp ra sau vĩ lực sao? Lấy tam đại siêu phàm chi lực, khiêu động Lệ Tiêu đám người tiềm năng, thực hiện ngược gió lập bàn. Hiện nay, Lệ Tiêu đám người cũng không phải một người tại chiến đấu, sau lưng của bọn hắn đứng đấy hai vị mười vương, cùng một vị sống sót trăm năm lão quái vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lệ Tiêu đám người tự thân muốn đi. Nếu như bản thân là bùn não, cái kia như cũ đỡ không nổi tưởng. Không tệ biểu lộ, đây mới là mặt ngươi đối tương lai mười vương nên có tư thái. Dù cho sắp chết, Lệ Tiêu vẫn còn giả bộ. Chương 455, ngươi vì cái gì không phải toàn thịnh thời kỳ, trong lòng không có số sao? Chương 455, ngươi bị cái gì không phải toàn thịnh thời kỳ, trong lòng không có số sao? Mục Ưng chủ nổi giận, rõ ràng vừa mới vẫn là mặc người chém giết cá ướp muối, hiện tại thế mà xoay người. Lúc đầu hắn liền nói bất quá Lệ Tiêu, bị Lệ Thức Thắng học cho đánh bại, nếu là ngay cả đánh cũng đánh không lại, vậy hắn thật muốn chọc giận đến chảy máu não. Ngươi mẹ nó giả trang cái gì? Hắn giận mắng một tiếng, trong nháy mắt hóa thú, trên thân hiện ra màu nâu đậm như kim loại phiến lá giống như lông vũ. Ám màu nâu hạ cậy lóe ra lăng lệ sắc ý, song chảo hóa thành trăm ngàn đạo tàn ảnh, trực tiếp đem bóng ma tạo thành cánh tay xé nát. Vô số vỡ vụn bóng ma rơi trên mặt đất, dung nhập hắc ám bên trong. Hắn sắc mặt dữ tợn nhìn cách đó không xa Lệ Tiêu, lâm trận đột phá lại có thể thế nào? Thương thế của ngươi cũng sẽ không phục hồi như cũ, ít mẹ nó đắc ý quên hình. Mục Ưng chủ bị tức đã bắt đầu nói thô tục. Nhưng Lệ Tiêu phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Có thể thương tổn được tương lai mười vương, ngươi đủ để kiêu ngạo. Ngươi mẹ nó. Mục Ưng chủ tức nổ tung, hắn liền chưa thấy qua dạng này người, còn mẹ nó có thể thương tổn được tương lai mười vương. Lão tử vừa mới nếu không phải tránh đi yếu hại, sớm mẹ nó cho ngươi đánh chết ta. Loại này hời hợt tránh đi sự thật không nói thái độ, thật để hắn khí đến tột đỉnh. Tức hồn hển hắn như bị điên hướng Lệ Tiêu phóng đi. Lệ Tiêu hai con ngươi nhắm lại, chậm rãi giơ bàn tay lên, phía sau hắn bóng ma y mắng lúc đích, hóa thành vương đỉnh hư ảnh. Ám ảnh làm cơ sở, vương đỉnh làm chứng, dưới trướng quân đoàn, nghe ta hiệu lệnh, hiện thế. Mặt đất bóng ma bỗng nhiên cuộn, như mực nước hắt vây giống như lan tràn xen lẫn, hóa thành vô biên vô tận sóng ngầm. Sóng ngầm phía dưới, từng vị từ bóng ma tạo thành binh sĩ đạp trên y mắng bộ pháp từ ám ảnh vương đỉnh bên trong đi ra. Trên trăm vị ám ảnh binh sĩ sắp xếp thành nghiêm chỉnh chiến trận, bốn phía bóng ma bốc lên, giống như nặng nề sương mù, liền ánh trăng đều bị xua đuổi, giữa thiên địa chỉ còn một mảnh trầm lưng ám, y mắng túc sát chi khí tỏ khắp toàn trường. Thời khắc này Lệ Tiêu, toàn thân bị bóng ma bao trùm, chỉ có một đôi lãnh ngạo đôi mắt hiện lộ bên ngoài, hắn chậm rãi ngồi xuống, dưới thân bóng ma trong nháy mắt lúc đích, hóa thành một tòa cao lớn hùng vĩ ám ảnh vương tọa, chống đỡ lấy thân thể của hắn, bốn phía ám ảnh quân đoàn vây quanh, tựa như chấp trưởng hắc ám ảnh quân vương. Trái lại hóa thú mục cương chủ, thần sắc dữ tợn, nửa người nửa thú bộ dáng, lập tức phân cao thấp. Mục Ưng chủ càng phát ra phẫn nộ, hắn đời này đều không có như thế chán ghét qua một người, còn không phải hận, chính là đơn thuần chán ghét. Gặp Lệ Tiêu trang bức thành công, để hắn như cùng ăn như cất khó chịu. Ta mẹ nó để ngươi chứa. Hắn nén giận xuất thủ, tinh hồng khí huyết bám vào tại song chảo phía trên, vừa ra tay chính là đẩy trời chảo ảnh. Trong hẻm nhỏ tràn ngập trăm ngàn đạo dữ tợn huyết ngân, mãnh liệt mà đến ám ảnh quân đoàn không ngừng bị xé nát, ngắn ngủi mấy giây, trên trăm vị ám ảnh binh sĩ tổn thương hơn phân nửa. Mục Ưng chủ nhếch răng cười một tiếng, thử, đều là bộ dáng hàng. Lực lượng của ngươi vốn là hao tổn nghiêm trọng. Không nghĩ nhiều ngưng tụ một chút binh sĩ, ngược lại để ám ảnh tạo thành vương đỉnh cùng vương tọa, uổng phí hết lực lượng, thật sự là ngu không ai bằng. Trong mắt của hắn ngu không ai bằng, lại là Lệ Tiêu cho rằng nhu yếu phẩm, thắng không thắng để một bên, bức cách nhất định phải cao, cái này gọi thua người không thua trận. Lệ Tiêu nhìn lướt qua tổn thất hơn phân nửa ám ảnh binh sĩ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, ghê tởm, nếu là toàn thịnh thời kỳ, chỉ là một cái tuần thú sư làm sao có thể ngăn cản bản vương ám ảnh quân đoàn. A, ngươi vương ngươi. Mục Ưng chủ trong nháy mắt lửa giận công tâm, chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch bay thẳng trán, đầu ông tắc hưởng. Còn không có thành mười vương đâu, bây giờ liền bắt đầu bản vương rồi. Ngươi mẹ nó vì cái gì không phải toàn thịnh thời kỳ trong lòng không có số sao? Ta giết chết ngươi. Mọi người đều biết, gen cải tạo giả gen sụp đổ nguy hiểm cũng không phải là linh, mà cực đoan phẫn nộ thường thường sẽ gia tăng gen sụp đổ phong hiểm. Nếu như lại thêm cường hóa bản chúng đích định cái kia. Theo Mục Ưng chủ phi nước đại, trong cơ thể hắn tổ hợp gen ngay tại lửa giận bên trong mất khống chế, nhỏ bé nhất dính cặp axit theo DNA bắt đầu vỡ vụn. Thân thể của hắn bỗng nhiên cứng tại chỗ, ánh mắt bên trong đột nhiên toát ra cực hạn hoảng sợ. Không, vì cái gì ở thời điểm này? Nguyên bản Hoàng Tông sắp thụ đồng phi tốc quyết tán, biến thành nhân loại bình thường con mắt, Lệ Tiêu thân ảnh tại hắn tầm mắt bên trong bắt đầu mơ hồ, chợt xa chợt gần. Trên thân từng chiếc mà đứng lưng vũ, từng mảnh chóc ra. Không được, nhất định phải nhanh phục dụng gen ổn định tề. Giữa sinh tử đại khủng bố để Mục Ưng chủ cảm thấy sợ hãi, hắn không còn đi quản Lệ Tiêu, mà là vội vàng từ trên thân tìm kiếm gen ổn định tề. Kết quả, không, ta ổn định tề đâu? Mục Ưng chủ muốn rách cả mí mắt, nguyên bản mang theo người ổn định tề cũng không biết lúc nào ném đi. Phốc phốc, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài, hắn cũng nhịn không được nữa. Thân thể thẳng tắp té ngã trên đất. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Ta không cam tâm. Cuối cùng vẫn là bị ta độ lượng chết phục sao? Lệ Tiêu ngạo nghễ thanh âm truyền đến. Ngươi. Ngã trên mặt đất Mục Ưng chủ miệng đầy bầm máu, hắn chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất sắp bạo tạc, loại kia biệt khuất cảm giác không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. A a a. Lệ Tiêu ta. Hắn dùng hết lực khí toàn thân, phát ra sinh mệnh sau cùng gầm hét, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Dù là bỏ mình, hắn vẫn như cũ trợn mắt tròn xoe, hai mắt gắt gao trừng mắt Lệ Tiêu, chết không nhắm mắt. Mục Ưng chủ là mang theo phẫn nộ cùng hối hận chết đi. Hắn hối hận vì cái gì không có ngay từ đầu liền giết Lệ Tiêu, nhất định phải tra tấn đối phương. Rõ ràng hắn không phải loại kia thích nói nhảm người, nhưng đụng tới Lệ Thức Thắng học thực sự quá oan uổng, loại kia thắng lại giống đốc kích đồng dạng cảm giác khó chịu, biệt khuất câm điếc đều phải nói lên hai câu. 12 tuần thú sư một trong Mục Ưng chủ, cuối cùng bị tươi sống tức chết, cũng là một cái duy nhất bị tức đến ghen sụp đổ tuần thú sư. Lệ Tiêu mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, thử, thô bỉ, không có chút nào cường giả phong độ, chắc không được chỉ có loại trình độ này. Đáng tiếc Mục Ưng chủ nghe không được, bằng không thì sẽ bị khí đến sát chết bù dậy. Cái này mẹ nó cũng quá âm. Hoa sĩ, ngươi đến cùng cái gì thành phần a, thế mà có thể thức tỉnh ra như thế âm phủ năng lực. Điều khiển chúng sinh vận mệnh thần minh cũng không khỏi cảm khái. Đây là Bạch Giã lần thứ nhất sử dụng chúng đích định, hắn suy đoán chúng đích định sẽ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Thứ này không phải chính diện chiến đấu bên trong có thể biểu hiện ra mạnh cỡ nào sức chiến đấu, mà là giết người ở vô hình, căn bản khó lòng phòng bị. Đối mặt cường đại chiêu số, có thể tránh, có thể phòng ngự, mà chúng đích định không chỗ có thể trốn, không cách nào phòng ngự, thật sự như là hư vô mở mịt vận mệnh đồng dạng, chỉ có người đã trải qua mới hiểu được, mệnh trung chú định bốn chữ này chân chính hàm nghĩa. Bạch Giã đột nhiên cảm giác được, có lẽ tự mình căn bản không cần tự mình hạ tràng, vẹn vẹn bằng vào ngôn xuất pháp tùy chúng đích định linh khu liền có thể chiến thắng. Trải qua trận này, hắn đối hài hước phi tiêu người triệt để đổi mới, Lệ Tiêu là một cái trang bức người không sai, nhưng càng là một cái thuần túy người. Lệ Tiêu mặc dù mỗi ngày đều đang giả vờ cường giả, nhưng cùng lúc cũng từ đầu đến cuối dùng sức mạnh người nhân vật ước thúc chính mình. Hắn cho rằng cường giả không nên bị tiền tài sắc đẹp chỗ dụ hoặc, cho nên hắn không tham tài không háo sắc. Hắn cho rằng lấy mạnh hiếp yếu không phải cường giả gây nên, cho nên hắn chưa từng ước hiếp nhỏ yếu, chỉ khiêu chiến cường giả. Hắn từ đầu đến cuối kiên trì giấc mộng của mình, dù là theo người khác là không biết lượng sức, dị thường một người. Nhưng hắn ý nghĩ từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, đó chính là trở thành mười vương. Ngươi muốn trở thành hạng người gì, trước hết giả dạng làm dạng này người, sau đó giả bộ một chút, có lẽ liền thành thật nữa nha. Chương 456, chẳng lẽ ta về sau chỉ có thể sống lâu trăm tuổi sao? Chương 456, chẳng lẽ ta về sau chỉ có thể sống lâu trăm tuổi sao? Bây giờ viên trưởng thủ hạ đã không tạo thành uy hiếp, dị hóa thú số lượng cũng tại kịch liệt giảm bớt, vậy kế tiếp cũng chỉ còn lại có viên trưởng, Tiệt Kiệt Kiệt. Ưu thế tại thần. Bạch Dạ nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Hắn bê nghệ ánh mắt vượt qua tầng tầng kiến trúc, cuối cùng rơi vào vùng ngoại thành viên trưởng trên thân. Lúc này viên trưởng toàn thân đâm máu, chính ôn nhu đuốt ve trên cánh tay ngân sắc nhện. Hắn thành công đánh bại tà ác thiên khải quân đội, cứu trở về tự mình nghĩa phụ, trước mắt đang chìm ngâm ở cùng nghĩa phụ đoàn tụ trong vui sướng. Thương Long cứu cha, kết thúc hòa mỹ. Về phần hắn trên người máu, không có một giọt là tự mình, tất cả đều là địch nhân. Hừ, Bạch Giã hừ lạnh một tiếng. Những ngày này khải động sự thật sự là phế vật, thế mà chỉ trì hoãn thời gian ngắn như vậy, còn phải thần tự mình. Phốc phốc. Hắn đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thảo, chuyện gì xảy ra? Bạch Giã sắc mặt âm trầm nuốt một cái khỏe miệng máu tươi. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Ta họa sĩ, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Hắn nghiêm trọng hoài nghi là họa sĩ tại quái phá, nhất định là họa sĩ phát giác được năng lực bản thân bị đánh cắp một bộ phận, cho nên bắt đầu trả thù. Lão tử tha cho ngươi một mạng, ngươi thế mà còn dám lỗ mãng, quả nhiên là âm hồn bất tán. Họa sĩ ngươi thật đáng chết ta. Vạn Quan Kinh, ai u? Ngoại tào chuyện gì xảy ra? Họa sĩ giật cả mình. Đông nhiên từ nhà tắm tử bên trong nhảy dựng lên, tóe lên vô số bọt nước. Nguyên bản náo nhiệt nhà tắm tử bị hắn cái này một uống họng kêu yên tĩnh lại. Những cái kia ngay tại tắm cấp nam nhân, đồng loạt nhìn về phía trước mặt mọi người, trần như nhộng họa sĩ. Họa sĩ căn bản không thèm để ý ánh mắt của mọi người, ngược lại không ngừng mà run rẩy. Lực lượng của ta, ném đi một bộ phận. Loại cảm giác này, là hắc vương. Cái này sao có thể, ta rõ ràng tính qua tương lai, không có việc gì chờ một chút. Họa sĩ đông nhiên ngơ ngẩn, thần sắc đông nhiên trở nên cực độ hoảng sợ. Không, không phải tương lai. Hắc Vương là từ quá khứ tìm tới ta. Vì cái gì à? Hắc Vương cái này lòng dạ hẹp hòi, ta đều tránh ngươi xa như vậy, ngươi vì cái gì còn không chịu buông tha ta? Đáng chết Hắc Vương, đơn giản âm hồn bất tán. A, là không gian ấn ký. Phải chết phải chết. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Trần Như Nhộng họa sĩ ngay cả cửa đều không đi, trực tiếp đem vách tường xô ra một cái hang lớn hình người, liền chạy ra ngoài. Khu khu. Bạch Giã trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, rất nhanh, máu tươi bên trong thêm ra mấy khối nhỏ xíu nội tạng mảnh vỡ. Thảo, đây là đem phổi ho ra tới. Đột nhiên, Bạch Giã lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời vẫn như cũ là vùng trời kia, nhưng lại thêm ra một loại nào đó vật vô hình. Từ nơi sâu xa, một cỗ tuyên cổ băng lãnh khí tức giáng lâm, khí tức kia không phải gió không phải sương mù, giống như vô số song vô hình mắt tại ngưng thị. Đây là vận mệnh phản vệ. Cỗ này vận mệnh khí tức cùng chúng đích định rất giống, nhưng lại càng thêm trí cao vô thượng, phản phất đến từ trong minh minh vận mệnh cách. Là bởi vì ta cải biến quá nhiều vận mệnh con người, cho nên bị vận mệnh phản vệ. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc biết chúng đích định khuyết điểm là cái gì. Đùa bỡn vận mệnh người, cuối cùng rồi sẽ lọt vào vận mệnh trừng phạt. Giống nhau lúc trước hắn xuyên qua thời không, xúc phạm thời không định luật, bị thời không chôn xóa đi. Phương thiên địa này là tồn tại quy tắc, lúc có người ý đồ trái với quy tắc lúc, liền có thiên phạt giáng lâm. Bạch Gia nhớ tới trước đó tại Hắc Sơn lúc, họa sĩ ý đồ trưởng khống thần vận mệnh, cuối cùng lọt vào vận mệnh phản vệ, bị tước đoạt 5 năm tuổi thọ. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng minh ngộ chi sắc, chắc không được hệ thống sai lầm kiểm chắc đến nhu cầu của ta là tuổi thọ, nguyên lai chờ ở tại đây đâu. Vừa dứt lời, trong minh minh vận mệnh chi phạt giáng lâm. Bạch Gia phát hiện mình bốn phía trong hư không hình như có xương mù xám tiêu tán mà ra, bọn chúng như giỏi trong xương giống như rơi vào trên người mình, trong khoảnh khắc rót vào thân thể, linh hồn. Xương mù xám sờ thân sát na, hắn cảm thấy trước nay chưa từng có suy yếu, rõ ràng trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, nhưng sinh mệnh bản nguyên lại tại nhanh chóng biến mất. Một năm, hai năm, ba năm, mười năm. Bạch Giã thái dương tóc đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sương bạch, khỏe mắt đông nhiên bỏ đầy tinh mịn nếp nhăn, nguyên bản thẳng tắp lưng lại vi vi còn xuống, liền hô hấp đều trở nên vướng bĩu nặng nề. Thể nội sinh cơ như bị đâm thủng túi da, thuận vô hình khe hở tiết ra ngoài. Nhưng một giây sau, thần chi thân thể phát lực, bị biến dị tinh hồng virus lây nhiễm tế bào run lẩy bẩy, từng kia từng sợi tinh hồng khí huyết dâng trào, nguyên bản giàn mua tế bào một lần nữa hoạt hóa, tản mát ra bảng bạc sinh cơ. hắn tóc trắng một lần nữa biến thành đen, nếp nhăn cấp tốc biến mất, trong nháy mắt phục hồi như cũ. Bất quá Bạch Giã sắc mặt vẫn như cũ hết sức khó coi, trạng thái thân thể của hắn khôi phục, nhưng tổn thất tuổi thọ cũng không có. Trọn vẹn tổn thất 70 năm. Vừa mới, 70 năm tuổi thọ tan biến để thân thể của hắn bị móc sạch, cho nên lâm vào cấp tốc già yếu, nhưng bởi vì thần chi thân thể tồn tại, nó có thể để cho tế bào ở vào độ cao hoàn hóa trạng thái, chữa trị các loại tổn thương, mà già yếu cũng coi như tổn thương một bộ phận, cho nên được chữa trị. Thảo, lại bị họa sĩ cho làm cùng. Khôi phục như cũ Bạch Giã chuyện thứ nhất chính là trước tiên đem nổi vực cho họa sĩ. Dứt bỏ quá trình không nói, chỉ nhìn nguyên nhân cùng kết quả. Đã biết chúng đích định là họa sĩ năng lực, hiện tại hắn bởi vì chúng đích định tổn thất 70 năm tuổi thọ, cái này không trách họa sĩ chứ ai. 170 tuổi thọ, tổn thất 70 năm, chẳng lẽ ta về sau chỉ có thể sống lâu trăm tuổi sao? Đáng chết. Bạch Giã khí chửi ầm lên, hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến dùng chúng đích định đối phó viên trưởng, bây giờ suy nghĩ một chút, thật muốn giết chết viên trưởng, chỉ sợ tuổi thọ sẽ trong nháy mắt về không. Một khi tuổi thọ hao hết, cái kia thần chi thân thể cũng chịu không được, nó chỉ có thể khôi phục thương thế, không thể khôi phục tuổi thọ. Bạch Giã suy đoán là căn cứ vào đối chúng đích định sử dụng có được, cải biến bình thường tiểu nhân vật vận mệnh gặp phải phản vệ sẽ không quá lớn, nhưng như viên trưởng nhân vật như vậy, khẳng định phản vệ dị thường mãnh liệt. Có thể từ bên hung kích, nhưng không thể trực tiếp đối viên trưởng tiến hành cải mệnh. Vừa mới giết chết mục ứng chủ, thuộc về trực tiếp cải mệnh, dùng chúng đích định lực lượng cưỡng ép dẫn động gen sụp đổ. Mà từ bên hung kích, tựa như họa sĩ hai lần đối phó bạo quân như thế, đều thuộc về từ bên hung kích, lần thứ nhất bị bạo quân khinh bỉ về sau, hắn lợi dụng chúng đích định kích động chính án cùng bạo quân một trận chiến, đây là lợi dụng chính án lực lượng, mà không phải trực tiếp dựa vào chúng đích định cưỡng ép để bạo quân chết bất đắc kỳ tử. Lần thứ hai tại Hắc Sơn, họa sĩ lợi dụng thai đồng lực lượng, muốn lộng chết bạo quân. Chắc không được họa sĩ luôn luôn trốn ở phía sau gây sự, chưa từng chính diện chiến đấu, không phải hắn không thể đánh, mà là hắn tại tiết mệnh. Người khác đánh nhau phí sức, họa sĩ đánh nhau phí mệnh. Chương 457, tuyệt vọng chương 457, tuyệt vọng viên trưởng đại nhân, xảy ra chuyện. Một vị mặc tây trang màu đen, sau lưng mọc lên màu đen hai cánh nam tử từ đằng xa chân trời chạy nhanh đến. Viên trưởng ngay tại đuốt ve nghĩa phụ tay một trận, sắc mặt của hắn đông nhiên âm trầm xuống. Quả đen, ta nói qua, ta ghét nhất có người quấy rầy ta cùng nghĩa phụ nói chuyện. Được xưng là quả đen nam tử sắc mặt đại biến, hắn vội vàng từ trên trời bay xuống tới, quỳ một chân trên đất. Viên trưởng đại nhân thứ tội, thật sự là chuyện quá khẩn cấp, ngay tại vừa mới, 12 tuần thú sư đã tử thương hơn phân nửa, 108 đầu thú còn có dị hóa thú đại quân đều là tổn thất nặng nề. Quả đen ngữ tốc nhanh chóng, sợ nói chậm một chữ, dẫn đến khó giữ được cái mạng nhỏ này. Viên trưởng hai mắt nhắm lại, ngữ khí không hiểu nói, cho nên ngươi chính là bởi vì chút chuyện nhỏ này, tới quấy rầy ta cùng nghĩa phụ giao lưu. Quả đen kinh ngạc ngẩng đầu, viên trưởng âm trầm bên mặt đập vào mi mắt, sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, để hắn không cầm được run rẩy lên. Hắn vội vàng giải thích, mà lúc này, viên trưởng chạy tới hắn trước người, kinh khủng bóng ma đem hắn bao phủ. Không, không phải viên trưởng đại nhân, thiên hải một phương thế công chẳng biết tại sao mạnh lên, tiếp tục như vậy nữa vườn bách thú chỉ sợ cũng. A, một con bị gân xanh quấn quanh đại thủ gắt gao bóp chặt quả đen cổ họng, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Kinh khủng cự lực để quả đen cái cổ phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, xương gãy của hắn tại vỡ vụn. Đại lượng huyết dịch không cách nào lưu thông, trông chất tại quả đen bộ mặt, nhỏ bé mao mạch mạch máu bắt đầu vỡ tan, tấm kia hoảng sợ mặt trở nên đỏ lên, trên mặt nổi gân xanh, hết sức dữ tợn. Viên trưởng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, vườn bách thú thì thế nào? Ngươi là muốn nói vườn bách thú sẽ thất bại sao? Ôi ôi. Viên trưởng trong cổ họng gạt ra đè nén tiếng cười, bàn tay chậm rãi dùng sức, tuyệt vọng ngạt thở làm cho quả đen bản năng giống như dãy rủa, con mắt cấp tốc xung huyết trở nên đỏ như máu, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Bất quá là chết một chút phế vật thôi, chỉ cần ta vẫn còn, vườn bách thú liền vĩnh viễn sẽ không bại. Răng rắc. Xương cốt đứt gãy tiếng vang lên, quả đen hai mắt nổi lên, khí tuyệt bỏ mình, nguyên bản trên không trung loạn đạp hai chân vô lực tiêu nhịu xuống. 12 tuần thú sư lại tử nhất vị. Thế giới luôn luôn kỳ diệu như vậy, giết 12 cẩm tinh nhiều nhất là thiên khải một phương bạch giã, mà giết 12 tuần thú sư nhiều nhất là vườn bách thú viên trưởng. Song phương tại riêng phần mình trong trận doanh đều lấy được viên trưởng buông lỏng bàn tay, quả đen thi thể rớt xuống đất. Ánh mắt của hắn âm trầm không chừng, thẳng đến nhìn về phía trên cánh tay nghĩa phụ lúc mới thoáng khôi phục một chút lưu hòa. Nghĩa phụ, xem ra thử quang trong thành ra một vị không tầm thường nhân vật. Viên trưởng mặc dù trạng thái tinh thần dị thường, nhưng hắn không phải người ngu, bây giờ thiên khải sớm đã suy yếu đến cực điểm, huống chi vườn bách thú đại quân vẫn là lợi dụng không gian thông đạo trực tiếp tiến công nội bộ. Thiên khải không có khả năng phòng được, nhưng bây giờ lại vẫn cứ bảo vệ tốt, ở trong đó tất có nguyên do. Hắn bước qua quả đen thi thể, chậm rãi đi ra cái này bị núi thây biển máu bao trùm vùng ngoại thành, mang theo nghĩa phụ hướng tự quang thành thành khu đi đến. Hắn muốn đích thân xuất thủ. Đột nhiên, một đầu mắt thường không thể gặp u lam sợi tơ từ hư không bên trong rơi xuống, như sợi câu cá giống như rơi vào viên trưởng trên cánh tay trái ngân mạch đệ. Viên trưởng thân thể cứng đờ, đột nhiên hướng trên cánh tay nghĩa phụ nhìn lại, lập tức muốn rách cả mí mắt. Ngân mạch nện hiện ra hồng quang, con mắt lại lần nữa ảm đạm. Nghĩa phụ, hô. Bạch Giã thở dài một hơi, trước dùng tần tùng đỉnh cái này lao đang khống chế cứng viên trưởng một hồi trở thành nội dị hóa thú đại quân đều giải quyết, lại tập trung tinh lực đối phó hắn. Thành nội dị hóa thú cùng vườn bách thú gen cải tạo giả nhóm đều là linh khu tốt nhất chất dinh dưỡng. Dùng linh hồn của bọn hắn tẩm bộ linh khu cuối cùng cho viên trưởng đến cái hung ác. Lại thêm nã nổ mở tờ bom, hắn cũng không tin viên trưởng gánh bắt được. Ổn. Bạch Giã thần sắc hài lòng từ dị không gian bên trong xuất ra xì gà cùng chẳng bệnh, bắt đầu sớm chúc mừng. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp trên trời cao,
ẩn nấp vào hư không bên trong vận mệnh bức tranh đột nhiên nhiễm lên một vòng huyết sắc. Cái kia bôi huyết sắc điên cuồng quyết tán, trong chớp mắt đem vận mệnh bức tranh toàn bộ nhuộm đỏ. Tình huống như thế nào? Bạch Giã sững sờ, hắn nhìn chằm chằm vận mệnh bức tranh, vô số người vận mệnh quy tích từ nguyên bản minh lượng trở nên dị thường ảm đạm, như gió bên trong ánh đến, một giây sau liền muốn dập tắt. Thần sắc hắn đông nhiên âm trầm xuống, vận mệnh quy tích ảm đạm, mang ý nghĩa thử quang thành người sắp tử vong. Rõ ràng thắng lợi thiên bình đã bắt đầu nghiêng, đến cùng xảy ra biến cố gì? Đột nhiên, Bạch Giã ánh mắt ngưng tụ, linh khu cung cấp vô số thị giác bên trong, cũng không biết khi nào xuất hiện đại lượng ngụy nhân. Từng cái giống như zombie giống như ngụy nhân từ đen nhánh không gian thông đạo bên trong đặt ra, bọn hắn bề ngoài cùng người thường gần, duy chỉ có cặp mắt kia, hoàn toàn bị tơ máu bao trùm, lóe ra khát máu sát ý thảo. Đây là Bạch tiên sinh chuẩn bị ở sau sao? Chắc không được ngụy nhân từ khi bộc phát về sau, ngoại trừ ban đầu gây nên một chút phong ba bên ngoài, sau đó liền mai danh nhận tích, cơ hồ không có trải qua mấy lần tin tức. Nguyên lai, những thứ này ngụy nhân bị Bạch tiên sinh cho thu thập lại. Hồn đạm, ngươi vì hủy diệt tự quang thành thật đúng là nhọc lòng a. An Tiểu Đồng một quyền đem đánh tới dị hóa thú đánh bay, ngước mắt nhìn thấy trên đường phố càng ngày càng ít dị hóa thú, nàng mặt tái nhợt nổi lên lên một vòng mỉm cười. Rốt cuộc, sắp kết thúc rồi. Thiếu nữ kịch liệt thở hào hẹn, nàng không ngời, hai tay chống đầu gối, ngực không ngừng chập trùng. Ngày mùa thu hàn khí bọc lấy nàng, trong miệng thở ra khí hơi thở ngưng tụ thành từng sợi bạch khí, giống bỡ vụn sợi đông, tại lãnh phong bên trong thổi liền tán. Nàng đã nhanh đến cực hạn, trong tay thuần ngân thập tự kiếm sớm đã tiêu tán, bất lực duy trì, chỉ có thể dựa vào thân thể tiến hành chiến đấu. Cũng may, thắng lợi đang ở trước mắt. Cứu mạng a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang vọng đường đi, một người cả người là máu từ đường đi góc rẽ bỏ ra. An Tiểu Đồng ánh mắt ngưng tụ, đang chuẩn bị qua đi cứu người, có thể một giây sau, mấy chục con ngụy nhân mãnh liệt mà ra, như xếp chồng người giống như đem người kia ngã nhào xuống đất, điên cuồng cắn xé. A a a. Làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh cùng tiếng gào thét vang lên, để vốn là rét lạnh ngày mùa thu tăng thêm mấy phần thấu xương hàn ý đây là. Ngụy nhân. An Tiểu Đồng khuôn mặt nhỏ đột nhiên siết chặt, ngụy nhân cùng dị hóa thú khác biệt, có lẽ đơn thể thực lực không sánh bằng dị hóa thú, nhưng ngụy nhân không tồn tại vết thương chí mạng, cho dù chặt đứt đầu lâu cũng sẽ không chết. Trừ phi đem ngụy nhân khí huyết tiêu hao hầu như không còn, mà cái này còn không phải đáng sợ nhất là ngụy nhân sẽ truyền nhiễm. Một khi ngụy nhân tại thử quang thành tứ ngược, không thêm vào ngăn lại lời nói, ngụy nhân sẽ càng ngày càng nhiều, cho đến nuốt hết toàn thành. Nàng suy tư ở giữa, càng ngày càng nhiều ngụy nhân tràn vào đường đi, bọn chúng truy tìm lấy người sống khí tức, phi tốc chạy. Mà nàng tự nhiên mà vậy cũng thành ngụy nhân mục tiêu. Nhìn xem hướng tự mình bọn tới ngụy nhân nhóm, An Tiểu Đồng trong lòng nổi lên một vòng đắng chát. Nguyên lai, chân chính tuyệt vọng vừa mới bắt đầu. Nàng ý thức được, thử quang thành khả năng thật thủ không được. Chương 458, tiếp xuống, liền giao cho ta a chương 458, tiếp xuống, liền giao cho ta a cái này kinh người chảy máu lượng. Chạy đến chợ giúp cao bán thành đám người hoảng sợ nhìn xem trên đất vết máu. Ánh mắt của bọn hắn thuận vết máu kéo dài, cuối cùng rơi vào hẻm nhỏ chỗ sâu, cái kia đạo cao ngạo thân ảnh phía trên. Lệ Kiêu, cao bán thành thử dò xét nói. Bọn hắn giải quyết riêng phần mình địch nhân về sau, liền cấp tốc tụ hợp tới chợ giúp Lệ Kiêu. Bởi vì chỉ có Lệ Kiêu bên này chậm chạp không có động tĩnh. Ừm. Lệ Kiêu chậm rãi trở lại, trên thân nhìn thấy mà giật mình vết thương để cao bán thành bọn hắn giật nảy cả mình. Ngươi không sao chứ? Không sao, một chút vết thương nhỏ thôi. Vết thương nhỏ? Tiêu Nhất ngạc nhiên, ngươi xác định là vết thương nhỏ? Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như vừa để cho người ta lăng trì xong? Đây là mục cứng chủ. Ngươi chiến thắng hắn. Bọn hắn thấy được một bên khí tuyệt bỏ mình mục cứng chủ. Ừm. Lệ Tiêu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, có ta tự mình xuất thủ, chỉ là mục cứng chủ tự nhiên không đáng kể, chỉ là đáng tiếc để viên trưởng chạy. Cái gì? Viên trưởng? Mấy người ngu ngơ tại chỗ, đối với Lệ Tiêu nói là một chữ cũng không tin. Một lát sau, Cao Bán Thành hoàn mỹ không để ý đến Lệ Tiêu mê sảng, hỏi, đã ngươi đều thắng, vì cái gì còn không đi? Không gian thông đạo hiện tại cũng không ra dị hóa thú. Lệ Tiêu trầm mặc không nói, không phải hắn không đi, mà là hắn đi không được. Chuẩn xác mà nói, hắn hiện tại liên động một đầu ngón tay đều tốn sức, nếu không phải sợ bị người khác thấy tự mình bộ dáng chật vật, hắn đã sớm ngã xuống đất ngất đi. Bây giờ có thể đứng đấy, hoàn toàn dựa vào trang bức tín niệm tại chèo trống, đường đường tương lai mười vương, cùng chó hoang đồng dạng đổ vào ven đường, còn thể thống gì? Lúc này, Lý Hưu đông nhiên khẽ nhíu mày, hắn tiến lên một bước, nhìn thoáng qua chết không nhắm mắt mục ứng chủ. Mục ứng chủ trên thân làm sao nửa điểm vết thương cũng không có. Hắn là thế nào chết? Tiêu Nhất túi người xuống kiểm tra thi thể, kinh ngạc nói, ghen sụp đổ. Hắn chết bởi ghen sụp đổ. Cao Bán Thành bừng tỉnh đại ngộ, chết không được Lệ Tiêu bản thân bị trọng thương lại thắng, mà mục ứng chủ không có nửa điểm vết thương lại thua, nguyên lai là chết bởi ghen sụp đổ. Lệ Tiêu ngươi thật may mắn à? Lệ Tiêu trong nháy mắt phá phòng, cả giận nói, hắn là bị ta độ lượng chết phục, bị hù dọa ghen sụp đổ. Được, ngươi nói là chính là. Cao Bán Thành qua loa ngữ khí để Lệ Tiêu khí toàn thân bắt đầu phun huyết. Ai, ngươi đừng kích động a. Trước xử lý vết thương đi. Lý Hưu móc ra mang theo người băng vải, hướng Lệ Tiêu đi đến. Kết quả Lệ Tiêu trên người máu bao tô cao hơn, bởi vì hắn phát hiện Lý Hưu thế mà lông tóc không thương. Ngươi không có thụ thương. Ngay tại quấn băng vải Lý Hưu sững sờ, không nghĩ tới Lệ Tiêu chú ý điểm như thế kỳ quái. Hắn sợ kích thích đến Lệ Tiêu, thế là thành thật nói, thụ thương. Hắn lung lay tự mình quấn đầy băng vải tay phải. Ai ngờ, Lệ Tiêu phản ứng càng phát ra kích động, tay phải của ngươi không phải một mực có tổn thương sao? Ngươi có thương tích trong người tình huống phía dưới, không bị thương chút nào chiến thắng mục hùng chủ. Lý Hữu, lời đồn chính là như thế tới. Lý Hữu,
ngươi quả nhiên là ta trở thành mười vương kình địch lớn nhất, bất quá, ta đã thức tỉnh năng lực mới chờ ta quen thuộc về sau, chưa hẳn yếu tại ngươi. Lý Hưu trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, ngươi cũng thấy tỉnh năng lực mới?
Ừ.
Lệ Tiêu Hầu nghi nói, chẳng lẽ ngươi, các ngươi cũng thấy tỉnh năng lực mới? Tiêu Nhất tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Ba người quỷ dị liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Lúc này, ba người bọn họ lại đem ánh mắt nhắm ngay một vị khác siêu phàm giả, Lý Bái Thiên. Lý Bái Thiên gãi đầu một cái, ta ngược lại thật ra không có thức tỉnh năng lực mới, bất quá tinh thần lực phương diện ngược lại là trong chiến đấu có chỗ đột phá, tăng cường không ít. Thoại âm rơi xuống, đám người lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Một người lâm trận đột phá xem như trùng hợp, cái kia tất cả mọi người đồng thời lâm trận đột phá, đây coi là cái gì? Liên xem như đồ đần cũng ý thức được trong này có vấn đề, nhất là Lệ Tiêu nơi này vấn đề càng lớn, đường đường 12 tuần thú sư một trong mục ứng chủ, thế mà tự mình ghen sụp đổ mà chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cẩn thận. Tiêu Nhất đột nhiên sắc mặt đại biến, phía sau bốn thanh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Bang. Thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, bốn thanh phi kiếm ở giữa không trung hòa làm một thể, hóa thành một thanh to lớn phi kiếm, gào thét lên hướng không gian thông đạo trô đánh tới. Mười mấy con vừa thò đầu ra ngụy nhân trực tiếp bị cự kiếm nện thành thịt nát. Ngụy nhân? Không gian thông đạo bên trong thế mà còn có ngụy nhân? Càng ngày càng nhiều tiếng gào thét từ không gian thông đạo bên trong truyền ra, vô số ngụy nhân tranh nhau chen lấn từ bên trong bò ra, ngắn ngủi một lát liền chật ních hẻm nhỏ. Đám người quá sợ hãi, trải qua một trận chiến đấu khốc liệt bọn hắn, giờ phút này căn bản không phát huy ra quá nhiều thực lực. Chạy mau. Đám người nhanh chân liền chạy, sau lưng ngụy nhân giống như thủy triều tuôn ra. Chờ bọn hắn thật vất vả chạy đến trên đường cái, kết quả lại phát hiện trên đường phố, bốn phương tám hướng tất cả đều là ngụy nhân. Xong, lần này chết chắc. Cao Bán Thành sắc mặt trắng bệch, thật chặt nắm chặt trong tay mua mệnh tiền. Đồng dạng tuyệt vọng còn có Thự Quang Thành dân chúng cùng binh sĩ, những người này thật vất vả nâng lên dũng khí tại lúc này chậm rãi dập tắt. Không có tín niệm trèo chống dũng khí không phải lâu dài chi vật, chính như cổ ngữ có nói, nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt. Linh Khu dẫn nổ dũng khí của bọn hắn, để bọn hắn buộc phát ra siêu việt bình thường lực lượng, chiến thắng dị hóa thú. Nhưng khi thắng lợi Thự Quang giáng lâm, lại thoáng qua liền mất lúc, dũng khí rút đi về sau, tuyệt vọng liền trở thành đè sập tín niệm cuối cùng một cây dâng dạng. Bạch Giá sừng sững trăm mét trên nhà cao tầng, hắn ngậm si gà nhưng không có rút, mà là nhìn chăm chú lên phía dưới bị ngụy nhân tứ ngược Thự Quang Thành. Bao trùm toàn thành tâm linh internet phản hồi ra vô số tâm tình tuyệt vọng, cho dù là Linh Khu ban cho dũng khí, tại lúc này cũng bù không được băng lãnh hiện thực. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, cuối cùng còn phải thần tự mình xuất thủ. Đột nhiên, Bạch Giá thả người nhảy xuống. Hắc kim áo khoác tại hạ rơi trong cuồng phong bay phất phới, cặp kia mắt đen thâm thúy mà bén nễ. Liên để thần tự mình ban cho các ngươi dũng khí đi. Cùng lúc đó, thương nghiệp cao ốc tường ngoài bên trên to lớn màn hình, phố lớn ngõ nhỏ TV, cùng Thự Quang Thành nội tất cả màn hình. Trong cùng một lúc sáng lên, một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh xuất hiện tại trong màn hình, hắn hư không mà đứng, sừng sững Thự Quang đỉnh, quan sát toàn thành. Là Thọ Khôn đại nhân. Thọ Khôn đại nhân là tới cứu chúng ta sao? Có người cuồng hỉ, cũng có người tuyệt vọng. Thọ Khôn đại nhân một người lại thế nào địch qua ngụy nhân đại quân? Hắn cứu không được tất cả mọi người. Bị ngụy nhân vây quanh, An Tiểu Đồng lòng có cảm giác, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, liền gặp được cái kia sừng sững trên bầu trời thân ảnh quen thuộc. Tiểu Bạch, là Tiểu Bạch huynh đệ. Cao Bán Thành hô to, hắn muốn làm gì? Vô luận hắn muốn làm gì, chỉ sợ đều cứu vãn không được Thự Quang Thành, ngụy nhân thực sự nhiều lắm. Tiêu Nhất thần sắc u ám, nhìn xem bốn phía bị cắn xé dân chúng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ không đành lòng. Ghê tởm, nếu là ta toàn thịnh thời kỳ, trực tiếp triệu hồi ra ám ảnh quân đoàn, chỉ là ngụy nhân trong nháy mắt có thể diệt. Lý Hưu chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Giá thân ảnh, trong lòng nặng nề. Giá ca. Tại toàn thành bách tính chú mục phía dưới, Bạch Giá thanh âm bình tĩnh xuyên thấu qua màn hình truyền khắp toàn thành. Thự Quang Thành dân chúng, các ngươi làm được rất tốt. Sau đó, liền giao cho ta đi. Chương 459, long trọng mà hoa mỹ mưa khói hoa. Chương 459, long trọng mà hoa mỹ mưa khói hoa giao cho. Thọ Khôn đại nhân. Chẳng lẽ Thọ Khôn đại nhân muốn một người đối phó ngụy nhân đại quân, ngăn cơn sóng dữ? Thự Quang Thành dân chúng nghe được câu này phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi. Xác thực không ít người đem Bạch Giá coi là anh hùng, nhưng nhân lực cuối cùng cũng có tận lúc. Anh hùng cũng không có khả năng một người thay đổi chiến cuộc. Giờ phút này, cho dù là Thọ Khôn nhất kiên định người ủng hộ, cũng rất khó tin tưởng hắn có thể làm được. Thậm chí liền ngay cả Lý Hữu mấy người cũng đang hoài nghi. Cái này cùng hữu nghị cùng tín nhiệm không quan hệ, chính là đơn thuần cảm thấy không có khả năng. Độc chiến ngụy nhân đại quân, cứu vớt toàn thanh bách tính, đừng nói Bạch Giá, liền xem như mười vương tới cũng làm không được. Không phải mười vương đánh không lại ngụy nhân đại quân, mà là mười vương phân thân thiếu phương pháp, đối mặt tản mát toàn thành các nơi ngụy nhân, mười vương nhất từng cái đi cứu, căn bản cứu không đến. Toàn thành bên trong chỉ có một người kiên định không thay đổi tin tưởng Bạch Giá, đó chính là An Tiểu Đồng. Nàng tin tưởng Bạch Giá nhất định có thể làm được. Nàng tin tưởng cái này cưỡng hôn tự mình, vẫn yêu trộm đồ lót thiếu niên, thật sẽ như hắn nói tới như vậy, trở thành khai sáng thời đại mới thần minh. Hôm nay chính là bắt đầu. Nàng tin tưởng hắn nói mỗi một câu nói. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Bạch Giá chậm rãi giơ bàn tay lên, hắc kim áo khoác ống tay áo tại trọng lực tác dụng dưới vi vi trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay. Trên cổ tay, hoàng kim viên hoàn vụ vụ rung động, phát ra chói mắt kim quang. Như thái dương mới lên, đâm rách hắc ám. Đó là cái gì? Vô số người gặp được kim sắc viên hoàn, phát ra nghi vấn. Bọn hắn nhìn chằm chằm Bạch Giá động tác kế tiếp, kết quả trong nháy mắt ngạc nhiên. Bởi vì Bạch Giá cũng không đi quản trên cổ tay kim sắc viên hoàn, mà là đưa tay mang lên bên miệng, dùng hai ngón tay kẹp lấy màu nâu đậm xì gà, nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc sương mù. Rút, hút thuốc. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tại như thế nguy cơ thời khắc, vạn chúng chú mục phía dưới, tất cả mọi người chờ lấy liếc giá thao tác, kết quả hắn hút một hơi xì gà. Nhưng lại tại đám người sững sờ thời điểm, một viên ngân sắc viên cầu nhỏ lặng yên từ bạch dạ ống tay áo rơi xuống. Nó cấp tốc hạ xuống, hướng phía dưới thự quang thành rơi đi. Sương mù tỏ khắp ở giữa, bạch dạ nhếch miệng lên một vòng tùy ý tiêu dung, hắn răng môi khẽ mở, bạo. Bèn, cấp tốc hạ xuống ngân sắc tiểu cầu đột nhiên cực tốc rung dậy, ngay sau đó đông nhiên nổ tung. Mọi người gặp được cả đời đều khó mà quên được một màn. Ngân sắc tiểu cầu nổ tung trong nháy mắt, không có thịnh đại khói lửa, chỉ có ước vạn điểm ngân mang bắn tung tóe, hóa thành vô thiên cái địa ngân sắc thủy triều. Như hỏa tan thủy ngân tránh thoát gông cùm xiềng xích, thuận màn đêm chút xuống, cuộn cuộn, chảy xiết, lướt qua trên trời treo cao minh mật lúc, phảng phất đem mặt trăng thanh huy cũng cuốn thành lưu động ngân mang. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa phảng phất treo ngược một đầu sáng chói ngân hà, sắc sỡ lóa mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Đám người trong nháy mắt xôn xao, tất cả đều ngơ ngác nhìn trên trời lòng trọng mà chói lọi ngân hà, tại nguyệt quang chiếu dọi xuống, ngân hà sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Mà bạch gia sừng sững tại ngân hà phía trên, phiếu miểu ngân quang làm nổi bật hắn phảng phất giống như dưới ánh trăng thần minh. Thần minh nhẹ nhàng quát tay, kim sắc viên hoàn ông tác hưởng, ngân mảnh giống như vũ ti rơi lạ chã. Thự quang thành thình lình rơi ra một trận màu bạc mưa. Kia là so nguyệt quang càng sền sệt hơn ngân, tinh mịn như màn, dính lấy nguyệt thanh huy, mang theo ngọc ôn nhuận, rơi vào trong gió đêm, giống như vô số ngân tuyến bệnh mà thành sa màn. Cả tòa bầu trời đêm đều đã thành bị ngân huy thấm vào bí cảnh, hạ nguyệt cùng ngân hà cùng sáng tôn nhau lên, đẹp làm cho người ngạt thở. Chỉ bất quá, cái này mỹ lệ bên trong lại ẩn chứa chí mạng sắc cơ. Bị ngụy nhân truy sát dân chúng, chợt phát hiện trận này ngân vũ tựa hồ có ý thức tự chủ, bọn chúng chủ động tránh đi tự mình, trực tiếp rơi vào ngụy nhân trên thân. Trong mấy mắt, ngụy nhân như bị axit sủn phiu dịp rồi đến, trên thân ăn mòn ra từng cái huyết động. Theo ngân vũ càng rơi xuống càng lớn, ngụy nhân giống hòa tan ngọn đến giống như tan ra tại ngân vũ bên trong. Sống sót sau hai nạn đám người mừng rỡ như điên, tại ngân vũ bên trong vui đến phát khóc. Thần tích, đây là thần tích a. Thọ Khôn đại nhân và thuế. Lý Hưu đám người nhìn xem bốn phía tan rã hầu như không còn ngụy nhân, bọn hắn chấn kinh đến tột đỉnh. Một trận diệt thành nguy cơ, lại bạch dã trong nháy mắt liền giải quyết. Vừa tự phong là vua, cảm thấy có thể khinh thường quần hùng lệ kiêu, giờ phút này trận mắt hốt mồm, cái này giống như thần tích một màn để hắn ngạo khí không còn sót lại chút gì. Hắn đột nhiên cảm thấy tự mình dùng ám ảnh vương đỉnh đánh bại mục cương chủ, cùng bạch dã trận này ngân vũ so ra, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Tựa như trên mặt đất thống lĩnh quân đội quân vương, cùng cửu thiên chi thượng thi triển thần tích thần minh, giữa hai bên căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Người còn sống sót đang hoan hô, bạch dã tâm lại tại nhỏ máu. Lao tử nano mở tờ bom. Hắn muốn định dùng nạ nổ mở tờ bom đối phó viên trưởng, không có gì so nạ nổ mở tờ bom càng có thể tiêu hao viên trưởng khí huyết. Kết quả hiện tại chỉ có thể dùng để thanh lý tạp binh, cũng không thể tính tạp binh. Nếu là không có nạ nổ mở tờ bom, cái kia thử quang thành liền diệt vong. Quét sạch toàn thành ngụy nhân nguy cơ, tại nạ nổ mở tờ bom linh khu tác dụng dưới, nhẹ nhõm hóa giải. Hầu tử chế tác nạ nổ mở tờ bom máy kiểm soát mặc dù có thể điều khiển nạ nổ mở tờ trùng, nhưng tuyệt làm không được như thế tinh tế, tức giết chết ngụy nhân lại không thương tổn đến dân chúng. Sở dĩ có thể tinh tế thao tác, vẫn là dựa vào là linh khu. Linh khu cung cấp toàn thành tầm mắt, cũng ngắn ngủi tăng cường bạch dã ý thức, để nó thuận tâm linh internet kéo dài tới đến toàn trường, tinh chuẩn điều khiển nano mở tờ trùng. Điều này cũng làm cho linh khu lực lượng tiêu hao không ít. Tuy nói cứu thự quan thành, nhưng bạch dã vẫn cảm thấy đau lòng. Sau đó nếu là hệ thống sai lầm không cho điểm độ tốt, hắn thật muốn quên gốc. Mẹ nó, cảm giác tốt thua thì ta, đi đâu thu chút chỗ tốt đâu. Bạch dã quét một vòng, ánh mắt dừng lại tại ngân vũ bên trong thiếu nữ xinh đẹp trên thân. An Tiểu Đồng đã sớm nhìn ngây người, cái này mỹ lệ một màn thật sâu khắc ấn trong lòng của nàng, cả đời khó quên. Người nàng yêu dùng một trận long trọng mà hoa mỹ mưa khói hoa cứu bất tử quan thành, cực hạn lãng mạn cùng cứu rỗi, để lòng của thiếu nữ sớm đã luôn hãm. Xem được không? Một thanh âm sau lưng An Tiểu Đồng vang lên, nàng đỗng nhiên thu tay, tên địa trương dương tùy ý thiếu niên đập vào mi mắt. Trận mưa này là vì ngươi mà xuống. Bạch Giã mỉm cười nói, hắn thực sự nói thật, nếu như không có An Tiểu Đồng, hắn cũng sẽ không hạ định quyết tâm cứu bất tử quan thành. Nói cho cùng, trận mưa này là vì An Tiểu Đồng mà xuống. An Tiểu Đồng lông mi khẽ run lên, đôi mắt vi vi phóng đại, tâm phảng phất bị vật mềm mại nào đó đánh trúng. Cả người bị cảm động cùng yêu thương xen lẫn tình cảm bão khỏa. Trong suốt màu nâu nhạt trong hai con ngươi giống như là tràn vào nhỏ vụn ánh sáng, hơi nước lặng yên dâng lên, ở trong mắt khắp mở, lại không rơi xuống. Ừm, đẹp mắt. Thiếu nữ không an tình thanh âm bên trong xen lẫn cảm động nghẹn ngào, khóe miệng lại không bị khống chế giơ lên, mang theo tiếng khóc nức nở ý cười ôn nhu có thể tan ra băng lánh bóng đêm. Còn chưa chờ Bạch Giã đáp lời, An Tiểu Đồng liền nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên. Chương 460, Thiên Khải vốn nên họ Diệu. Chương 460, Thiên Khải vốn nên họ Diệu. Cái kia hôn rất nhẹ, mang theo thiếu nữ ngượng ngùng, giống ngân vũ rơi vào cánh hoa, tràn trọc ở giữa, liền hô hấp đều nhiễm lên lẫn nhau nhiệt độ. Đáy mắt nước mắt rốt cục trượt xuống, lại nện ở bạch dã trên thân, ấm nóng lên. Thiếu niên cùng thiếu nữ, tiểu bạch cùng tiểu đồng, tại ngân vũ bên trong ôm hôn, hạ nguyệt treo lên đỉnh đầu, thanh huy cùng ngân vũ xen lẫn, đem bọn hắn mỹ hảo thân ảnh dắt lên một tầng lưu động ngân bạch, giữa thiên địa chỉ còn cái này cực hạn ôn nhu, đẹp giống một trận không muốn tỉnh lại một cảnh. Nghĩa phụ, viên trưởng tiếng giống giận dữ vang vọng bầu trời đêm, phá vỡ mỹ hảo yên tĩnh. An Tiểu Đồng như bị đánh thức thú nhỏ, tranh thủ thời gian lùi về thân thể, cúi đầu không dám nhìn tới bạch dã. Bạch Giã sắc mặt tối đen, muốn làm thịt viên trưởng tâm đã đạt đến đỉnh phong. Hắn rốt cuộc để ý giải viên trưởng cùng nghĩa phụ giao lưu tình cảm lúc bị người quấy rầy là cái gì cảm thụ? Mẹ nó, lão tử còn không có thân đủ đâu. Thiếu nữ môi, luôn làm dòng người ngay cả vấp phản, mà khách không mời mà đến, luôn làm người phiền chán. Hắn ngước mắt hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp viên trưởng như bạo long giống như ở trong thành tứ ngược, thần sắc phẫn nộ. Ai? Đến cùng là ai đang thao túng nghĩa phụ của ta? Viên trưởng vừa mới bị trượt đường này, trong lòng bạo ngược đã triệt để ức chế không nổi, hắn biết phía sau màn tất nhiên có người điều khiển, thậm chí đã nhận ra tâm linh internet tồn tại. Dưới cơn thịnh nộ, hắn không còn chấp nhất tại nghĩa phụ, mà là thề muốn tìm tới phía sau màn hắc thủ, chỉ có giết phía sau màn hắc thủ mới có thể chân chính tìm về nghĩa phụ. Bạch Giác khẽ nhíu mày, lần này phiền toái, nghĩa phụ cũng không chế không nổi viên trưởng. Hắn liếc bầu trời một cái, bên trong còn tại hạ ngân vũ, nạ nổ mở tờ chủng nhóm ngay tại thành trừ xâm lấn ngụy nhân, tiêu hao 10 phần to lớn. Bởi vì ngụy nhân là bất tử chi thân, chỉ có một chút xíu làm hao mòn khí huyết mới có thể giết chết, đôi này nạ nổ mở tờ chủng năng lượng tạo thành nghiêm trọng hao tổn, rất khó lại dùng tới đối phó viên trưởng. Chẳng lẽ đây mới là ngươi mục đích sao, Bạch tiên sinh? Bạch Giác đã phát giác được, Bạch tiên sinh tựa hồ cố ý tại nhắm vào mình các loại thủ đoạn. Tiêu hao thời gian, tiêu hao nạ nổ mở tờ bom. Hắn suy đoán Bạch tiên sinh hẳn là không cách nào tự mình xuất thủ, bị giới hạn thời không định luật, thậm chí vận mệnh cách, bằng không, lấy tương lai thực lực của mình, muốn hủy diệt thiên khải chỉ là vài phút sự tình, không cần mượn nhờ viên trưởng chi thủ. Ngươi mục đích đến cùng là cái gì? Bạch Giác tự lẩm bẩm, hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ Bạch tiên sinh chân chính mục đích không phải hủy diệt tự quan thành, mà là tại ép mình xuất thủ. Nếu như chỉ có thiên khải hủy diệt mới có thể hoàn thành thời không bế vòng, cái kia lúc này tự mình tại cứu vớt tự quan thành hẳn là sai lầm, có thể sẽ phát động thời không định luật, thậm chí để thời đại tiến trình rút lui. Nhưng bây giờ đều không có, thời đại tiến trình cũng không rút lui. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn hiện tại làm chính là chính xác. Được rồi, không trọng yếu, hắn không muốn sầu lo quá xa xưa sự tình bình thường sau 3 tiếng sự tình, đều không tại hắn sầu lo phạm vi, huống chi vị này không biết từ cái kia đoạn thời gian bên trong xuất hiện Bạch tiên sinh. Hắn thấy, sầu lo 3 giờ chuyện sau này, hoàn toàn chính là cho hiện tại tăng thêm phiền não, người là sống tại lập tức, mà không phải tương lai. Để tương lai sầu lo ảnh hưởng hiện tại, là một kiện rất chuyện ngu xuẩn. Việc đã đến nước này, vẫn là trước hôn miệng đi. Ba ba. An Tiểu Đồng né tránh. Đừng làm rộn Tiểu Bạch, không thể để cho viên trưởng tiến vào thành khu, bằng không thì sẽ chết rất nhiều người. Bạch Giác đương nhiên biết điểm này, mặc dù hắn tại hôn môi, nhưng đại não một khắc không có ngừng qua. Nano mở tờ bom sử dụng hết, còn lại linh khu cùng chúng đích định. Linh khu là tâm linh công kích, đoán chừng có thể xóa bỏ viên trưởng ý thức, nhưng chỉ sợ cũng sẽ đối mặt vô ý thức tam giai đoạn thương long. Chúng đích định quá phí mệnh, muốn cho viên trưởng ghen sụp đổ mà chết, sợ không phải đến đi theo cho cùng, chỉ có thể từ bên hung kích, hỏa thủy đồng dẫn. Lợi dụng những vật khác đối phó viên trưởng, giống nhau họa sĩ tại Hắc Sơn, muốn lợi dụng thai đồng giết bạo quân đồng dạng. Thế nhưng là thử quang thành nội có đồ vật gì có thể đối phó viên trưởng đâu? Đột nhiên, Bạch Dạ nghĩ đến một kiện đồ vật, một kiện trải qua thời gian dài bị tự mình sơ sót đồ vật. Ứng Long. Tân Tung đỉnh cái kia lao đăng, tập toàn bộ thiên khải chi lực, dốc sức chế tạo hoàn mỹ chi long. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng hoạch tâm phòng thí nghiệm phương hướng nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Đây là. Cùng lúc đó, vận mệnh bức tranh phía trên, người nào đó vận mệnh quy tích chợt bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Đại tiểu thư, ngài nhất định phải khống chế Ứng Long sao? Cái này quá nguy hiểm, giản tiến sĩ cũng đã nói, trước mắt không ai có thể thành công khống chế Ứng Long. Dương Vũ Hâm bao trùm lấy màu đen hình xăm khắp khuôn mặt là lo lắng. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một vị nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người thiếu nữ. Thiếu nữ thân mang một bộ cắt xén lưu loát tây trang màu đen, vai tuyến phẳng lại không ép thân, hoàn mỹ che đậy kín nàng chưa hoàn toàn rút đi ngây ngô. Nàng thân sắc băng lãnh, ánh mắt xuyên thấu qua pha lê, nhìn chăm chú trước mặt hình thể to lớn, giống như từ viễn cổ trong thần thoại đi ra Ứng Long. Ta xác định. Lộc Giao thanh âm bên trong không chút do dự. Dương Vũ Hâm càng phát ra sốt ruột, thế nhưng là, không có thế nhưng là. Lộc Giao lạnh lùng ngắt lời nói, thiên khải là phụ thân ta tâm huyết, ta không thể trơ mắt nhìn xem nó hủy ở vườn bách thú trong tay. Nàng dừng một chút, đã từng sáng rỡ trong con ngươi giờ phút này chỉ có băng lãnh. Như thế tuyên thệ giống như trang trọng nói, thiên khải vốn nên họ Diệu, ta phải thừa kế phụ thân nguyện vọng. Dương Vũ Hâm bỗng nhiên giật mình, hắn sững sờ nhìn xem Lộc Giao, trong thoáng chốc phảng phất tại trên người nàng thấy được Lộc Vân Tiêu cái bóng. Hắn biết mình không khuyên nổi Lộc Giao, ý hệt năm đó không khuyên nổi Lộc Vân Tiêu. Giản tiến sĩ đẩy kính mắt, nhìn xem quyết tuyệt Lộc Giao, trong mắt của hắn hiện lên một vòng kích động cùng nhiệt. Lộc tiểu thư, lần này tuyệt đối không có vấn đề, Ứng Long trải qua ta cải tạo, tuyệt đối có thể hoàn mỹ vừa phối Lộc thị huyết mạch. Đang nói, hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, phần này đại lễ vốn là vì Lộc chủ tịch chuẩn bị, đáng tiếc hắn. Ai? Từ lần trước thông qua Bạch Giác tiếp nhận Lộc Vân Tiêu mời chào về sau, hắn vì thu hoạch được Lộc Vân Tiêu coi trọng, thay thế Bùi Thanh Việt vị trí, liền một mực tại chuẩn bị phần này đại lễ. Kết quả, đại lễ chuẩn bị xong, Lộc Vân Tiêu nhưng đã chết. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần Lộc tiểu thư ngươi vẫn còn, như vậy đủ rồi. Giản tiến sĩ trong mắt tràn đầy cùng nhiệt. Hắn muốn siêu việt đạo sư của hắn, hướng thế nhân chứng minh, ai mới là chân chính ghen thiên tài. Bạch Giác xuyên thấu qua tâm linh internet thấy cảnh này, đông cảm giác vận mệnh kỳ diệu. Nguyên lai like đây chính là nói tóm lại là trời khải Lộc chuẩn bị đại lễ. Nói đến đây hết thảy đều cùng hắn tự thân có quan hệ, ban đầu ở hạch tâm phòng thí nghiệm tiêm vào ba hình thuốc biến đổi gen lúc, vì tìm kiếm bản cổ USB, thuận tay liền đem giản tiến sĩ cho lắc lư. Kết quả giản tiến sĩ cứ như vậy gia nhập thiên khải Lộc trận doanh, sau đó còn chuẩn bị một món lễ lớn. Không nghĩ tới lâu như vậy đi qua, giản tiến sĩ không chỉ có hoàn thiện Ứng Long, còn để khả năng vừa phối Lộc thị huyết mạch. Thảo, đừng mẹ nó ẩn giấu hoa sĩ, ta biết lại là ngươi dở trò quỷ. Chương 461, An Tiểu Đồng học xong tùy ý làm bậy. Chương 461, An Tiểu Đồng học xong tùy ý làm bậy. Dựa theo lệ cũ mắng họa sĩ hai câu về sau, Bạch Giã từ trên người Tiểu Lộc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía không rõ ràng cho lắm Tiểu Đồng. Hắn đang nghĩ, có để hay không cho Tiểu Lộc không chế ứng long đâu. Phong mệnh vận trên bức họa biểu hiện đến xem, Tiểu Lộc vận mệnh quy tích đột nhiên sáng lên, nói rõ nàng hẳn là có thể không chế ứng long. Nhưng Tiểu Lộc là địch hay bạn thật khó mà nói, nàng biến mất trong khoảng thời gian này thật cũng không nghe nói làm chuyện gì xấu, hoàn toàn mai danh nhật tích. Vừa mới nói muốn không chế ứng long, cũng không có sách chuyện báo thủ, mà là muốn bảo vệ thiên khải, có thể thấy được Tiểu Lộc thái độ đối với Tiểu Đồng cũng là rất phức tạp. Suy tư một lát, Bạch Giã bỗng nhiên thầm mắng một tiếng, xoắn suýt cái giám A đây rõ ràng là đại hảo sự A, viên trưởng là địch nhân, Tiểu Lộc thái độ không rõ, tạm định vì địch nhân. Địch nhân cùng địch nhân đánh nhau, qua lại tiêu hao, cuối cùng lại từ tự mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, cái này còn không phải chuyện tốt. Chẳng lẽ nhất định phải đần độn tự mình đi lên lãng phí thời gian tiêu hao? Bây giờ có thể tiêu hao viên trưởng chỉ có ứng long, mà ứng long chỉ có thể là Tiểu Lộc không chế, Tiểu Lộc cũng cố ý đối phó vườn bách thú, đơn giản hoàn mỹ. Hạch tâm trong phòng thí nghiệm, Lộc Giao tại cánh tay máy nắm nâng dưới, di động đến ứng long hậu tâm bộ vị, nàng ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên trước mắt hoàn mỹ thần thoại tạo vật, mỹ lệ trên vảy rồng phản chiếu lấy bộ dáng của nàng. Phụ thân, ta nhất định sẽ thành công. Nàng dứt khoát quyết nhiên buông tay, chậm rãi tới gần ứng long. Trong phòng thí nghiệm, giản tiến sĩ thần sắc của nhiệt, mắt kiếng gọng vàng phía sau hai con ngươi hiện ra một vòng điên cuồng, hắn sắp tận mắt chứng kiến long sinh ra. Thí nghiệm bắt đầu. Hắn bỗng nhiên đè xuống trên bàn thí nghiệm, lóe ra tinh hồng quang mang hình tròn cái nút. Ông. Còi báo động chói tai vang lên, toàn bộ phòng thí nghiệm đều bị không ngừng chớp liên tiếp hồng quang bao phủ. Cùng lúc đó, ứng long phía sau nơi trái tim trung tâm lân phiến bắt đầu nhúc nhích, như là khép mở môn hộ hướng về hai bên phải trái hai bên mở ra, lộ ra máu đỏ tươi thịt. Huyết nhục bên trong bỗng nhiên nô ra vô số đầu giữ tận mầm thịt, tựa như bạch tuộc xúc tu giống như đem Lộc Giao nhỏ nhắn sinh sắn thân thể quấn quanh, sau đó kéo vào thể nội. Răng rắc răng rắc. Băng lãnh cơ giáp sắc ngoài trong nháy mắt khép lại, trở nên kín kẽ. Dương Vũ Hâm song quyền nắm chặt, hắn cắn chặt hàm răng, thần sắc hơi có vẻ dữ tợn, hắn hận sự bất lực của mình, đến mức để đại tiểu thư đặt mình vào nguy hiểm. Hắn lúc này chỉ có thể không ngừng ở trong lòng cầu nguyện. Phật tổ Bồ Tát, Tam Thanh Thượng Đế, cho dù là tứ phương thành hoàng, sông núi tinh quái, vô luận là thần thánh phương nào, khẩn cầu ngài phù hộ đại tiểu thư, ta nguyện hao tổn 10 năm. Không, 20 năm. Cho dù là ta còn sót lại toàn bộ tuổi thọ đi đổi, cầu các ngươi phù hộ đại tiểu thư bình an. Đồng bộ xuất bay lên đến 28. Giản tiến sĩ kích động toàn thân run rẩy, trên màn hình không ngừng lấp lóe kéo lên số lượng để trái tim của hắn cuộn loạn. Vẹn vẹn vừa mới bắt đầu dung hợp liền có thể đạt tới 28 đồng bộ suất, nghiên cứu của ta phương hướng quả nhiên không có sai, ha ha ha. Đạo sư, ngươi thấy được sao? Trung quy là ta càng hơn một bậc. Giản tiến sĩ, 28 rất cao sao? Khoảng cách 100% còn kém nhiều như vậy, có thể hay không? Dương Vũ Hâm muốn nói lại tôi nói. Giản tiến sĩ nhìn chòng chọc vào màn hình, ngữ tốc nói thật nhanh, đương nhiên rất cao. Trước đó thí nghiệm liền không có một cái có thể vượt qua 20 mà lại nghị không chế ứng long, không cần 100%. 100% đồng bộ suất chỉ tồn tại ở lý tưởng trạng thái, khi đó mới là ứng long hoàn toàn thể, có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Hiện tại vừa mới bắt đầu, chỉ cần 50% là đủ rồi, ứng long liền có thể xuống tới. Ha ha ha. Tăng. Lại tăng. 35. Đột nhiên, một trận trầm thấp vụ vụ tiếng vang lên, giống như cổ lão cự thú từ trong ngủ mê thức tỉnh. Trong phòng thí nghiệm đèn chỉ thị điên cuồng lấp lóe, lam quang cùng hồng quang giao thoa, nương theo lấy dòng điện tư tư thanh. Tôn này giống như viễn cổ thần thoại sinh vật ứng long, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Mí mắt khép mở, đầu tiên là chảy ra một tia tinh hồng ánh sáng nhạt, như trong đêm tối lặng yên giấy lên quỷ hỏa. Quang mang kia dần dần ngưng tụ, sáng lên, tinh hồng sắc càng phát ra nồng đậm, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Một giây sau, hai đạo chói mắt hồng quang đống nhiên nở rộ, đem toàn bộ phòng thí nghiệm chiếu một mảnh huyết hồng, quang mang đi tới chỗ, hàn ý thấu xương, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn. Kinh khủng cảm giác gáp bách giống như thủy triều lan tràn, dù là cách nặng nề thí nghiệm pha lê, Dương Vũ Hâm vẫn cảm thấy một trận hãi hùng kiếp vía, trong cơ thể hắn động vật gen như là gặp được chúa tể trí cao vô thượng, bản năng giống như run rẩy thần phục. Đồng bộ suất còn tại kéo lên, qua trong giây lát đã đến 40, nhưng vào lúc này, ứng long thể nội vang lên Lộc Giao thống khổ tiếng gào thét, nàng toàn thân làn da đều đang thiêu đốt, ứng long chạy xuôi huyết dịch đối với con người mà nói giống như nóng hổi nham tương. Đại tiểu thư, Dương Vũ Hâm khẩn trương, một bà nhấc lên giản tiến sĩ cổ áo, hai mắt xích hồng, ngươi không phải nói không có việc gì sao? Giản tiến sĩ trong mắt không có chút nào sợ hãi, chỉ có cùng nhiệt, đừng nóng nổi, đây không phải còn chưa có chết sao? Ngươi, Dương Vũ Hâm nổi giận, nhanh đình chỉ thí nghiệm. Giản tiến sĩ sắc mặt lạnh lẽo, hắn chậm rãi đẩy mắt kiếng gọng vàng, ngựa khí bình tĩnh nói, thí nghiệm một khi bắt đầu, liền không khả năng dừng lại, hiện tại đình chỉ nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có tiếp tục thí nghiệm chờ nàng khống chế thành công, mới có thể sống. Dương Vũ Hâm chán nản buông lòng tay ra, mà Lộc Giao kêu thảm vẫn còn tiếp tục. Trên đời này, muốn trở thành cường giả không phải là không có đại giới, mà vẹn vẹn tiếp nhận đại giới, liền có khả năng trở thành cường giả, cơ hội như vậy là vô số người đoạt đều không giành được. Tiểu Bạch, ngươi đang nhìn cái gì? An Tiểu Đồng cảm thấy kỳ quái, từ vừa mới bắt đầu, Bạch Giã liền nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng nhìn. Rõ ràng nguy cơ còn không có giải trừ, ngụy nhân cùng dị hóa thú mặc dù chết hơn phân nửa, nhưng không có triệt để chết hết, mà khác mạnh hơn biên trưởng còn tại phát cuồng, có thể Bạch Giã nhưng không có bất luận cái gì hành động. Áo, ta nhìn thấy Tiểu Lộc sắp hỏng rồi. Bạch Giã thành thật nói. An Tiểu Đồng khuôn mặt nhỏ đống nhiên xếp chặt, Tiểu Lộc. Tiểu Lộc nàng thế nào? Gặp được nguy hiểm. Bạch Giá nhẹ gật đầu, nàng ngay tại khống chế ứng long, làm không tốt sẽ chết. An Tiểu Đồng bờ môi nhếch, nàng trầm mặc một lát, "Tiểu Bạch, ngươi có thể hay không mau cứu nàng? Ngươi không hối hận? Ngươi biết ta và ngươi cùng một chỗ thời gian dài như vậy, học được lớn nhất thu hoạch là cái gì không?" Bạch Giá kinh ngạc nhìn nàng một mắt, vĩnh viễn không hối hận. An Tiểu Đồng lắc đầu, tùy ý làm vậy. "Bạch Giá, ta không biết cứu Tiểu Lộc là đúng hay sai, phải chăng phù hợp chính nghĩa của ta, nhưng ta chỉ biết là ta không muốn nàng chết. Tiểu Bạch, ngươi có thể cho phép ta tùy hứng một lần sao? Ngươi không phải có cây, ai có thể vô tình?" An Tiểu Đồng không phải một cái băng lãnh chỉ biết là chấp hành chính nghĩa máy móc, nàng sẽ mê mang, sẽ bi thương, sẽ mắc sai lầm, nhưng cũng sẽ tại ngã sắp xuống sau lần lượt một lần nữa đứng lên. Cũng nguyên nhân chính là như thế, những thứ này ưu điểm cùng khuyết điểm mới hợp thành một cái hoàn chỉnh có máu có thịt người. Cường giả chân chính không phải vĩnh viễn không phạm sai lầm, thậm chí vừa vặn tương phản, cường giả phạm sai muốn so người bình thường càng nhiều, bọn hắn một đường phạm sai lầm, một đường trưởng thành, vĩnh viễn trên đường. Hảo bằng hưu ba chữ, người ở bên ngoài xem ra chỉ là một cái danh từ, nhưng chỉ có tự mình kinh lịch người mới biết, kia là một cái khó mà dứt bỏ, người sống sờ sờ. Chương 462, Thương Long VS Ứng Long. Chương 462, Thương Long VS Ứng Long. Ngươi không lo lắng nàng về sau tìm ngươi báo thù? An Tiểu Đồng đột nhiên nở nụ cười, nàng ngốn lên mặt mày nhìn chăm chú lên Bạch Giá, không lo lắng, bởi vì có ngươi tại. Bạch Giá hơi sững sờ, lập tức nhếch miệng lên một vòng đường cong, nói không sai, thân là thần nữ nhân, ngươi một mực tùy hứng, còn lại, thân hội vì ngươi bãi bình hết thảy. An Tiểu Đồng lông mi run rẩy, đáy lòng khắp mở một mảnh ấm áp ngọt. Từng có lúc, vô luận gặp được khó khăn gì hiểm trở, nàng chỉ có thể dựa vào trong tay băng lãnh kiếm một mình đối mặt, nhưng bây giờ không đồng dạng. Nàng nhiều một cái dựa vào, thế gian này có một vị nam tử hứa hẹn, nguyện bao dung nàng tất cả tùy hứng, cũng vì nàng bãi bình hết thảy, thậm chí không tiếp cùng thế giới là địch. Còn không hôn ta một cái. An Tiểu Đồng bất mãn bệnh lên quyết miệng, quái Bạch Giá luôn luôn không hiểu phong tình, liền biết hôn hôn. Nhưng nàng vẫn là nhón chân lên, tại Bạch Giá trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Bởi vì cái gọi là một lần thì lạ, hai lần thì quen, nàng hiện tại cũng càng phát ra thuần thục. Hôn mặt không tính ngang. Được rồi, ngươi nhanh giúp đỡ Tiểu Lục đi. Đã giúp xong. Bạch Giá sờ lên lưu lại thiếu nữ ấm áp gương mặt, nghĩ thầm, lại lừa gạt một hôn, thật không phải là người làm sự tình, ân, là thần làm sự tình. Kỳ thật Lộc Giao căn bản cũng không cần rút, mặc dù quá trình thống khổ điểm, nhưng nàng tự mình kiên trì được. Bất quá, tình lữ ở giữa sao có thể tính lừa gạt đâu, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. 51. Thành công. Ta thành công ha ha ha. Giả tiến sĩ ngửa mặt lên trời cùng thiếu, kích động không thôi. Đại tiểu thư. Dương Vũ hâm thăm dò tính đối với ứng long hô. Đông Dương, ám tử sắc giữ tận đầu rồng chậm rãi chuyển động, băng lanh hoàng kim đồng nhìn về phía Dương Vũ Hâm, trong nháy mắt để hắn như rơi vào hầm băng. Đây là ứng long lực lượng sao? Băng lanh thiếu nữ âm vang lên, thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt uy nghiêm. Lộc Giao không nhìn thẳng Dương Vũ Hâm, ánh mắt lạnh như băng hướng phía nơi xa nhìn lại, phản phất có thể xuyên thấu hạch tâm phòng thí nghiệm bất tưởng, rơi vào viên trưởng trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng nàng to lớn ám tử sắc long dực đống nhiên triển khai, phòng thí nghiệm bách tường căn bản không chịu nổi nàng lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đứt ra. Trong lúc nhất thời, cả tòa hạch tâm phòng thí nghiệm đất rung núi chuyển. Giản tiến sĩ thân hình bất ổn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có thể trong mắt của hắn không có chút nào sợ hãi, chỉ có thành công hưng phấn cùng cuồng nhiệt, trong miệng tự lẩm bẩm, ta thành công, ta thành công. Đi mau. Dương Vũ Hâm đội vàng nâng lên trên đất giản tiến sĩ, hướng phía nơi xa chạy tới. Thự quang thành nội. Nổi giận viên trưởng ngay tại phá hủy cao ốc, chung quanh hắn không một người dám tới gần, cuồng bạo khí huyết cơ hội nhuộm đỏ nửa tòa thành thị. Đột nhiên, hắn động tác một trận, bỗng nhiên ngẩng đầu sọ, nhìn về phía xa xôi phương nam. Cặp kia hoàng kim thụ đồng vi vi nheo lại, ánh mắt bên trong nhiều một chút thanh minh. Cố khí tức này là long. Long. Viên trưởng trong mắt thanh minh trong nháy mắt tán đi, hắn không thể ức chế nổi giận, phản phất bị phản bội. Nghĩa phụ, đây là ngươi chế tạo long sao? Khó trách ngươi lúc trước muốn bức bỏ ta, ngươi là muốn dùng loại này thấp kém long tới lấy thay ta. Viên trưởng mặc dù bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, nhưng là hắn lo dịp coi như rõ ràng, hắn bị Thiên Khải bức bỏ, như hôm nay Khải lại xuất hiện đầu thứ hai long, điều này nói rõ cái gì đã không cần nói cũng biết. Trên thực tế, ý nghĩ của hắn hết sức chính xác, bởi vì ứng long đúng là Tần Tùng đỉnh chế tạo ra đến, thay thế viên trưởng đầu thứ hai long. Vâng. Cao đạn, gần đẳng, 20 vạn cuồng bạo khí huyết phóng lên tận trời, cái kia hừng hực tinh hồng chi quang đâm rách hắc dạng, thự quang thành nội tựa như đã rơi vào một vành mặt trời. Kinh khủng khí lãng lấy thái dương làm trung tâm ầm vang nổ tung, thành hình quyên quét sạch tứ phương, sát đường cửa hàng trong nháy mắt bị tung bay nóc nhà, xi măng cốt thép chế tạo cao lầu như là giấy giống như nứt ra, pha lê màn tường vỡ thành đầy trời tinh mảnh. Viên trưởng như đạn pháo hướng hoạch tâm phòng thí nghiệm vị trí bay đi. Màn đêm đen kịt bị một đạo tinh hồng quang mang xé rách, mang theo như sao chổi giống như thật dài đuôi lửa. Cái này, đây là mười vương một trong viên trưởng. Tiêu Nhất Lớn thụ rung động, dù là hắn từng gặp mười vương một trong bạo quân, nhưng viên trưởng cùng bạo quân cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói bạo quân là quân lâm thiên hạ bá đạo, cái kia viên trưởng chính là hủy thiên diệt địa của bạo, phản phất viễn cổ trong thần thoại đi ra hung thú. Lệ Tiêu, ngươi xác định ngươi vừa mới dọa đi là viên trưởng? Không tệ. Lệ Tiêu ngạo nghễ nói. Tiêu lão đệ, ngươi đừng nghe hắn khoác lác, hắn đến rút lại gấp 10 đi nghe. Cao Bán Thành không lưu tình chút nào nhả danh nói. Lệ Tiêu lập tức giận dữ, trên thân vừa băng bó kỹ vết thương lại bắt đầu rớm máu. Ta nói đều là sự thật, viên trưởng vừa thấy được ta quay đầu liền chạy. Câu nói này từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, là Lệ Tiêu nói số lượng không nhiều lời nói thật một trong, đồng thời không có bất kỳ cái gì khuyết đại thành phần, nhưng thường thường lời nói thật cũng không ai tin. đi Lệ Tiêu, lời này cùng chúng ta nói một chút còn chưa tính, có thể tuyệt đối đừng ra ngoài nói, ngươi nếu là thật lợi hại như vậy, vậy ngươi đi đem viên trưởng đuổi đi a.
Hừ, các ngươi lại nhìn xem. Lệ Tiêu lúc này trong đám người đi ra liền muốn đuổi theo viên trưởng. Doa đến đám người quá sợ hãi, vội vàng kéo hắn lại.
Không phải, ngươi thật đi a?
Lệ Tiêu ngươi là thật dũng. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, lấy Lệ Tiêu tính cách, đến cùng là thế nào sống đến như thế lớn. Nhiều ít dính điểm số phận ở trên người.
Mau nhìn,
đó là cái gì? Tại mọi người kinh hãi nhìn chăm chú, hạch tâm phòng thí nghiệm trên không, một đạo giống như kim loại đổ bê tông thân ảnh to lớn chậm rãi lên không. Ám tử sắc lân phiến hiện lên hình giọt nước bao trùm toàn thân, uy nghiêm đầu rồng ngẩng cao, to lớn long dực cơ hổ che khuất mặt trăng. Trong nháy mắt, một cỗ không kém gì viên trưởng long uy che đậy toàn trường. Thương Long, Thiên Khải không phải ngươi có thể đến Dương Mai địa phương. Lộc Giao băng lãnh thanh âm chậm rãi vang vọng. Vốn là nổi giận viên trưởng nghe được Thương Long hai chữ, trong nháy mắt trên mặt nổi gân xanh, ta ghét nhất có người gọi ta cái tên này, bất kỳ cái gì kêu lên cái tên này người đều phải chết. Viên trưởng hư không mà đứng, tinh hồng khí huyết như ngọn lửa bao khỏa quanh thân, hắn đột nhiên hướng ứng long phóng đi. Nguyên bản vượt qua 2 mét cao lớn thân thể, tại ứng long trước mặt lộ ra dị thường nhỏ bé. Hắn đấm ra một quyền, kinh khủng quyền ấn cơ hồ nhóm lửa bầu trời đêm. Ứng long cái kia bị ám tử sắc lân phiến bao trùm long chảo nhẹ nhàng bung lên, quyền ấn trong nháy mắt vỡ tan, giống như đập rồi, đem viên trưởng đánh bay. Hắn trực tiếp rơi xuống đất, nện vào sâu trong lòng đất. Đám người nhìn thấy một màn này đều ngạc nhiên, mạnh, quá mạnh. Một kích liền đánh bay 10 vương một trong viên trưởng, loại lực lượng này đã không phải là nhân lực có khả năng đạt tới. Lộc Giao nhìn chăm chú bàn tay của mình, lại một lần nữa vì ứng long thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng cảm thấy kinh hãi. Có bực này lực lượng nơi tay, 10 vương lại tính là cái gì? Ở phía xa quan chiến Bạch Giã không khỏi lắc đầu, lúc này mới cái nào đến đâu à, tiểu Lộc vẫn là quá non, một điểm kinh nghiệm chiến đấu đều không có. Viên trưởng không hiểu rõ ứng long nội tình, bị một kích thành công, lúc này không thừa thắng xông lên, ngược lại tại nguyên chỗ ngẩn người. Thật sự cho rằng 10 vương liền cái này hai lần. Người khác không rõ ràng viên trưởng thực lực, hắn nhưng là lại biết rõ rành rành, dù sao trước đó tự mình giao thủ qua. Viên trưởng đằng sau nhưng còn có giai đoạn 2 cùng tam giai đoạn đâu, nhất giai càng so nhất giai mạnh. Chương 463, phụ thân, ngài nhìn thấy không? Ta chiến thắng 10 vương. Chương 463, phụ thân, ngài nhìn thấy không? Ta chiến thắng 10 vương. Giống như long ngâm, giống như tiếng gào thét vang vọng bầu trời đêm, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn, câu lên lòng người ngọn nguồn nguyên thủy nhất sợ hãi. Ầm. Một đạo đen nhánh thân ảnh từ lòng đất trong lỗ lớn phá xuất, đá vụn bay ra. Lúc này viên trưởng đã thay đổi một bộ dáng, tinh mịn màu đen vảy rồng bao trùm toàn thân. Hoàng kim tụ đồng bên trong tản ra bạo ngược sát khí, đỉnh đầu mọc ra hai cây tráng kiện vảy đen sừng rồng, nửa người nửa rồng. Chính là giai đoạn 2, long nhân hình thái. Vốn là cuồng bạo khí huyết càng phát ra hừng hực, HP không ngừng kéo lên đến 35 vạn. Trên mặt đất nhỏ bé cắt sỏi không ngừng rung động, phản phất nhận một loại nào đó vô hình lực hút dẫn dắt, chậm rãi lên không. Ứng long thể nội Lộc Giao khẽ nhíu mày, không chết. Vừa vặn, dùng để kiểm tra một chút ứng long chân chính lực lượng. Nghĩ như vậy, Lộc Giao thao túng ứng long hướng viên trưởng bay đi, to lớn ám tử sắc long chảo giống như tiểu sơn đồng dạng, lôi cuốn lấy vạn quân chi lực rơi xuống. Long chảo chưa tới, phong áp tới trước, gió lớn nào hạt mặt đất nhấc lên một trận kịch liệt bão cát. Có thể một giây sau, ám tử sắc long chảo liền đỉnh trệ giữa không trung, giống như là bị kẹt lại đồng dạng, chậm chạp rơi không đi xuống. Kẹp lại ám tử sắc long chảo chính là một cái khác long chảo, một con bị đen nhánh lân phiến bao trùm, lại muốn nhỏ hơn mấy lần vảy đen long chảo. Viên trưởng đan thủ thác thiên hình, kinh khủng khí huyết sinh sinh chống đỡ ứng long chi chảo.
Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, nghĩa phụ, đây là ngươi dùng để thay thế ta long sao? Cỡ nào yếu đuối không chịu nổi tạo vật a?
Cái gì? Lộc Giao cho mày, nàng cảm giác tự mình giống như giẫm tại một khối tiểu thạch đầu bên trên, dù là hình thể phải lớn hơn rất nhiều, có thể khối kia nho nhỏ, tảng đá cứng rắn chính là không nhúc nhích tí nào. Chợt, một cỗ cự lực bộc phát ra, sáng chói đến cực điểm tinh hồng quang mang giống như vụ nổ hạt nhân giống như nổ vang. Ứng long thân thể cao lớn trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Lộc Giao luống cuống tay chân ổn định thân hình, nàng thân là nhân loại là không có cánh, hiện tại thêm ra một đôi long dực, thao túng 10 phần không thuần thục. To lớn ám tử sắc long dực trên không trung run rẩy mấy cái, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Có thể viên trưởng đã xuất hiện sau lưng nàng. Hoàng kim thụ đồng bên trong tràn đầy bạo ngược, hai tay của hắn nâng lên, kinh khủng khí huyết tại lòng bàn tay hội tụ, trong chớp mắt ngưng tụ thành một vòng sáng chói mặt trời đỏ. Mặt trời đỏ cấp tốc bắn ra, mục tiêu trực chỉ ứng long hậu tâm bộ vị, đó chính là tiểu Lộc bản thể vị trí. Hai người kinh nghiệm chiến đấu trên lệch giống như là trời, viên trưởng chỉ một lát sau công phu liền phát giác được ứng long nhược điểm. Oeng! Mặt trời đỏ đem ứng long nện vào sâu trong lòng đất, lập tức cầm vang nổ tung, tinh hồng chi quang đâm rách bầu trời đêm, toàn bộ thử quang thành đều chịu ảnh hưởng, phảng phất gặp động đất cấp 10. Quái vật a! Cái này hai đầu long đơn giản chính là quái vật. Chính lôi kéo Lệ Kiêu cao bán thành bởi vì quá mức kinh hãi mà buông tay ra. Mấy người còn lại cũng là như thế, không ai lôi kéo Lệ Kiêu cứng tại chỗ, hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó giữ im lặng lui về sau hai bước, giáng cao bán thành, giả trang ra một bộ bị lôi kéo dáng vẻ. Còn kém đôi đám người hô lên, các ngươi ngược lại là ngăn đón điểm ta à? Lệ Kiêu lại sợ, bất quá hắn chẳng mấy chốc sẽ trước sau như một với bản thân mình, không ai có thể phá hủy lòng tin của hắn, mười vương giả không được. Không phải, đây cũng quá thức ăn. Bạch Giã cảm giác kế hoạch của mình muốn thất bại, hắn không trông cậy vào tiểu Lộc chiến thắng viên trưởng. Tối thiểu phải tiêu hao một cái đi. Đừng đến cuối cùng viên trưởng lông tóc không tổn hao gì, chỉ là góc áo hơi bẩn, tiểu Lộc cúc trước. Thật sự là hưởng công ứng long.
Kỳ thật ứng long cơ sở trị số cũng không so giai đoạn 2 viên trưởng chênh lệch, thậm chí mạnh hơn, nhưng làm sao người điều khiển là không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu đại tiểu thư Lộc Dao.
Tiểu Đồng, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi, ta đi qua nhìn một chút.
Bạch Gia quyết định đi làm chút ít động tác, không thể để cho viên trưởng thắng quá dễ dàng.
An Tiểu Đồng lắc đầu, không có việc gì, ta còn chịu được, hiện tại dị hóa thú cùng ngụy nhân số lượng đại giảm, bọn chúng không đả thương được ta.
Nàng nhìn thoáng qua xa xa phế tích, bên trong còn có yếu ớt tiếng kêu cứu, nàng nghĩ tại đủ khả năng phạm vi bên trong, tận khả năng nhiều cứu người.
Bạch Gia biết nàng đang suy nghĩ gì, cũng không ngăn cản.
Bây giờ tâm linh internet bao trùm toàn trường, hết thảy đều ở thần trong lòng bàn tay, vậy lên Tiểu Đồng chính là nghĩ ra sự tình cũng khó khăn. Hắn nhẹ gật đầu, lập tức thần lâm đi.
Hạch Tâm ở ngoài phòng thí nghiệm vây phế tích bên trong, Bạch Gia thân ảnh trống rông xuất hiện, hắn chậm rãi đưa tay, một con màu mặc ngọc bút vẽ xuất hiện trong tay.
Chúng đích định.
Màu mực ngòi bút từ hư không xẹt qua, tại vận mệnh trong bức họa tô lại ra một đạo sáng rõ quy tích.
Dùng chúng đích định trợ giúp Lộc Dao rất đơn giản, bởi vì ứng long rất mạnh, không cần cưỡng ép tăng lên chỉ số, chỉ cần để Lộc Dao nhiều một chút linh quang trợ hiện, thao tác càng trôi chảy là đủ.
Theo vận mệnh quy tích cải biến, hám sâu lòng đất Lộc Dao đôi mắt vi vi nhau lại, giờ phút này nàng chân chính ý thức được 10 vương hàm kim lượng. Dù là tự thân lực lượng đạt tới 10 vương cấp độ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng phương diện kỹ xảo chênh lệch quá lớn, nếu như không tiến hành cải biến, trận chiến này tất thua không thể nghi ngờ.
Ứng long hình thể quá lớn, lại thêm ta vốn là điều khiển chưa quen thuộc, tính linh hoạt giảm bớt đi nhiều, tiếp tục như vậy sẽ bị xem như bia sống, nếu có thể thu nhỏ một điểm liền tốt.
Đang lúc nàng nghĩ như vậy, chuyện thần kỳ phát sinh.
Nguyên bản cao mấy chục mét ứng long trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành cùng viên trưởng tương tự long nhân hình thái.
Cái này,
đây là.
Lộc Dao con ngươi đột nhiên co lại, đáy mắt lướt qua một vòng chấn kinh.
Trong óc nàng đột nhiên hiện lên, từng tại thoại bản bên trên thấy qua liên quan tới long truyền thuyết.
Long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên tại vũ trụ ở giữa, ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong.
Nguyên lai đây chính là long.
Lúc này, viên trưởng công kích đã tới, hắn hư không mà đứng, trong tay không ngừng ngưng tụ ra từng vòng khí huyết mặt trời đỏ, điên cuồng hướng phía Lộc Dao vị trí đập tới.
Đại địa kịch liệt rung động, mỗi một kích cũng có thể làm cho toàn bộ thự quang thành cảm nhận được rõ ràng chấn cảm.
Bụi mù phi dương, trọn vẹn nhấc lên mười mấy mét cao.
Nhưng căn cứ có khói vô hại định luật, những công kích này nhất định thất bại.
Nghĩa phụ,
ngươi thấy được sao?
Đây là ngươi chọn thay thế ta long.
Viên trưởng còn tại ý đồ hướng Tần Tùng đỉnh chứng minh, mà một đạo ám tử sắc thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau hắn.
Cái kia ám tử sắc thân ảnh hình thể tinh tế như nguyệt hạ tu trúc, vai tuyến lưu loát lại mang theo ôn nhu độ cong, mỗi một tấc hình dáng đều lộ ra cực hạn ưu nhã, ám tử sắc vậy giống như một bộ đặc biệt hoa phục.
Ưu nhã, mỹ lệ, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm chí mạng.
Viên trưởng thanh âm đột nhiên dừng lại, hắn phát giác được phía sau hiện lên sắc cơ, bản năng giống như huy quyền, nhưng Lộc Dao lại phải nhanh hơn một bước.
Năm ngón tay khép lại, ám tử sắc lân phiến bao trùm ngón tay giống như kim loại đổ bê tông, tinh tế lại không thể phá bỡ.
Sắc bén long chảo hung hăng chém về phía viên trưởng cánh tay phải chỗ cân đối.
Bạch,
máu vẩy trường không.
Một đầu tráng kiện vậy đen tay cụt tà phi ra ngoài.
Một kích thành công, Lộc Dao cũng không phạm trước đó sai lầm, nàng thừa thắng xông lên, long chảo hóa thành đầy trời tàn ảnh, đem viên trưởng quanh thân bao phủ.
Đạo đạo sâu đủ thấy xương vết cào cơ hồ muốn đem viên trưởng thân thể cắt chém thành vô số phần.
Lộc Dao trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, đã thủ.
Phụ thân, ngài nhìn thấy không?
Ta chiến thắng 10 vương.
Chương 464, nghĩa phụ, ngài nhìn thấy không?
Ta mới là chân long.
Chương 464, nghĩa phụ, ngài nhìn thấy không?
Ta mới là chân long.
Lộc Dao sinh ra lệ tiêu cùng khoản ảo giác, nhưng đánh lấy, nàng ý thức được không thích hợp, viên trưởng vì cái gì còn không ngã hạ?
Hắn vì cái gì không hoàn thủ?
Mang theo loại nghi vấn này, Lộc Dao chậm rãi ngẩng đầu, nàng cả người trong nháy mắt sửng sốt.
Một chương bị vảy đen bao trùm mặt người chính lấy quan sát chi tư nhìn xem nàng. Hoàng kim thụ đồng bên trong không có chút nào tình cảm ba động, chỉ có băng lãnh cùng bạo ngược. Dù là lúc này viên trưởng thân thể đã tàn phá không chịu nổi, thậm chí chỗ cổ đều đứt gãy, hắn vẫn như cũ sừng sững bất động.
Vì cái gì yếu như vậy?
Hắn rõ ràng là đang nhìn Lộc Dao nói chuyện, nhưng lại giống đang nói cho người khác nghe.
Ngươi.
Lộc Dao chỉ cảm thấy lạnh cả người xông lên đầu, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại.
Sau một khắc, viên trưởng trên thân giữ tận vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ, một đầu mới vảy đèn cánh tay phải một lần nữa mọc ra, mà trong mắt của hắn vẻ bạo ngược càng phát ra nồng đậm, thần sắc tới gần tại dữ tợn.
Vì cái gì yếu như vậy?
Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, nghĩa phụ, ngươi lại vì nhỏ yếu như vậy long mà vứt bỏ ta.
Đây rốt cuộc là vì cái gì?
Viên trưởng lửa giận ngập trời, nếu như ứng long cường đại đến không thể địch nổi, vậy hắn bị nghĩa phụ bỏ qua cũng là nên.
Chí ít nghĩa phụ không phải là bởi vì chán ghét hắn mà bỏ qua, là bởi vì thực lực.
Thực lực cùng tình cảm là hai việc khác nhau.
Nhưng bây giờ ứng long nhỏ yếu như vậy, hắn vẫn như cũng bị bỏ, đây chẳng phải là nói do nghĩa phụ bỏ qua hắn cùng thực lực không quan hệ, hoàn toàn chính là chán ghét.
Như vậy cũng tốt so một nhà có hai đứa con trai, đại nhi tử hết sức ưu tú lại không chiếm được phụ thân tán thành, nhị nhi tử cầu thí không phải, lại bị phụ thân đủ kiểu sủng ái.
Phàm là tình huống trái lại, đại nhi tử trong lòng còn có thể tự an ủi mình, là bởi vì chính mình không đủ ưu tú, cho nên không chiếm được phụ thân sủng ái.
Chết.
Viên trưởng quát lên một tiếng lớn, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, trong không khí vang vọng trận trận tiếng nổ đùng đoảng, giống như lôi minh.
Tốc độ thật nhanh.
Ở đâu?
Lộc Dao hoàng kim thụ đồng điên cuồng chớp động, còn chưa chờ nàng thấy rõ, một cú cự lực đống nhiên từ phía bên phải nổ tung.
Cái gì?
Tinh hồng chi quang bạo phun, cánh tay phải của nàng trong nháy mắt bẻ gãy, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài.
Nàng bay ngược tốc độ rất nhanh, nhưng viên trưởng càng nhanh, giữ tận vảy đen long chảo gắt gao chế trụ nàng đứt gãy cánh tay phải chỗ khớp nối, chợt hung hăng kéo một cái. A! Lộc Giao kêu thê lương thảm thiết, cánh tay phải liền bị sinh sinh xé rách xuống tới. Viên trưởng trả thù tâm cực mạnh, từ hắn trả thù nghĩa phụ cùng Thiên Khải liền có thể nhìn ra, bây giờ bị Lộc Giao chặt đứt một cánh tay, hắn tự nhiên cũng muốn trả thù lại. Bất quá, viên trưởng có siêu tốc tái sinh, ứng long đồng dạng có được. Thụ trọng thương Lộc Giao trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh tàn khốc, nàng sớm đã không phải đã từng mềm yếu, sợ đau tiểu lộc. Đây là phụ thân ta Thiên Khải, ai cũng không thể hủy đi nó. Cùng là Thiên Khải chủ tịch con cái, cùng là long, đồng dạng vì phụ thân mà chiến, giữa hai người chiến đấu thỉnh lình có một loại số mệnh cảm giác. Tiên tiên nhiệm Thiên Khải chủ tịch chi tử thương long vs tiền nhiệm Thiên Khải chủ tịch chi nữ ứng long. Lộc Giao hung hãn không sợ chết lại không có kết cấu gì hướng viên trưởng đánh tới, cánh tay phải trong khoảnh khắc sinh trưởng mà ra. Cái này hai tôn hình người bạo long cùng giữa không trung triển khai mãnh liệt giao chiến, tốc độ nhanh chóng, để tự quang thành dân chúng căn bản là không có cách thấy rõ. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trong không khí các nơi nổ vang dày đặc màu trắng khí lãng, trầm muộn tiếng va đập giống như lôi đình. Tất cả mọi người đang kinh hãi tại trận này khoáng thế chi chiến, không hề nghi ngờ đây là mười vương cấp khác chiến đấu. Hiện nay, mười vương ở giữa mặc dù lẫn nhau có ma sát, nhưng chân chính sinh tử đại chiến cũng rất ít, bởi vì ngoại trừ mười vương đứng đầu hắc vương bên ngoài, ai cũng làm không được cùng cấp bậc nghiền ép. Cho nên chưa có người có thể nhìn thấy bây giờ như vậy thành thế giao chiến. Đám người kinh hãi thời khắc, mười vương đứng đầu hắc vương Bạch Giã lại tại lén lút tầm bảo dấu. Ai cũng không có chú ý tới, dưới chiến trường trong bóng tối, một đạo xuất quỷ nhập thần bóng đen trống rông xuất hiện, lại hư không tiêu thất. Bạch Giã ẩn nấp tại phế tích về sau, đắc ý nhìn xem trong tay hai đầu tay cụt, một đầu trắng kiện, bị vảy đen bao trùm, một đầu tinh tế, thành tím sậm chi sắc. Trước đó thôn vệ không ít dị hóa thú, hiện tại lại thêm ứng long cùng thương long cánh tay, ngươi cũng nên tiến hóa đi. Hắn móc ra vô cực chi cốt tái nhập nhẫn xương phía trên tách ra hừng hực bạch quang, một cỗ khát vọng mãnh liệt từ phía trên truyền đến. Vô cực chi cốt ngay tại khát vọng cái này hai đầu long cánh tay. Trên thực tế, vô cực chi cốt sớm đã nuốt đủ cốt chất, nhưng từ giao cấp đến long cấp, tựa hồ có một tầm nhìn không thấy bình chướng tại ngăn cản, căn bản là không có cách dựa vào lượng đến đột phá. Tựa như nhiệt độ bình thường dưới, nước lại nhiều cũng vô pháp ngưng kết thành băng. Hiện tại, cái này hai đầu mười vương cấp cánh tay chính là chất biến mấu chốt. An đi. Theo Bạch Giã ra lệnh một tiếng, vô cực chi cốt giống như thoát cương giống là chó điên liền xông ra ngoài. Màu trắng nhẫn xương huyền hóa thành một đầu đốn lượn xương mãng, đối hai đầu lòng cánh tay tham lam mút vào. Không bao lâu, hai đầu lòng cánh tay liền bị thôn vệ hầu như không còn, mà màu trắng xương mãng giống như là ăn quá no đồng dạng, lại bắt đầu kịch liệt bành trướng. Nguyên bản dài hơn 3 mét thân thể trên mặt đất điên cuồng bặm mẹo, màu trắng cốt chất không ngừng bài tiết, nương theo lấy làm cho người dùng mình xương cốt tiếng nổ vang, nó đột nhiên bành trướng thành mười mấy mét. Ngoa tạo, ngươi mẹ nó động tĩnh điểm nhỏ, đều thò đầu ra. Phế tích bên trong, một con tài hoa xuất chúng mãng xà đầu đống nhiên nô ra, cái nhợt xương cốt tại nguyệt quang chiếu dọi xuống nổi lên một vòng ngân huy, mà lại hướng lên, chính là thương long cùng ứng long chiến trường. Bạch Giã vội vàng đem vô cực chi cốt thu được dị không gian bên trong, để nó ở trong đó tiến hóa. Hắn là tới ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng không muốn vào lúc này gây nên chú ý, sự thật chứng minh kế hoạch của hắn rất chính xác, cái này chẳng phải không có phí chút sức lực, lập tức thu hoạch một kiện long cấp cấm kỵ vật sao? Bạch Giã đợi một hồi, ầm, vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên, hắn lộ ra đầu xem xét, hoắc, ai đuổi rơi mất? Trực tiếp thần lâm lên tay, đem đùi nhặt được trở về, xem xét là tiểu lộc. Tinh tế, thon dài, bàn chân dữ tợn, đã không phải là nhân loại chân, hoàn toàn bị ám tử sắc lân phiến bao trùm, ngón chân uốn lượn như cầu, móng tay tựa như ưng chảo, lóe ra lăng liệt hàn quang. Hắn đem tiểu lộc đùi ném vào dị không gian để vô cực chi cốt lại ăn no một trận. Ngay sau đó lại có tiếng âm vang lên, lần này là lân phiến, ám tử sắc cùng bảy màu đen đều rơi xuống không ít, phía trên còn mang theo máu. Vảy rồng cũng là một loại đặc thù cốt chất, hẳn là cũng có thể ăn đi. Bạch Giã lại đem lân phiến nhặt được trở về, hết thảy đút cho vô cực chi cốt. Thế là thần kỳ một màn xuất hiện, hai đầu rồng ở trên trời đánh huyết đục bay tứ tung, kết quả trên mặt đất sừng sốt không tàn lưu nửa điểm hài cốt. Cái này cũng may mắn mà có linh khu tại tâm linh internet bao trùm dưới, hắn có thể đem không gian ấn ký truyền lại đến thự quang thành tùy ý địa phương, làm được không hạn chế thuần di, nhặt trang bị tập nhanh. Cho ăn một hồi lâu, vô cực chi cốt ăn quá no, rốt cuộc không ăn được. Cũng không biết tiểu lộc có thể kiên trì nhiều. Vâng, lộc giao tàn phá thân thể giống như sao băng hướng nơi xa rơi xuống mà đi, tốc độ cực nhanh, trên người nàng vảy rồng thậm chí cùng không khí ma sát ra hỏa hoa. Bạch Giã há to miệng, lâu. Trên trời cao, toàn thân đẫm máu viên trưởng đứng giữa trời, trên thân tán phát khí tức cuồng bạo cả trên trời tầng mây đều xua tan, ánh trăng lạnh lẽo bắn thẳng đến mà xuống. Nghĩa phụ, ngài nhìn thấy không? Ta mới là chân long. Chương 465, Bạch Giã, ngươi thấy được sao? Ta không phải hèn nhát. Chương 465, Bạch Giã, ngươi thấy được sao? Ta không phải hèn nhát. Trận này lấy cha chi danh chiến đấu, cuối cùng lấy viên trưởng chiến thắng hạ màn kết thúc. Ứng long không địch lại thương long, cha đẻ không địch lại nghĩa phụ. Chạy trốn sao? Viên trưởng cái kia bạo ngược mà hung lệ ánh mắt hướng phía thành khu phương hướng liếc nhìn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chậm rãi hướng thành khu bay đi, phía sau giữ tận vảy đen long rực nhấc lên một cỗ áp phong. Cút ra đây. Viên trưởng tiện tay vung lên, một viên tử khí huyết tạo thành tinh hồng hình cầu bắn ra, trong khoảnh khắc nổ nát một tòa cao ốc. Xi măng cốt thép khung xương phát ra như tê liệt tiếng vang, tầng lầu từng khúc sụp đổ, nghiêng, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, nâng lên bụi bặm như màu nâu xám hải khiếu giống như quét sạch bốn phía. Mau trốn, cứu mạng a. Không kịp chạy trốn dân chúng bị bụi bặm nuốt hết. Một số người thậm chí dọa sợ tại nguyên chỗ,
mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem như thần linh giống như viên trưởng từ phía chân trời chậm rãi lướt qua. Mười vương đối với rất nhiều người mà nói chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng mà đối với Thự Quang Thành dân chúng tới nói, mười vương đã tới hai lần. Trước có Hắc Vương giáng lâm Thiên Khải, cướp đi Thiên Khải chủ tịch Tần Tùng Đình, lấy sức một mình miểu sát mấy vị cầm tinh, đánh tan Thiên Khải bộ đội tinh nhuệ, thông dong rời đi, không một người dám cản. Hiện có viên trưởng mang theo dị hóa thú đại quân mạnh mẽ xông tới Thự Quang, đánh bại Ứng Long, muốn diệt vong Thiên Khải. Thự Quang Thành người cũng không biết bọn hắn đến cùng tạo cái gì nghiệt, ngắn ngủi mấy tháng công phu, liên tiếp dẫn tới hai vị mười vương hàn lâm. Có Hắc Vương lưu lại bóng ma trước đây, cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng cảm thấy Thiên Khải ngăn không được cùng là mười vương viên trưởng, Thiên Khải. Xong. Hỏng. Viên trưởng hướng bên này đến đây. Tiêu Nhất sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem từ giữa không trung bay tới viên trưởng. Cao Bán Thành dọa đến run rẩy, vì cái gì à? Hắn không phải đang tìm một cái khác đầu lòng sao? Làm sao đột nhiên tìm tới chúng ta a? Chẳng lẽ hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Đột nhiên nhìn về phía phát run Lệ Tiêu. Lệ Tiêu trong nháy mắt không rung động, đứng chắp tay ngạo nghễ nói, không sai, hắn là tới tìm ta. Tìm ngươi? Chẳng lẽ trước ngươi thật gặp được viên trưởng rồi? Hừ. Lệ Tiêu hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng âm thầm đắc ý Lệ Mộ chưa từng nói bừa. Ai quản ngươi vọng không nói bừa, viên trưởng muốn đi qua, còn mẹ nó không nhanh chạy. Cao Bán Thành đám người dọa đến quay đầu liền chạy, nhưng vào lúc này, một đạo giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như uy áp giáng lâm. Ngươi là trước kia quấy rầy ta người? Viên trưởng băng lãnh thanh âm vang vọng bầu trời đêm, như một cái trọng truy hung hăng nện ở trong lòng mọi người. Đám người trong nháy mắt cứng tại chỗ, run rẩy ngẩng đầu, liền nhìn thấy Minh Nguyệt phía dưới cái kia đạo kinh khủng thân ảnh. Hoàng Kim Thụ Đồng lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt hoàn toàn không thấy những người khác, chỉ rơi vào Lệ Tiêu trên thân. Lệ Tiêu chân đang phát run, cũng may quần tương đối rộng lớn, không dễ dàng nhìn ra. Lần thứ hai nhìn thấy viên trưởng cùng lần thứ nhất lúc hoàn toàn khác biệt, khi đó viên trưởng bởi vì nghĩa phụ nguyên nhân còn rất ôn nhu, nhưng bây giờ biến thân hình thái thứ hai, toàn thân đẫm máu hắn, đem mười vương khí thế hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không tệ, là ta. Lệ Tiêu song quyền nắm chặt, hơi bén nhọn móng tay hung hăng vào trong thịt, mượn nhờ đau đớn đến xua tan sợ hãi. Trong đầu hắn tuần hoàn phát hình lúc trước đối mặt bạo quân lúc, Bạch Dã, đất chết vua Bạch đại sư còn tại phát lực. Bạch Dã, ngươi thấy được sao? Ta không phải hèn nhát. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đứng ra Lệ Tiêu, phản phất nhận thức lại hắn. Không phải, hắn một mực như thế dũng sao? Tựa như là. Đám người đột nhiên cảm giác được trước mắt một màn này giống như đã từng quen biết, có vẻ như Lệ Tiêu chính là một mực như thế dũng, đối mặt bạo quân lúc, hắn xuống tới, bây giờ đối mặt viên trưởng, hắn vẫn như cũ đứng dậy. Chỉ là Lệ Tiêu bình thường quá hài hước, đến mức tất cả mọi người không để mắt đến hắn dũng mãnh. Viên trưởng nhìn xem đứng ra Lệ Tiêu, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, hắn lúc đầu đang tìm kiếm Ứng Long, kết quả đột nhiên cảm giác được khí tức quen thuộc, thế là liền bay tới. Mọi người đều biết, viên trưởng là tâm nhãn nhỏ nhất mười vương, trả thù tâm cực mạnh, khả năng cùng hắn là lòng có quan hệ. Hắn trả thù nghĩa phụ, trả thù Thiên Khải, trả thù Ứng Long, trước đó quả đen bởi vì quấy rầy hắn cùng nghĩa phụ tâm sự mà chết, cho nên hắn lại thế nào khả năng quên Lệ Tiêu. Rồng có bảy ngược, chạm vào hẳn phải chết, chỉ là viên trưởng bảy ngược hơi nhiều. Ngươi còn sống, xem ra Mục Ứng chủ đã chết, thật sự là phế vật. Sát thực phế vật. Lệ Tiêu đồng ý nói. Tê, đám người triệt để tê, đây là hài hước phi tiêu người sao? Mặc kệ ngươi là ai, mau từ Lệ Tiêu trên thân xuống tới. Ngươi muốn tìm là ta, không có quan hệ gì với bọn họ, để bọn hắn đi. Lệ Tiêu chậm rãi tiến lên, đem mọi người hộ đến sau lưng. Sở dĩ là chậm rãi, là bởi vì hắn đi không nhanh, mỗi đi một bước vết thương trên người liền truyền đến như tê liệt đau đớn. Lệ Tiêu ngươi. Đám người lớn tụ rung động. Ta Tiêu Nhất há lại vứt xuống bằng hữu, chạy trốn một mình hạng người ham sống sợ chết. Bốn thanh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lơ lửng tại Tiêu Nhất bốn phía, lang liệt hàn quang đâm rách bầu trời đêm. Ai? Lý Hưu thở dài một tiếng, chậm rãi giải khai vừa cuốn tốt băng vải, tái nhợt băng vải như lốn lượn tiểu xà, một chút xíu rủ xuống tại bẩn thỉu trên mặt đất. Lần này băng vải thật không phải là vì trang bức, mà là thật thụ thương. Cái kia đang thương tay phải, chỉ cần nhìn thấy Bạch Dã liền không có tốt hơn. Viên trưởng đại nhân, gia phụ Cao Sơn Hà. Cao Mập Mạp còn muốn nói hai câu, kết quả nhìn thấy viên trưởng băng lãnh Hoàng Kim Thụ Đồng lúc, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ. Đột nhiên tự giễu cười một tiếng, lị nó nói, lão cha à, tên tuổi của ngươi càng ngày càng không dùng được, nếu như lần này có thể còn sống sót, có lẽ có hướng một ngày liền đến phiên ngươi báo tên tuổi của ta. Hắn nhìn về phía một bên Tiểu Quỳ, thấp giọng nói, Tiểu Quỳ, một hồi nếu là đánh nhau, ngươi đi trước đừng quản ta. Tiểu Quỳ mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, mập mạp chết bầm ai muốn quản ngươi, cô nãi nãi trong từ điển không có chạy trốn hai chữ này. Viên trưởng, đây đều là ta y mắng tòa án bằng hữu, còn xin cho y mắng tòa án một bộ mặt. Lý Bái Thiên đối cứng lấy cường đại uy áp nói. Viên trưởng hai tròng mắt lạnh như băng bên trong nhiều một chút ba động, chính là chính án ở đây, ta cũng sẽ không bán mặt mũi của hắn, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Lý Bái Thiên sắc mặt khó coi, chậm rãi từ bên hông rút ra song súng. Đã viên trưởng ai mặt mũi cũng không cho, vậy liền chỉ có chiến. Lệ Tiêu đông nhiên phất tay áo, đại nghĩa lâm nhiên nói, các ngươi đi mau, đây là Lệ Mỗ cùng viên trưởng ở giữa gấp mắt, hôm nay là thời điểm làm kết thúc, các ngươi lưu lại sẽ chỉ ảnh hưởng ta. Không biết còn tưởng rằng hắn cùng viên trưởng ở giữa tại nhiều năm trước từng có một đoạn phức tạp thù hận. Viên trưởng nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, các ngươi ai cũng đi không được. Ta trên người các ngươi ngửi thấy quen thuộc mùi máu tươi, Mục Ứng chủ, Mục Hùng chủ, Mục Du Nịch ca. Thật sự là nghĩ không ra, thủ hạ của ta thế mà đều chết bởi trong tay các ngươi. Ta thật rất hiếu kỳ, lấy các ngươi mấy cái thực lực, đến cùng là như thế nào giết chết bọn hắn. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lướt qua một vòng vẻ kinh nghi, các ngươi tất cả đều đột phá. Chương 466, Cốt Long Dương Mắt, hung thần hành không.
Chương 466, cốt long dương mắt, hung thần hành không. Băng lãnh hoàng kim thụ đồng thật chặt đánh giá đám người, ngạt thở giống như áp lực giống như thủy triều tràn qua miệng mũi, để bọn hắn cảm thấy hô hấp khó khăn. Viên trưởng càng phát ra kinh nghi, hắn phát hiện những người này khí tức trên thân 10 phần không ổn định, tựa như trải qua ngắn ngủi bộc phát, mà lại tinh thần ba động dị thường sinh động, rõ ràng là vừa mới đột phá không lâu dáng vẻ. Là ai? Ai ở sau lưng giúp các ngươi? Viên trưởng không hổ là 10 vương một trong, loại cường giả cấp bậc này dù là hiện tại đầu óc không phải rất thanh tỉnh, nhưng đối với chiến đấu phương diện phán đoán có kinh người trực giác. Hắn một mắt liền nhìn thấy đám người chỗ không đúng. Đám người hai mặt nhìn nhau, kỳ thật bọn hắn trước đó cũng phát giác được không thích hợp, một người đột phá là trùng hợp, tất cả mọi người cùng một chỗ đột phá chẳng lẽ vẫn là trùng hợp? Chỉ là bọn hắn cũng nói không ra cái nguyên cớ. Vấn đề sinh ra để viên trưởng thoáng khôi phục thanh minh, hắn bỗng nhiên ý thức được một cái nghiêm trọng hơn vấn đề. Ta người đâu? Dị hóa thú đại quân, 12 tuần thú sư, 108 đầu thú. Người đâu? Lần này tiến công thiên khải, rõ ràng vạn vô nhất thất, nhưng bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, hắn lại gần thành người cô đơn. Rõ ràng chỉ cùng nghĩa phụ chờ đợi một hồi, kết quả người mất giáo. Chờ một chút, nghĩa phụ đâu? Viên trưởng liền nghĩ tới nghĩa phụ, trong đôi mắt thanh minh chi sắc dần dần bị điên cuồng thay thế. Hắn từ bỏ suy nghĩ, quyết định trước hết giết trước mắt đám người này lại nói. Đã trả lời không ra, vậy liền chết đi. Diệu Nhật. Viên trưởng quanh thân khí lưu kịch liệt quái, tinh hồng khí huyết như bốc hơi sương mù giống như từ lần phiến khe hở tràn ra, thuận cánh tay hướng lên hội tụ. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, ngàn vạn sợi tinh hồng khí huyết tại lòng bàn tay cuộn, ngưng tụ, hình thành một viên khiêu động hình cầu, tinh hồng hình cầu điên cuồng xoay tròn, trong chớp mắt liền bành trướng thành một vòng chói mắt mặt trời đỏ. Kinh khủng khí lãng quét sạch mà xuống, đem đường phố phía dưới cho bụi cùng đá vụn thổi mạn thiên phi vũ. Mặt trời đỏ mặt ngoài chạy xuôi dung nham giống như đường vân, tinh hồng vầng sáng xuyên thấu hắc ám, chiếu sáng phía dưới từng trường kinh hãi muôn tuyệt mặt. Diệu Nhật tầm vang rơi xuống, như thái dương rơi xuống nhân gian. Cao Bán Thành theo bản năng lui lại, dưới chân đá vụn suýt nữa đem hắn trượt chân. Tiêu Nhất nắm chặt trường kiếm trong tay, đốt ngón tay trắng bệnh. Lệ Yêu con ngươi đột nhiên co lại, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Cái kia vòng mặt trời đỏ bên trong ẩn chứa khí tức hủy diệt, như là sơn nhạc cấp đỉnh, để bọn hắn mỗi một cái tế bào đều tại run rẩy. Trước đó khoảng cách xa xôi, loại cảm giác này còn không rõ hiển, bây giờ trực diện Diệu Nhật, bọn hắn mới rõ ràng cảm giác được viên trưởng lực lượng kinh khủng. Tinh hồng thái dương trong mắt bọn hắn không ngừng phóng đại, cho đến chiếm cứ toàn bộ con ngươi. Vốn là dầu hết đèn tắt bọn hắn, đối mặt viên trưởng một kích này, trừ phi kỳ tích phát sinh, bằng không thì không có nửa điểm khả năng sống sót. Mà kỳ tích vào thời khắc này phát sinh. Phệ. Một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên tại đen nhánh đường đi chỗ sâu vang lên. Vừa dứt lời, bên cạnh trong bầu trời đêm đột nhiên nổ vang một đạo đinh thai nhức góc tiếng long ngâm. Tầng mây cùng hắc ám bỗng nhiên xé rách, một đầu che khuất bầu trời tái nhợt cốt long bỗng nhiên từ tầng mây bên trong nô ra. Nó toàn thân từ xương bạch quang trạch xương rồng ghép lại mà thành, mỗi một cây xương sườn đều như cự hình băng lăng giống như xâm nhiên mở ra, vốn lượn như lưng núi xương cổ sống sâu trỗi lên thân thể cao lớn, ở trong màn đêm phát họa ra đá lởm chởm lại bàng bạc hình dáng. Tái nhợt cốt long tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, bỗng nhiên mở ra miệng lớn, quai hàm xương cùng xỉ cốt va chạm phát ra chói hai răng rắc âm thanh, không có nước bọt, chỉ có lôi cuốn lấy âm hàn khí lưu phun ra ngoài. Nó không nhìn tinh hồng thái dương nóng rực, như một đạo tái nhợt như thiểm điện đắp xuống, một ngụm liền đem nó nuốt vào trong bụng. Cái này, lại một con rồng. Sống sót sau hai nạn đám người khiếp sợ nhìn trước mắt khổng lồ cốt long, giống như rắn thân thể dài đến 100 mét có thừa, không nhìn trọng lực uốn lượn lơ lửng giữa không trung. Theo tái nhợt cốt long nuốt vào Diệu Nhật, tinh hồng quỷ hỏa tại trống rỗng trong hốc mắt đống nhiên sáng lên, đốt sáng lên hai tròng mắt của nó. Tinh hồng quang mang tiếp tục thuận nó liên miên cổ sống xương may chạy xuôi, như nham tương tại lưng núi bên trong chạy xuôi, triệt để thắp sáng toàn bộ hình dáng. Một tôn rất lạnh, uy nghiêm cốt long hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Xương rồng tiếng ma sát cùng cốt long tiếng rên nhẹ xen lẫn, mang theo tính mịt áp, để cả tòa thự quang thành đều đắm chìm trong lạnh lẽo thấu xương bên trong. Cốt long dương mắt, hung thần hành không. Là ngươi. Viên trưởng hoàn toàn không thấy cốt long, cặp kia hoàng kim thụ đồng nhìn chòng chọc vào đường đi chỗ sâu áo đen thân ảnh. Ánh mắt tại trong hốc mắt không ngừng rung động, trong mắt vẻ điên cuồng đều rút đi, còn sót lại chỉ có chấn kinh cùng kiên kỵ, phảng phất thấy được một loại nào đó đáng sợ tồn tại. Đắc, đắc, đắc. Không nhẹ không nặng tiếng bước chân quanh quẩn tại ban đêm đường đi, một bộ đồ đen thân ảnh dạo bước mà tới. Hắn đi ra sụp đổ cao ốc bỏ ra bóng ma, thân hình tắm rửa tại ánh trăng lạnh leo phía dưới, hắc ám giống như thủy triều tranh nhau chen lấn từ trên người hắn rút đi, cuối cùng lộ ra một trường đen nhánh mặt quỷ. Lệ Yêu đám người kinh ngạc tại viên trưởng thân sắc, bọn hắn lần thứ nhất từ viên trưởng trên mặt nhìn thấy kiên kỵ, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Có thể để cho viên trưởng đều cảm thấy sợ hãi tồn tại, chẳng lẽ là? Lệ Yêu đám người hãi nhiên quay đầu, đợi nhìn thấy cái kia một bộ đồ đen thân ảnh tại dưới ánh trăng mà lập tức, con của bọn hắn bỗng nhiên có rút lại thành dạng kim. Hắc Vương, là Hắc Vương tiền bối. Trong truyền thuyết 10 vương đứng đầu, tiền thưởng bán hết hàng dẫn trước còn lại cửu vương Hắc Vương, nơi này khắp hiện thân. Làm Hắc Vương xuất hiện lúc, không khí lâm vào tĩnh mịch, dù là cùng là 10 vương một trong viên trưởng cũng không dám lỗ mãng. Tất cả mọi người im lặng nhìn chăm chú, nhìn xem Hắc Vương đi bộ nhàn nhã giống như chậm rãi đi tới. Quả nhiên là ngươi. Viên trưởng vừa kinh vừa sợ, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, ta sớm nên nghĩ tới, cái này mấy cái sâu kiến đột nhiên đột phá, thự quang thành dân chúng quy mô phản công, còn có cố này thần bí bao phủ toàn thành lực lượng. Đều là ngươi làm. Bất quá là tiện tay cải biến vận mệnh của bọn hắn thôi. Hắc diện cụ phía dưới, thanh âm đạm mạc băng lên. Tiện tay. Cải biến. Vận mệnh. Viên trưởng con ngươi đột nhiên co lại, đáy mắt vẻ kiêng dè càng phát ra nồng đậm. Cải mệnh sự tình hắn biết rõ,
dù sao họa sĩ liền thường xuyên làm, nhưng dù cho là họa sĩ cũng chưa từng làm qua cải biến một thành người vận mệnh cử động điên cuồng. Đây chính là một thành người a, cái này sao có thể? Lệ Tiêu đám người trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, giờ khắc này, bọn hắn tất cả nghi hoặc tất cả đều theo Hắc Vương xuất hiện mà giải khai. Nguyên lai, nhóm người mình sở dĩ tất cả đều trùng hợp giống như đột phá, thậm chí thử quang dân chúng quy mô phản công, đều là Hắc Vương gây nên. Căn bản không phải cái gì như có thần trợ, là Hắc Vương tương trợ. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Có thể vô thanh vô tức ở giữa cải biến toàn bộ thử quang thành vận mệnh. Đây là Hắc Vương thực lực sao? Đến nay không người nào biết Hắc Vương rốt cuộc mạnh cỡ nào, mỗi khi Hắc Vương xuất hiện, thể hiện ra không thể địch nổi lực lượng về sau, thế nhân coi là đây cũng là cực hạn của hắn. Có thể lần tiếp theo Hắc Vương lại xuất hiện lúc, thế nhân mới biết, lần trước bất quá là Hắc Vương hơi xuất thủ. Hắn lần lượt soát tân thế nhân nhận biết hạn mức cao nhất. Đây là 10 vương đứng đầu, Hắc Vương hàm kim lượng.